Chương 2297 giống như quá khứ, chương 2297 giống như quá khứ, hay là nhà mình nhà xí kéo thoải mái a. Diệp Thanh Vân sờ lấy bụng, một mặt sảng khoái từ trong nhà xí đi ra. Nhìn hắn cái kia một mặt dáng tươi cười, không biết còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân trong này ăn trộm vật gì tốt. Diệp Thanh Vân thật lâu đều không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhớ kỹ lần trước như thế kéo thời điểm, hay là tại U Minh giới cái kia bờ bên kia trong bụi hoa. Bất quá một lần kia là ăn bị đau bụng tiêu chảy, nhưng lần này là bình thường. Trực tiếp đem chính mình bao nhiêu năm trần niên già liền đều cho sắp xếp xong. Cả người đều cảm giác nhẹ rất nhiều, gọi là một cái nhẹ nhõm khoái hoạt. Đây chính là nhà mình nhà xí ma lực. Tại địa phương khác ngồi cầu, chính là không có loại này toàn thân tâm trầm tĩnh lại cảm giác, có thể không hề cố kỵ, không có nửa điểm áp lực. Đi ra nhà xí Diệp Thanh Vân, lại đi vào chính mình phòng bếp. Vẫn được, không có đem ta phòng bếp cho trả đạn. Tại trong phòng bếp đánh giá một vòng, Diệp Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này mới chân chính vào nhà. Trong phòng bày biện, cũng cùng mình lúc rời đi không có khác gì. Lại khắp nơi đều rất sạch sẽ chỉnh tề. Xem xét chính là ngày bình thường có nhiều quét dọn chỉnh lý. Thật tốt ta. Diệp Thanh Vân vẻ mặt tươi cười, thẳng đến đi vào phòng ngủ, lại không trông thấy giường của mình. Ngoa tạo. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình lúc trước phi thăng tới Đại Hoang Tiên vực thời điểm, ngay cả mình giường cùng một chỗ bay đi lên. Cái này không có giường sao được? Diệp Thanh Vân mau để cho người bên ngoài thay mình cả một cái giường đi ra. Ta đến. Kiếm Thiên Minh xung phong nhận việc, mang theo kiếm liền chạy đi trong rừng. Chỉ trong chốc lát, kiếm khí quét ngang trong rừng. Từng đoạn vật liệu gỗ liền bị Kiếm Thiên Minh trở về. Lại trải qua Diệp Thanh Vân tự tay chế tạo, một tấm mới tinh giường gỗ cứ làm như vậy tốt. Các ngươi nên làm gì thì làm đó đi thôi, ta ngủ trước một giấc. Diệp Thanh Vân đuổi đám người đằng sau, liền đóng cửa lại đến, kéo lên màn cửa. Nằm tại chính mình mới tinh trên giường. Chỉ trong chốc lát, cũng đã là ngủ thiết đi. Mà trong viện đám người lẫn nhau nhìn xem, đều có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Tựa hồ là bởi vì Diệp Thanh Vân trở về, cái này Phù Vân Sơn so với ngày xưa càng có sinh khí. Liền ngay cả trong viện này trái cây rau quả bọn họ, cũng càng mà sống cơ dạt dào. Xem ra cái này Phù Vân Sơn, chính là không thể bất công tử a. Liêu Thường Nguyệt cảm khái không thôi. Đúng vậy à, Diệp cao nhân sau khi trở về, toàn bộ Phù Vân Sơn đều cảm giác không giống với lúc trước. Kiếm Thiên Minh có chút tán đồng. A Di Đà Phật, thánh tử không hổ là thánh tử. Tuệ không mặt ngậm mỉm cười, tựa như đã xuyên thủng hết thảy. Núi này có thánh tử tọa trấn, chính là cái này Cửu Thiên Thập Địa huyền diệu nhất không thể nói địa phương. Thái Bạch Kim Tinh ở một bên nghe, ngược lại là cười không nói, tựa như một vị không nhiễm phàm trần thế ngoại cao nhân. Thẳng đến hắn nhìn thấy Hàng Gia đang ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới tranh thủ thời gian thu liễm thần sắc, đối với Hàng Gia một trận cúi đầu không lưng. Nhưng vào lúc này, một cái thân mặc cẩm bào thanh niên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trong viện. Sư phụ đâu? Người tới chính là Quách Tiểu Vân. Hắn sớm liền biết Diệp Thanh Vân sẽ ở hôm nay trở lại Phù Vân Sơn, nhưng bởi vì Diệp Thanh Vân không muốn gây động tĩnh quá lớn, cho nên Quách Tiểu Vân liền không có trực tiếp đến đây. Cho tới giờ khắc này, hắn hay là kìm nén không được, lẻ loi một mình rời đi Lớn Mây Hoàng Cung, đi tới Phù Vân Sơn. Thánh tử ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, vậy hạ có thể chờ một lát một lát. Tuệ không chắp tay trước ngực nói ra. Tốt. Quách Tiểu Vân gật gật đầu, dù sao chính mình sư phụ đã trở về, chính mình liền an tâm ở trong viện chờ lấy là được. Bây giờ Quách Tiểu Vân sớm đã rút đi năm đó ngây thơ, hắn đã nhanh 30 tuổi. Thân là Lớn Mây Vương triều hoàng đế, ngày thường Quách Tiểu Vân cũng không bận rộn, rất nhiều sự tình đều là do người dưới trướng đến quản lý. Năm đó Vân Thiên Thành một đám bộ hạ cũ, cùng ngày xưa Thiên Võ Vương triều các lao thần, đều là Quách Tiểu Vân tâm phúc. Vương triều sự vụ lớn nhỏ giao cho bọn hắn đến quản lý, Quách Tiểu Vân chính mình cũng không cần tự thân đi làm. Lớn Mây Vương triều phát triển không ngừng, mười mấy năm qua đã là xâm nhập lòng người. Mà thân là nhân hoàng Quách Tiểu Vân, càng là trở thành Nam Hoang dân chúng tín ngưỡng. Tựa hồ chỉ cần có Quách Tiểu Vân tọa trấn Nam Hoang, vùng đại địa này liền rốt cuộc sẽ không ra loạn gì. Nhưng chỉ có Quách Tiểu Vân chính mình rõ ràng nhất. Hắn hết thảy đều là sư phụ đưa cho. Toàn bộ Nam Hoang, duy nhất đáng giá tín ngưỡng người, chỉ có sư phụ của mình. Thời gian đốt một nén hương sau, lại có mấy đạo thân ảnh đi tới Phù Vân Sơn. Vẫn như cũng là Diệp Thanh Vân lão bằng hữu, ngày xưa Thiên Võ Vương triều Tam Đại tông môn tông chủ Từ Trường Phong, Trần Công Vọng cùng Công Tôn Biệt. Ba vị này tông chủ rất sớm trước đó liền đi tới Phù Vân Sơn, quen biết Diệp Thanh Vân, lại nhiều lần tại Phù Vân Sơn nơi này đạt được cơ duyên. Mặc dù Nam Hoang đại địa có nhiều biến cố, nhưng ba vị này tông chủ lãnh đạo Tam Đại tông môn, vẫn như cũng là sừng sững không ngã. Bây giờ càng là trở thành Lớn Mây Vương triều kiên định minh hữu, thời khắc hô ứng Lớn Mây Vương triều. Từ Trường Phong ba người tu vi từ lâu xưa đâu bằng này, bây giờ đều là vấn đỉnh cảnh tồn tại. Vậy hạ quả nhiên so chúng ta tới trước. Nhìn thấy Quách Tiểu Vân ở chỗ này, Từ Trường Phong ba người đều là không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Nếu không có sư phụ muốn an tĩnh, ta đã sớm ra Nam Hoàng đi nên đón sư phụ. Quách Tiểu Vân vừa cười vừa nói. Diệp cao nhân đâu? Sư phụ ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. A a. Từ Trường Phong ba người nghe vậy, tự nhiên cũng không dám quấy rầy, cùng Quách Tiểu Vân cùng một chỗ ngay tại trong viện yên lặng chờ đợi. Lại một lát sau, năm bóng người cùng nhau giáng lâm tại Phù Vân Sơn. Rõ ràng là Nam Hoang ngày xưa ẩn thế tông môn Ngũ Hành Thiên Tông ngũ đại tông chủ, Quá Kim Ẩn Tông, Vạn Mục Hoa Tông, Hỏa Luyện Hạo Tông, Ngự Thủy Nguyên Tông, Hậu Thổ Huyền Tông. Về sau Nam Hoang nhiều lần kỳ biến, cái này năm cái tông môn cũng bị gặp chắc trở, cơ hồ lâm vào diệt tuyệt chi cảnh. Thẳng đến Nam Hoang an định lại, ngũ đại tông chủ liền đem riêng phần mình tông môn sát nhập đứng lên, gọi chung Ngũ Hành Thiên Tông. Lấy ngày xưa Ngự Thủy Nguyên Tông chi chủ Mục Thu Thủy là tông chủ, bốn người khác thì là phó tông chủ. nhưng địa vị tương đương, chẳng qua là từ phân ra biến thành sáp nhập. Không cần phải nói cũng biết, Vũ Hành Thiên Tông cũng biết Diệp Thanh Vân trở về tin tức, bởi vậy cố ý chạy đến muốn bái kiến Diệp Thanh Vân. Vậy hạ, năm vị cũng tới. Đám người chạm mặt, cũng là không cần quá nhiều hàn huyên, dù sao đều là người quen cũ, lại cũng là vì bái kiến Diệp Thanh Vân mà đến. Cái này một lát sau, trong viện liền trở nên náo nhiệt. Tuệ không nhìn trước mắt một màn này, yên lặng mỉm cười, lập tức tựa như về tới hơn 10 năm trước quang cảnh. Đồng dạng Phù Vân Sơn, đồng dạng sân nhỏ, đồng dạng người, vẫn như cũ đồng dạng náo nhiệt. Mặc dù mười mấy năm qua đi, mọi chuyện đều tốt giống như không có đổi. A Di Đà Phật, thánh tử vô luận tới nơi nào, bên người đều có thể hội tụ đám người. Mà hết thể này bắt đầu chính là tại trên ngọn núi này. Tuệ không thì thào nói ra. Lại qua nửa cách giờ, nơi xa trên sơn đạo một bóng người ngay tại đi tới. Người này mặc bình thường quần áo, trên thân không có nửa điểm tu vi, tay trái mang theo một cái phỉ phỉ con bịt, tay phải thì là mang theo một cái rổ. Chính là Hoàng Phúc Sinh. Chương 2298 chân núi đổ vật, chương 2298 chân núi đổ vật. Diệp Thanh Vân trở lại Phù Vân Sơn tin tức, là Quách Tiểu Vân cố ý phái người đi nói cho Hoàng Phúc Sinh. Tuy nói Hoàng Phúc Sinh chỉ là cái không có chút nào tu vi phàm nhân, nhưng hắn cũng là Diệp Thanh Vân bạn cũ, cũng là rất sớm đã cùng Diệp Thanh Vân quen biết. Cha nó Hoàng Lao hắn đã từng là dưới núi trên phiên chợ thuyết thư tiên sinh, chết tại trên đài thuyết thư. Sau đó Hoàng Phúc Sinh liền cùng Diệp Thanh Vân quen biết, một tới hai đi, quan hệ cũng liền càng quen thuộc. Đằng sau Hoàng Phúc Sinh cưới vợ, sinh con, Diệp Thanh Vân đều là để ở trong mắt, đối bọn hắn nhà vẫn luôn có chút chiếu cố. Có lẽ tại Diệp Thanh Vân trong mắt, Hoàng Phúc Sinh chính là hắn một cái ảnh thu nhỏ, như là phàm nhân một dạng lấy vợ sinh con, bình bình phàm phàm vượt qua cả đời này. Chỉ là Diệp Thanh Vân cuối cùng không phải một cái thuần túy phàm nhân, cho nên nhất định không có khả năng vượt qua Hoàng Phúc Sinh cuộc sống như vậy. Năm đó Hoàng Phúc Sinh nhận biết Diệp Thanh Vân thời điểm, liền đã hơn 20 tuổi, cùng Diệp Thanh Vân không sai biệt lắm. Cho đến ngày nay, Hoàng Phúc Sinh cũng đã gần 50 tuổi, nhưng hắn lại cùng Diệp Thanh Vân một dạng, phản phất là một cái không nhận tuế nguyệt ảnh hưởng người. Rõ ràng là cái không có tu vi phàm nhân, nhưng không thấy nửa điểm già yếu dấu hiệu, vẫn như cũ cùng năm đó hơn 20 tuổi lúc không có chút nào khác nhau. Không chỉ là chính hắn, ngay cả phu nhân của hắn Trương Thục Lan, cũng là vài chục năm không có nửa điểm biến hóa. Dẫn tới trên thị trấn dân chúng đều cảm thấy vợ chồng bọn họ khẳng định là ẩn cư ở chỗ này người tu luyện. Hoàng Phúc Sinh vợ chồng từ lâu phát giác được điểm này. Chính mình vợ chồng hai người nhiều năm không thấy già yếu, tất nhiên là Diệp Thanh Vân sở bàn tặng cơ duyên. Phần ân tình này, Hoàng Phúc Sinh vợ chồng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Biết được Diệp Thanh Vân về tới Phù Vân Sơn, Hoàng Phúc Sinh chính là lập tức chuẩn bị lễ vật, cố ý lên núi đến tiếp Diệp Thanh Vân. Là hoàng công tử tới. Nhìn thấy Hoàng Phúc Sinh, trong viện mọi người đều là nhao nhao lộ ra thiện ý chi sắc, chủ động đón lấy, ôm quyền hành lễ. Liên liên thân vì hoàng đế Quách Tiểu Vân, đối với Hoàng Phúc Sinh cũng là không dám có chút bất kính, còn muốn lấy vãn bối tự cho mình là. Dù sao năm đó Quách Tiểu Vân hay là cái tiểu hài tử thời điểm, Hoàng Phúc Sinh liền đã thường xuyên lên núi. Thật muốn bàn về đến, Quách Tiểu Vân cũng đích thật là Hoàng Phúc Sinh vãn bối. Hoàng Phúc Sinh cũng là nhìn xem Quách Tiểu Vân lớn lên. Hoàng thúc, sư phụ ta hắn ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, đoán chừng muốn chốc lát nữa mới có thể tỉnh lại. Quách Tiểu Vân tiếp nhận Hoàng Phúc Sinh vật trong tay nói ra. Diệp huynh ở bên ngoài mệt nhọc, bây giờ thật vất vả trở về, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Hoàng Phúc Sinh gật gật đầu. Hắn nhìn xem trong viện nhiều người như vậy, có chút xấu hổ đợi ở chỗ này, liền dự định rời đi. Hoàng thúc nếu đã tới, vì sao muốn đi nha? Quách Tiểu Vân vội vàng khuyên can. Khụ khụ, bệ hạ không cần như vậy, ta chính là người bình thường, cùng các ngươi đợi tại một khối không quá phù hợp. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là cười. Quách Tiểu Vân lôi kéo Hoàng Phúc Sinh ngồi ở trên băng ghế đá. Trong nội viện này người đều là sư phụ bạn cũ, Hoàng thúc ngươi cũng càng là sư phụ ta phải tốt bằng hữu, không có cái gì không thích hợp. Quách Tiểu Vân lời này ngược lại là không có chút nào sai. Cho dù đầy sân đều là đương thời cao thủ, nhưng ai dám đối với Hoàng Phúc Sinh có nửa điểm bất kính? Vậy được rồi, ta cũng ở nơi đây chờ hắn. Hoàng Phúc Sinh liền lưu tại trong viện, cùng nhau chờ đợi Diệp Thanh Vân tỉnh lại. Liêu gia tỉ muội vì mọi người pha trà, lại bưng tới đĩa trái cây, để đám người có thể ở trong viện uống trà chờ đợi. Bất quá ai cũng không nói gì, cho dù là nói chuyện với nhau cũng là dùng truyền âm phương thức. Sợ quấy rầy ngay tại nghỉ ngơi Diệp Thanh Vân. Tại trong hoàn cảnh như vậy, chỉ có một người cảm giác rất không được tự nhiên. Đó chính là Không Chết Huyền Xà. Nàng từ khi đi tới cái này Phù Vân Sơn đằng sau, vẫn cảm giác tâm thần rất ngột ngạt, hoàn toàn không cách nào trầm tĩnh lại. Nhất là khi nàng thăm dò tính muốn ngoại phóng linh thức dò xét tứ phương thời điểm, chắc chắn sẽ có một nguồn lực lượng từ tứ phía hiện lên mà đến, đưa nàng linh thức trực tiếp ép trở về, căn bản không để cho nàng có thể tùy ý dò xét. Không chỉ có như vậy, thân ở cái này Phù Vân Sơn bên trong, Không Chết Huyền Xà luôn cảm giác trên người mình đè ép một cỗ như có như không uy áp. Bằng Không Chết Huyền Xà cảnh giới, phóng nhãn hạ giới này chi địa trên cơ bản là tìm không thấy cái gì đối thủ. Liền xem như Trung Nguyên Thánh Nhân, đối với nàng mà nói cũng bất quá là mở miệng một tiếng giòn. Có thể cố uy áp này lại làm cho Không Chết Huyền Xà trong lòng âm thầm sợ hãi. Phản phất chỉ cần mình có bất kỳ ý đồ xấu, cố uy áp này liền sẽ trực tiếp giáng lâm, đem nó ép thành tàn bã. Ta có thể ra ngoài đi dạo sao? Không Chết Huyền Xà có chút không ở lại được nữa, liền hỏi một tiếng Tuệ Không. A Di Đà Phật, thí chủ tùy ý liền có thể, chỉ là không cần hỏng trên núi này hoa hoa thảo thảo. Không phải vậy thánh tử sẽ có không vui. Tuệ Không từ tốn nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không làm loạn. Không Chết Huyền Xà lúc này liền là chạy ra ngoài, đi ra sân nhỏ, đi tới giữa núi rừng. Không Chết Huyền Xà lập tức cảm thấy toàn thân đã thả lỏng một chút. Mặc dù cô uy áp kia còn tại, nhưng so ở trong viện thời điểm muốn thoải mái hơn. Cái này cái gì địa phương rách nát ta? để lão nương khó chịu chết. Chẳng lẽ có cái gì lão nương nhìn không thấy lại trận? Không chết huyền xà một bên đoán trách, một bên trong lòng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Để lão nương lại đến thử một chút. Không chết huyền xà không hề từ bỏ, nàng lúc này vận chuyển tự thân yêu lực, tập trung vào trong một đôi trong mắt. Chỉ gặp không chết huyền xà một đôi mắt biến thành quỷ dị đôi mắt rắn đẹp đẽ. Trận trận yêu quang lấp lóe, nhìn quanh bốn phía, càng là muốn đi xem một chút cái này phủ vân sơn sâu trong lòng đất có phải hay không có đại trận tồn tại. Đúng vậy, chết huyền xà vừa đưa ánh mắt đầu nhập dưới chân thổ địa. Đồng nhiên, một cỗ trước nay chưa có sợ hãi cảm giác truyền đến, doa đến không chết huyền xà hai chân mềm nhũn, lập tức chính là ngồi trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy mồ hôi lạnh xuất hiện ở không chết huyền xà gương mặt phía trên, sắc mặt của nàng đều trở nên có chút tái nhợt đứng lên. Vừa rồi đó là vật gì? Không chết huyền xà hãi hùng kia bĩa. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, không chết huyền xà ánh mắt đầu nhập dưới mặt đất, lại nhìn thấy cực kỳ khủng bố một màn. Một viên cực kỳ dữ tợn trái tim, thùng trăm ngàn lỗ, nhưng như cũng nhảy lên không ngớt, mà bốn phía càng là có từng đạo xiềng xích, đem quả tim này xuyên thủng, phong tỏa tại sâu trong lòng đất. Không chết huyền xà vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, cũng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, toàn thân yêu lực đều kém chút tan rã. Nàng có thể xác định, dưới nền đất nhìn thấy một màn này tuyệt đối không phải huyễn tượng. Ngọn núi này phía dưới, tuyệt đối chấn áp cái gì phi thường đồ vật ghê gớm. Thân là loài rắn mẫn cảm, để nàng có thể đã nhận ra viên này quỷ dị trái tim tồn tại. Không chết huyền xà còn muốn lại nhìn một chút, nhưng lý trí nói cho nàng, nếu là còn dám theo dõi nói, sợ là cảnh giới của mình không chịu nổi. Phải xem lời nói, trong đầu lại vô cùng không nỡ. Trên núi này người, hẳn là không biết chân núi chỗ sâu có thứ như vậy sao? Không chết huyền xà trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đang lúc không chết huyền xà muốn đến hỏi hỏi một chút thời điểm, một đầu đại cầu kim mao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không chết huyền xà trước mặt, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm không chết huyền xà. Ngươi thấy cái gì? Ta không chết huyền xà ngẩng đầu nhìn hắn ra, đột nhiên chính là thu liễm thần sắc, lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ta thấy được cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Nàng trực tiếp đứng dậy, quay người liền muốn rời đi, nhưng không ngờ, bá, hàng gia lại lập tức xuất hiện ở không chết huyền xà trước mặt, ngăn cản đường đi của nàng. Tránh ra! Không chết huyền xà sắc mặt trầm xuống, chó ngoan không cản đường. Lời vừa nói ra, hàng gia miệng chó lập tức một phát, nuốt chó chậm rãi rôi ra. Phanh! Không chết huyền xà cũng còn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên đầu bị trùng điệp vỗ một cái, thấy hoa mắt, thân thể trầm xuống. Lại sau đó, không chết huyền xà liền phát hiện chính mình liền thừa cái đầu lộ trên mặt đất, từ cổ hướng xuống đều rơi vào trong bùn đất. Làm sao có thể? Không chết huyền xà mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đầu này nhìn hàm đầu hàm não đại cậu kim mao, thế mà lợi hại như vậy, lập tức liền đem chính mình cho đánh vào trong đất. Trước đó không chết huyền xà trông thấy hàng gia, coi là hàng gia cùng đại hát nhất dạng, đều là trên ngọn núi này cậu yêu, hai đầu chó tu vi hẳn là không sai biệt lắm. Không chết huyền xà tự kiềm chế pháp lực cao cường, căn bản liền không có đem cái này hai đầu cậu yêu coi là chuyện đáng kể. Nhưng bây giờ, bị hàng gia một bàn tay liền cho đánh thành đảo đất rắn, cũng làm cho không chết huyền xà thanh tỉnh ý thức được, đầu này đại cậu kim mao cùng đại hắc cậu kia căn bản cũng không phải là một chuyện. Ta hỏi ngươi nói, ngươi liền thành thành thật thật trả lời, đừng nói một chút có không có. Hàng gia một mặt không kiên nhẫn nói, lại đem một đuốt chó đặt ở không chết huyền xà trên đỉnh đầu. Ông, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm. Không chết huyền xà chợt cảm thấy từ đầu đến thân đau nhức kịch liệt không gì sánh được, toàn bộ thân thể đều rất giống muốn nổ tung. Có thể mặc dù là như thế to lớn đau đớn, không chết huyền xà nhưng căn bản liền kêu không ra tiếng đến. Cổ họng của nàng phảng phất là bị một cái bàn tay vô hình cho bóp lấy, cho dù là một chút điểm thanh âm đều không phát ra được. Đều trời trời không biết, đều đất đất chẳng hay. Mặc dù có một thân pháp lực cùng cường hãn thể phách, không chết huyền xà cũng căn bản không cách nào phát huy ra. Giờ khắc này nàng, tựa như về tới chính mình phá xác ra đời một khắc này, chỉ cảm thấy chính mình không gì sánh được nhỏ yếu, cái gì cũng không làm được. Cũng may hàng gia không có một mực dùng đuốt chó nhấn lấy không chết huyền xà, chỉ là đối với nó lược thi trừng trị, rất nhanh liền đem đuốt chó cho rời đi. Đau đớn khoảnh khắc tiêu tán, không chết huyền xà hô hấp dồn dập, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh, khuôn mặt trắng dọa người. Nàng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn xem hàng gia. Ta hàng gia mặt không biểu tình. Hiện tại ngươi có thể thật dễ nói chuyện đi. Đúng đúng đúng. Không chết huyền xà như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục gật đầu. Mới vừa rồi là tiểu yêu không biết trời cao đất rộng, mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Hàng gia bĩu môi. Không chết huyền xà cũng không có nhiều lời nói nhảm, mau đem chính mình vừa rồi thấy nói rõ sự thật. Tiểu yêu vừa rồi nhìn thấy một trái tim, liền bị khóa tại ngọn núi này chỗ sâu. Nghe được không chết huyền xà nói như vậy, hàng gia hơi híp mắt lại. Sau đó thì sao? Tiểu yêu tu vi nông cạn, cũng chỉ là một lần tình cờ mới nhìn đến một màn này, cũng không có mặt khác. Không chết huyền xà vội vàng trả lời. Sợ trả lời chậm một chút, liền sẽ trêu đến hàng gia không cao hứng. Vậy là ngươi để cho ta động thủ xóa đi trí nhớ của ngươi, hay là chính ngươi xóa đi đoạn ký ức này? Hàng gia nhàn nhạt hỏi. A. Không chết huyền xà vô cùng ngạc nhiên. Nghiêm trọng như vậy sao? Ta bất quá là trong lúc vô tình nhìn thấy màn này mà thôi, mặt khác cái gì cũng không có làm, càng thêm không biết chân núi này phía dưới đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Dạng này đều muốn xóa đi trí nhớ của ta sao? Tiền bối, có thể hay không không chết huyền xà tâm hoài may mắn, còn muốn có kẻ mặc cả. Đáng tiếc hàng gia căn bản liền không có cấp nàng có kẻ mặc cả chỗ trống. Nuốt chó trực tiếp lại nhấn tại nàng trên trán. Trong chốc lát, không chết huyền xà lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, hàng gia cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Ân. Bị xóa đi một đoạn ký ức không chết huyền xà giờ phút này tỉnh táo lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bốn phía. ta làm sao lại tại trong đất? Nàng mau từ trong đất chui ra, cho mày, thần sắc có chút bất an. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Làm sao nghĩ không ra tới? Không chết huyền xà dùng sức nghĩ một hồi, rốt cục ý thức được một cái tình huống. Mình bị xóa đi một đoạn ký ức. Không chết huyền xà sờ lên trán của mình, còn ngửi thấy một cô lưu lại mùi chó mà. Ta vừa rồi đến cùng nhìn thấy cái gì? Diệp Thanh bất tỉnh. Hắn vừa mở mắt, đã nhìn thấy quen thuộc phòng ngủ. Xem ra ta là thật trở về. Diệp Thanh Vân còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ, thẳng đến ngồi dậy nhìn xem bốn phía quen thuộc hết thảy, hắn mới xác định chính mình là thật về tới Phủ Vân Sơn. Ngủ thật thoải mái a. Diệp Thanh Vân trên giường dùng sức bật eo bẻ cổ, bởi vì quá sảng khoái, cả người cũng không khỏi tự chủ run lên. Hắn một giấc này xác thực ngủ rất thoải mái, rất an ổn. Một giấc mộng đều không có làm, thậm chí đều không có bị nẹn nước tiểu tình. Tỉnh lại giờ khắc này, Diệp Thanh Vân cả người thần thanh khí sảng, càng có một loại không cách nào nói rõ cảm giác. A. Diệp Thanh Vân giật mình, lúc này khoanh chân ngồi ở trên giường, sau đó ra dáng tu luyện. Con 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 con. Quả nhiên, Diệp Thanh Vân thể nội tiên khí lập tức chính là phun trào đứng lên, lại liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong. Muốn đột phá. Diệp Thanh Vân dở khóc dở cười. Chính mình ba ngày này đánh cá hai ngày phơ lưới phương thức tu luyện, không nghĩ tới ngủ một giấc đứng lên còn có thể đột phá. Có lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên đi. Cơ duyên đến, cảm giác tới, muốn không đột phá cũng khó khăn. Xem ra ta Diệp mẫu người quả nhiên là thiên tài, không hổ là đại năng chuyển thế. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm bội phục mình. Mà lúc này ngoài phòng, trừ Hoàng Phúc Sinh phàm nhân này bên ngoài, những người khác cảm thấy giữa thiên địa khí tức biến hóa. Bất quá chân chính có thể cảm thụ rõ ràng, cũng chỉ có hai người mà thôi. Một cái là Tuyệt Không, một cái khác tự nhiên là Thái Bạch Kim Tinh. Người trước chính là Bồ Tát Tu Vi, mà cái sau thì là Đại La Kim Tiên. Tại phía xa những người khác phía trên, A Di Đà Phật, Thánh Tử đã sâu không lường được như vậy, vẫn còn đang không ngừng tinh tiến, quả nhiên là thế nhân điển hình. Tuệ Không chắp tay trước ngực, trong lòng tràn đầy kính nể. Mà Thái Bạch Kim Tinh lại là nhìn chăm chú lên Diệp Thanh Vân chỗ phòng ở, thần sắc có chút nghiêm trọng. Vị đại nhân này cảnh giới so với năm đó hình như có khác biệt, không cách nào lấy sâu cạn đến mà nói, nên là lại đi một con đường khác. Dù cho là lấy Đại La Kim Tiên cấp độ, Thái Bạch Kim Tinh cũng vô pháp nhìn ra Diệp Thanh Vân bây giờ đến cùng ở vào dạng gì cảnh giới. Có lẽ toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa cũng không có người có thể biết được Diệp Thanh Vân có được cảnh giới nào. Trên bầu trời, một cơn lốc xoáy lặng yên hình thành, vô biên vô tận đại đạo bản nguyên, như là giang hà biển hồ trào lên mà đến, tụ hợp vào Diệp Thanh Vân chỗ trong phòng ốc. Không cần một lát, Diệp Thanh Vân cũng cảm giác chính mình đột phá. Địa Tiên tứ trọng. Chương 2299 nhi nữ song toàn. Chương 2299 nhi nữ song toàn. Khi Diệp Thanh Vân đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy đầy sân người. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân quả thực giật nảy mình. Nhiều người coi như xong. Làm sao cái này từng cái trước đó đều không lên tiếng đâu. Sư phụ. Lá cao nhân. Diệp công tử. Diệp huynh. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đi ra, đám người lúc này mới nhao nhao tiến lên cùng Diệp Thanh Vân chào. Nhìn xem cái này mỗi một cái đều là người quen biết cũ, Diệp Thanh Vân nội tâm rất cảm thấy thân thiết. Trong thoáng chốc tựa như về tới năm đó. Tiểu Vân, ta đều nhanh nhận ngươi không ra. Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt đã cùng chính mình cao không sai biệt cho lắm Quách Tiểu Vân, không khỏi cười nói. Quách Tiểu Vân hốc mắt phím hồng, trực tiếp quỳ gối Diệp Thanh Vân trước mặt. Đối với Diệp Thanh Vân cung cung kính kính dập đầu ba cái. Đứng lên đi. Diệp Thanh Vân đầy cõi lòng vui mừng đem Quách Tiểu Vân dịu dắt đứng lên. Sư phụ, ta rất nhớ ngươi. Ha ha ha, ngươi khi còn bé đều không đáng yêu, làm sao hiện tại ngược lại là dễ dàng rơi lệ. Diệp Thanh Vân cười vỗ vỗ Quách Tiểu Vân bả vai. Sư phụ nói rất đúng. Quách Tiểu Vân lúc này xoa xoa trong mắt nước mắt. Diệp Thanh Vân nhìn qua Quách Tiểu Vân kiên nghị khuôn mặt, trong lòng kỳ thật vô cùng cảm khái. Loại cảm giác này, tựa như là nhìn xem con của mình đã lớn lên. Cảm khái tuế nguyệt trôi qua. Diệp Thanh Vân còn rõ ràng nhớ kỹ Quách Tiểu Vân khi còn bé dáng vẻ, cái kia tại bên đường này ăn mày tiểu ăn mày. Bởi vì chính mình nhất thời không đành lòng, để nó lưu tại Phủ Vân Sơn, bái chính mình vi sư. Thứ đây chính là có đoạn này sư đồ duyên phận. Hai tử cuối cùng rồi sẽ lớn lên. Có thể chính mình một mình đảm đương một phía. Mà chính mình cũng đã giống như cũng còn không có già. Tiểu Vân, vợ ngươi đâu? Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi. Hỏi cái này, Quách Tiểu Vân có chút ngượng ngùng. Sư phụ, vợ ta nàng sắp sinh. A. Diệp Thanh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn. Còn có chút chậm không quá mức mà đến. Khá lắm. Ta cái này hai đồ đệ đều có hài tử. Ta Diệp mỗi nhân còn như cái khở phê giống như ở chỗ này mã tạp ba tạp. Đây cũng quá khó chịu đi. Khu khu, ngươi bây giờ hẳn là cũng nhanh 30 tuổi, có hài tử cũng bình thường. Diệp Thanh Vân trong lòng tiêu rên, ngoài mặt vẫn là mười phần bình tĩnh. Hắc hắc sư phụ, đây là ta đứa bé thứ hai. Ta mẹ nó Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy bên thai lôi mình chật chật, rất muốn quỳ trên mặt đất khấu vấn thương thiên. Lao thiên gia, ta Diệp Thanh Vân là phạm vào cái gì thiên điều sao? Làm sao cái này từng cái cảm giác hài tử đều tốt mấy cái, liền ta còn đơn đây. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Tuy nói Diệp Thanh Vân trong lòng rất là hâm mộ, nhưng vẫn như cũng là vì Quách Tiểu Vân cảm thấy cao hứng. Khi còn bé Quách Tiểu Vân chịu quá nhiều khổ, đoạn đường này đi tới cũng là tương đương không dễ dàng. Bây giờ có thể vợ con mỹ mãn, tự nhiên là đáng giá cao hứng. Chờ ngươi cô vợ trẻ sinh, đem ngươi vợ con cùng một chỗ mang tới cho ta ngó nó. Sư phụ yên tâm. Quách Tiểu Vân lui qua một bên, mà Hoàng Phúc Sinh lúc này mới đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp huynh, hơn 10 năm không thấy, phong thái vẫn như cũ nhà. Hoàng huynh, ta cảm thấy ngươi cũng là không giảm năm đó. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều có một loại tỉnh mộng năm đó cảm giác. Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, có thể dung mạo đều cùng năm đó không có khác gì. Tuế Nguyệt phảng phất tại trên người của bọn hắn căn bản là không có cách lưu lại nửa điểm vết tích. Hoàng huynh, phu nhân ngươi cùng hải từ đâu? Trước đó tại đại đường, ta gặp qua nhà ngươi Phi Hồng, hắn hiện tại có thể ra hơi thở, đã là đại đường văn đàn đứng đầu, lập tức liền muốn trở thành đại đường văn thánh. Diệp Thanh Vân năm đó rời đi hạ giới thời điểm, Hoàng Phúc Sinh có hai đứa bé. Trưởng tử Hoàng Phi Hồng, hay là Diệp Thanh Vân cho lấy như thế một cái không hợp thói thường danh tự. Về sau Hoàng Phi Hồng đi Đông thổ đại đường, đồng thời cho thấy thần đồng bình thường tự chất, thế là liền lưu tại đại đường. Trước đó vài ngày Diệp Thanh Vân trở lại Đông thổ, ở tại phủ quốc sư thời điểm tự nhiên cũng nhìn được đã lớn lên trưởng thành Hoàng Phi Hồng. Mà trừ Hoàng Phi Hồng, Hoàng Phúc Sinh còn có một đứa con gái gọi Hoàng Nguyệt Nhi. Bây giờ coi như cũng có 18-19 tuổi. Vợ ta cùng khuê nữ đều ở nhà, biết ngươi nơi này khách nhân rất nhiều, cho nên không có để các nàng tới. Hoàng Phúc Sinh vừa cười vừa nói, vợ ta 5 năm trước lại xảy ra một đôi song bào thai, hay là lòng vượng thai. Diệp Thanh Vân, độc thân hơn 40 năm Diệp tiên nhân giờ phút này kém chút lưu lại hâm mộ ghen tị nước mắt. Thương thiên a đại địa a, các ngươi thế nào cả đám đều như thế có thể sinh a? Từng cái có con trai có con gái, cái này không tinh khiết để cho ta Diệp mỗi nhân hâm mộ sao? Thật tốt a. Chúc mừng Hoàng huynh. Diệp Thanh Vân một bên hâm mộ, một bên liên tục chúc mừng Hoàng Phúc Sinh. Ngươi đem cái này mang về nhà, xem như ta cho bọn nhỏ một phần lễ vật. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân từ trong túi trữ vật cầm một thanh 10 phần tinh xảo ngọc kiếm, đưa cho Hoàng Phúc Sinh. Diệp huynh, cái này nhưng không được. Hoàng Phúc Sinh vội vàng cự tuyệt. Hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng biết Diệp Thanh Vân tặng đồ vật, vậy khẳng định là tiên nhân đồ vật. Chính mình toàn gia đều là phàm nhân, há có thể tiêu thụ? Hoàng huynh, đây là đưa cho hải tử. Diệp Thanh Vân rất là nói nghiêm túc. Vật này đặt ở trong nhà, có thể phù hộ gia đình bình an, nhất định phải nhận lấy. Gặp Diệp Thanh Vân nói như vậy, Hoàng Phúc Sinh cũng không tốt lại cự tuyệt. Đa tạ Diệp huynh. Hoàng Phúc Sinh tiếp nhận ngọc kiếm, rất là cảm kích nói ra. Ngọc kiếm này lai lịch Diệp Thanh Vân đều không nhớ rõ, bất quá hẳn là tại Đại Hoang Tiên vực thời điểm, người nào đưa quả cho mình. Diệp Thanh Vân chính mình không dùng được, còn không bằng đưa cho Hoàng Phúc Sinh. Chỉ cần ngọc kiếm này đặt ở hoàng gia, liền có thể phù hộ hoàng gia bình an vô sự. Cũng coi là Diệp Thanh Vân đối với vị này bạn cũ hảo hữu một chút tâm ý ân. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân ngắm nhìn một phía, đột nhiên thần sắc thay đổi. Một đạo vốn nên xuất hiện ở nơi này thân ảnh, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Tiểu Nguyệt Nguyệt đâu? Trước đó trở lại Phù Vân Sơn thời điểm, Diệp Thanh Vân liền không có trông thấy Nguyệt Đề Hà. Vốn cho rằng Nguyệt Đề Hà có việc ra ngoài rồi, chờ mình ngủ một giấc đứng lên hẳn là có thể trông thấy. Nhưng bây giờ tới nhiều người như vậy, nhưng như cũng không có trông thấy Nguyệt Đề Hà thân ảnh. Cái này khiến Diệp Thanh Vân không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao không ở nơi này? Diệp Thanh Vân nhìn về phía đám người. Công tử, hay là Liễu Thường Nguyệt đứng dậy? Ngay tại ngươi trở về mấy tháng trước đó, một cái tự xưng đến từ Giao Chỉ Tiên nữ đi tới trên núi, đem Nguyệt cô nương mang đi. Cái gì? Diệp Thanh Vân nghe chút, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Đem Tiểu Nguyệt Nguyệt mang đi, biết là vì chuyện gì sao? Liêu Thường Nguyệt gật gật đầu, tựa như là nói Nguyệt cô nương công đức tại thân, có thể đứng hàng tiên ban, liền mang nàng đi Giao Chỉ làm thần tiên. Đám người nghe vậy đều có chút kinh ngạc, mà Diệp Thanh Vân lại là trao mày đứng lên, không khỏi quay đầu nhìn về hướng đứng tại bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh gặp Diệp Thanh Vân nhìn mình, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lão Bạch, ngươi biết làm sao chuyện sao? Diệp Thanh Vân ngữ khí có chút bất thiện hỏi. Thái Bạch Kim Tinh lập tức lắc đầu, bần đạo hoàn toàn không biết gì cả nha. Ta không tin. Chương 2300 lão Bạch ngươi được hay không? Chương 2300 lão Bạch ngươi được hay không? Ngươi không tin? Thái Bạch Kim Tinh nghĩ thầm, ngươi không tin ta có thể làm sao xử lý? Chuyện này ta mẹ nó thật không thế nào rõ ràng nha. Ta lão Lý là tiên đỉnh khối kia, lại không kiếm nổi Giao Chỉ bên trong đi, cái kia mọi ngóc ngách sắp đều là nữ tiên. Đi theo ta. Gặp Thái Bạch Kim Tinh một mặt cười khổ, Diệp Thanh Vân lúc này chuyển âm nói một câu, sau đó liền hướng sân nhỏ hậu phương đi đến. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi theo. Những người khác thấy thế, cũng biết Diệp Thanh Vân cùng vị này áo trắng lao đạo khẳng định có bí ẩn gì mà chuyện trọng yếu cần, bởi vậy cũng đều rất thức thời không có đi hỏi nhiều cái gì. Đi vào sân nhỏ hậu phương, Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh, làm cái cách đâm pháp trận. Tốt. Thái Bạch Kim Tinh vung khẽ phát trận, một đạo cách đâm pháp trận lúc này triển khai, đem Thái Bạch Kim Tinh cùng Diệp Thanh Vân bao phủ trong đó. Lão Bạch, ngươi thành thật nói cho ta biết, Giao Chỉ vì sao muốn xuống tới người đem nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt mang đi? Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn thẳng Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh rất là bất đắc dĩ. Ta ngay cả Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai cũng không biết, ngươi để cho ta thế nào nói nha? Chán, thực không dám dâu dếm, bần đạo đối với Giao Chỉ biết rất ít, cho nên Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Biết rất ít. Diệp Thanh Vân lập tức trừng ánh mắt lên. Ngươi tốt xấu cũng là tiên đình bên trong thần tiên, mà lại hẳn là địa vị không thấp đi. Còn đối với Giao Chỉ biết rất ít, ngươi là không muốn nói cho ta biết đi. Nghe chút lời này, Thái Bạch Kim Tinh liên tục khoát tay. Không không không, tôn giá hiểu lầm, bần đạo là tiên đình nổi danh trung thực thần tiên, luôn luôn đều là lấy chân thành đối người, tuyệt không dám lừa gạt nha. Thái Bạch Kim Tinh nói đến lấy chân thành đối người bốn chữ này thời điểm, hoàn toàn là mặt không đỏ tim không đập, ánh mắt càng là chân thành không gì sánh được. Không biết còn tưởng rằng cái này Thái Bạch Kim Tinh thật sự là cái gì trung thực thần tiên. Ha ha. Diệp Thanh Vân lại là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ta hiện tại liền muốn biết đây là làm sao một cái tình huống, ngươi nếu là không nói cho ta biết, vậy ngươi mời ta thượng tiên đỉnh chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngươi yêu đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi. Một chiêu này quả nhiên là cầm chắc lấy Thái Bạch Kim Tinh. Ai? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng thở dài. Ta Lý Trường Canh vì tiên đỉnh, vì cửu thiên thập địa, quả nhiên là kính dân quá lớn. Tiên tôn a tiên tôn, lần này trở về ngươi nếu là không cho bần đạo một chút chỗ tốt, bần đạo về sau sẽ phải nằm thẳng đi. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng vẫn là nói ra những gì mình biết một ít chuyện. Khu khu, theo bần đạo biết, giao chỉ các tiên tử bình thường sẽ không hạ phàm đến mang đi người nào. Mà giao chỉ các tiên tử thật xuống tới mang đi người nào đó, vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn Diệp Thanh Vân sắc mặt, gặp hắn tựa hồ có không kiên nhẫn, cũng không dám thừa nước đục thả câu. Một là nhập giao chỉ đứng hàng tiên ban, liền đi theo tiên đỉnh đứng hàng tiên ban không sai biệt lắm. Một loại tình huống khác thì là bị giao chỉ coi là tội nhân, muốn dẫn đi giao chỉ bị phạt. Nghe đến đó, Diệp Thanh Vân sắc mặt có chút có chỗ biến hóa. Hắn tự nhiên là lo lắng Nguyệt Đề Hà sẽ bị trộm tới giao chỉ bị phạt. Có thể nghĩ lại, Nguyệt Đề Hà cùng giao chỉ cũng không có gì quan hệ nha. Giao chỉ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền phái người đến bắt Nguyệt Đề Hà. Cái này hoàn toàn nói không thông. Giao chỉ là làm gì? Có lớn như vậy quyền thế sao? Diệp Thanh Vân nhíu mày. Hắn không rõ ràng thế giới này giao chỉ, cùng mình biết cái kia giao chỉ lớn bao nhiêu khác nhau. Dù sao ở thế giới này, có tiên đỉnh cùng thế giới cực lạc, nhưng cùng Diệp Thanh Vân biết tiên đỉnh cùng Tây Thiên cực lạc hay là có không nhỏ khác biệt. Giao chỉ chính là nữ tiên nơi tụ tập, do giao chỉ thánh quân Tây Vương Mẫu chỗ thống ngự. Cửu tiên thập địa hết thể nữ tiên, cũng có thể nhập giao chỉ, bái tại Tây Vương Mẫu dưới trướng. Giao chỉ chi địa, độc lập với cửu thiên tiên đỉnh bên ngoài, cùng tiên đỉnh cùng tồn tại ở cửu thiên chỗ cao nhất. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Tây Vương Mẫu Diệp Thanh Vân theo bản năng thì thầm một tiếng, dẫn tới Thái Bạch Kim Tinh hơi biến sắc. Càng là làm cho cái nào đó ngay tại trong giao chỉ tắm nữ nhân đẩy mặt đỏ bừng. Lão Bạch, ngươi lập tức đánh cho ta nghe một chút, nhìn xem nhà ta Tiểu Nguyệt Nguyệt bị mang đến giao chỉ đến cùng là nguyên nhân gì. Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ làm khó. Cái này bần đạo tuy là thần tiên, nhưng cũng không có khả năng tùy ý thám thính giao chỉ sự tình, việc này ngươi nếu là không hỗ trợ, vậy ta coi như không đi tiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh, ta liền biết lao nhân ra ngài sẽ cầm cái này đến uy hiếp ta. Ai? Ai bảo ta Lý Trường Canh bày ra chuyện như vậy? Chỉ có thể là nhận. Bần đạo hết sức thử một lần. Thái Bạch Kim Tinh kiên trì đáp ứng xuống. Vậy thì nhanh lên, hiện tại liền giúp ta nghe ngóng. Tốt tốt tốt. Mắt thấy Diệp Thanh Vân gấp gáp như vậy, Thái Bạch Kim Tinh muốn lề mề cũng lề mề không được. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh tại trong tay áo móc móc, một miếng ngọc bị hắn móc ra. Chất liệu nhìn rất là bất phàm, phía trên còn khắc lấy một chút tinh xảo đường vân. Thứ đồ gì? Diệp Thanh Vân hiếu kỳ nhìn thấy miếng ngọc này. Đây là Cửu Thiên Tiên Ngọc, chỉ có đứng hàng tiên ban thần tiên mới có thể có được, có thể dùng vật này đến liên hệ các lộ thần tiên. Thái Bạch Kim Tinh giải thích nói. Diệp Thanh Vân thần sắc một trận cổ quái. Thần tiên thế mà còn gọi điện thoại, liền không thể dùng điểm cao cấp hơn phương thức đến liên hệ sao? Trình thổ như thế bị làm gì? Đã thấy Thái Bạch Kim Tinh cầm miếng ngọc, chau mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Sau đó duỗi ra ngón tay, tại trên miếng ngọc điểm mấy lần. Ngươi làm gì vậy? Bần đạo muốn liên lạc một đường nào tiên hữu. Sau một lát, miếng ngọc kia phát sáng lên. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lộ ra một mặt dáng tươi cười. Bi bi bi, có phải hay không hả tiên cô nha? Cái gì? Đánh nhầm. Ngươi là vị nào cự linh thần? Không có ý tứ không có ý tứ, đánh nhầm, quay đầu trò chuyện tiếp. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng dập máy điện thoại. Một bên Diệp Thanh Vân thần sắc càng thêm cổ quái. Khá lắm, thật đúng là mẹ nó là đang đánh điện thoại nha. Cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh thần tiên đều như thế không hợp tói thường sao? Lão Bạch, ngươi muốn liên lạc với nữ thần tiên? Đúng thế. Vậy ngươi thế nào liên hệ đến cự linh thần đi nơi nào? Ngạch tuổi tắc quá lâu, có chút quên. Cắt, ta nhìn ngươi chính là không có bản sự thông đồng những cái kia đám nữ tiên. Hoa ngôn sẽ không làm người ta bị thương. Chân tướng mới là khoái đao. Ngươi như thế tổn thương ta lão Lý đầu tâm, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Thái Bạch Kim Tinh điều chỉnh tâm tính, tiếp tục gọi tiên đình điện thoại. Miếng ngọc lần nữa phát sáng lên. Bi bi bi, có phải hay không thường Nga tiên tử nha? Chán, ngươi là xích cước đại tiên. Cái kia treo. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc càng thêm lung túng. Không có việc gì, lão Bạch ngươi đừng có áp lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể liên hệ với một vị nữ tiên. Diệp Thanh Vân thấy hắn như thế, cũng chỉ đành mở miệng khích lệ một phen. Thái Bạch Kim Tinh cắn răng, ta còn cũng không tin. Ta lão Lý đầu năm đó cũng là tiên đình 10 dặm 8 hương tuấn hậu sinh, làm sao có thể ngay cả một cái nữ tiên đều liên lạc không được? Thái Bạch Kim Tinh trầm tư suy nghĩ một hồi, rốt cục liền nghĩ tới cái gì. Tại miếng ngọc kia phía trên liên tục điểm đến mấy lần, ánh sáng xuất hiện. Thái Bạch Kim Tinh mang kích động lại tâm tình thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng, có phải hay không huyền nữ nương nương? Thái Bạch Kim Tinh, miếng ngọc bên trong rốt cục truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Nghe được nữ tử này thanh âm, Thái Bạch Kim Tinh kèm chút liền cảm động rơi lệ. Diệp Thanh Vân cũng là ở bên liên tục gật đầu. Có thể nha lão Bạch. Chương 2301 Cửu Thiên Huyền Nữ, chương 2301 Cửu Thiên Huyền Nữ đạt được Diệp Thanh Vân một câu tán dương, trực tiếp liền để Thái Bạch Kim Tinh cả người chi lăng đi lên. Ô ô ô, ta lão Lý đã chứng minh chính mình, ta vẫn có thể cùng tiên nữ các tỷ tỷ đáp lên quan hệ. Về sau ai còn dám nói ta lão Lý chỉ có thể cùng một đám móc chân nam thần tiên xen lẫn trong một khối, ta liền liều với hắn. Tự hào sau khi, Thái Bạch Kim Tinh cũng không có quên chính sự. Huyền nữ nương nương, bần đạo chính là Thái Bạch. Có chút việc muốn phiền phức Huyền nữ nương nương. Chuyện gì? Là như vậy, cái kia giao chỉ ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh chính là đem Diệp Thanh Vân chuyện bên này đại khái nói một lần. Ý tứ chính là hắn Thái Bạch Kim Tinh không quen biết giao chỉ nữ tiên, cho nên muốn xin nhờ Huyền nữ nương nương đi giao chỉ hỏi một chút tình huống. Tốt, ta đi một chuyến giao chỉ, vừa vặn cùng Tây Vương Mẫu nhiều năm không thấy. Thanh âm rơi xuống, miếng ngọc quang mang cũng theo đó ảm đạm xuống. Thái Bạch Kim Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tôn gia có thể yên tâm đi. Diệp Thanh Vân hồ nghi nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Cái này huyền nữ nương nương là ai vậy? Tự nhiên là Cửu Thiên huyền nữ nương nương nha. Chậc chậc, nhìn không ra nha lão Bạch, ngươi vẫn rất có nhân mạch thôi. Quá khen, bất quá là các tiên hữu bán bần đạo một bộ mà thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Thời điểm nào mới có thể có tin tức? Chán, trong vòng một ngày. Tốt. Diệp Thanh Vân cùng Thái Bạch Kim Tinh về tới tiền viện, đám người vẫn như cũ đều ở trong sân chờ lấy. Không có nửa điểm không kiên nhẫn. Mà lúc này Diệp Thanh Vân mới chính thức có thể cùng những này ngày xưa cổ nhân bọn họ nói chuyện cũ. Suốt cả đêm, tất cả mọi người tại Diệp Thanh Vân trong sân, nói chuyện trời đất, càng nhớ lại ngày xưa chuyện xảy ra. Nói đến chỗ cao hứng, đám người cười to. Nói đến sầu não lúc, đám người thở dài. Ngắn ngủi mấy chục năm thời gian, lại phát sinh rất nhiều sự tình. Có người còn tại, có người đã vĩnh viễn không có ở đây. Liền ngay cả Diệp Thanh Vân chính mình, giờ phút này quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đã đi xa như vậy một đoạn đường. Trên đường đã thấy từng tấm khuôn mặt, hắn đều ghi tạc trong lòng. Hồi ức trước kia đều có thể rõ ràng hiện lên ở Diệp Thanh Vân trước mắt. Thật sự là trôi qua rất lâu nha. Diệp Thanh Vân nhìn về phía bầu trời đêm, trong lòng có chút cảm khái. Thẳng đến đông phương có chút gặp sáng, đám người lúc này mới nhao nhao cáo từ rời đi. "Sư phụ, ta cũng đi về trước, chờ ta nàng dâu sinh, lại dẫn các nàng cùng đi nhìn ngươi." "Tốt, hài tử ra đời nhất định cho ta biết." "Ừ." Quách Tiểu Vân cũng đi, trong lòng của hắn còn treo nhớ tới sắp chuyển dạ thê tử Tiêu Thi. Hoàng Phúc Sinh là cái cuối cùng rời đi. Diệp Thanh Vân tự mình đem hắn đưa đến ở dưới chân núi. "Hoàng huynh, mấy ngày nữa ta liền tới trong nhà bái phòng một phen. Đi, đến lúc đó để cho chúng ta một nhà hảo hảo chiêu đãi ngươi." Đưa mắt nhìn Hoàng Phúc Sinh thân ảnh rời đi, Diệp Thanh Vân mới quay người chậm rãi hướng trên núi mà đi. Liêu gia Tạ Muội yên lặng đi theo tại bên cạnh hắn. "Đúng rồi, trước đó nói qua muốn thưởng các ngươi, suýt nữa quên mất." Diệp Thanh Vân bỗng nhiên xoay người lại, đem một bình đan dược đưa cho các nàng tỷ muội hai người. "Đan dược này đối với các ngươi hẳn là có không ít chỗ tốt, bất quá tu vi của các ngươi còn chưa đủ, cách mỗi 3 năm phục dụng một lần đi. Đầy đủ để cho các ngươi tu luyện tới vấn đỉnh cảnh, tương lai cũng có cơ hội trở thành tiên nhân." Liêu gia Tạ Muội hai mặt nhìn nhau. "Đã nói xong ban thưởng, nguyên lai chính là cái này sao? Làm sao có chút làm cho người thất vọng đâu? Làm hại tỷ muội chúng ta còn không công mong đợi một trận, coi là sẽ có cái gì vui sướng sự tình phát sinh đâu." "Ai, bất quá dạng này một mình đan dược cũng hoàn toàn chính xác đối với các nàng tỷ muội có trợ giúp tương đối lớn. Các nàng bản thân ngay tại Phù Vân Sơn thụ nhiều tạo hóa, tiên thiên tư chất bên trên không đủ sớm đã cải biến. Coi như không có dạng này một bình tiên đan, các nàng tỷ muội cũng có năm chắc có thể tu luyện tới vấn đỉnh cảnh. Bây giờ có bình đan dược này, hoàn toàn có thể cho bọn hắn càng nhanh đạt tới vấn đỉnh, lại đi trùng kích cảnh giới tiên nhân." "Đương nhiên." Liêu gia Tạ Muội đối với thành tiên không thành tiên, kỳ thật trong lòng cũng không có cái gì chấp niệm. Có thể có tu vi hôm nay, các nàng tỷ muội hai người đã có chút thỏa mãn. Đời này nguyện vọng duy nhất chính là có thể vĩnh viễn đi theo tại Diệp Thanh Vân bên người. Cho dù chẳng qua là vì Diệp Thanh Vân bưng trà đưa nước, cũng có thể thỏa mãn. "Đa tạ công tử." Tỷ muội hai người cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Giao chỉ tiên cảnh, một đạo tiên khí bồng bềnh nữ tử thân ảnh, chân đạp thải vân chậm rãi đến, bên người còn có hai người mặc bích y thiếu nữ đi theo. Mà tại giao chỉ trong tiên cảnh, một thân lộng lẫy cẩm tú bay dài, đầu đội mũ vượng tây vương mẫu cũng mang theo một đám nữ tiên bay ra. Tựa hồ chính là vì nên đón vị này chân đạp thải vân nữ tử. "Bái kiến Tây Vương mẫu." Nữ tử kia dẫn đầu không người, hướng về Tây Vương mẫu hành lễ. Tây Vương mẫu mỉm cười. "Giữa ngươi và ta, không cần giữ lễ tiết." Đã thấy nữ tử kia mặt mũi tràn đầy chăm chú cùng cung kính. "Đệ tử nhiều năm chưa từng đến bái kiến sư tôn, trong lòng hổ thẹn, còn xin sư tôn tha thứ." Tây Vương mẫu gặp nàng như vậy, cũng là trong lòng thở dài. "Theo ta nhập giao trì đi." "Là." Cứ như vậy, nữ tử kia đi theo tại Tây Vương mẫu sau lưng, cùng nhau hướng giao chỉ tiên cảnh mà đi. Trong giao chỉ đám nữ tiên nhìn thấy Tây Vương mẫu sau lưng đi theo nữ tử, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. "Đây không phải Cửu Thiên huyền nữ nương nương sao?"
"Đúng vậy a. Huyền nữ nương nương chính là đệ tử của chủ nhân, nhưng đã rất nhiều năm chưa từng tới qua giao chỉ. Hôm nay đột nhiên đến, lại không biết cần làm chuyện gì. Đến đây bái phòng giao chỉ tiên cảnh nữ tử, chính là Cửu Thiên huyền nữ nương nương. Cũng chính là Thái Bạch Kim Tinh tại Phủ Vân Sơn lúc thật vất vả liên hệ với vị kia. Cửu Thiên huyền nữ chịu Thái Bạch Kim Tinh nhờ bà, đi tới cái này giao chỉ tiên cảnh, muốn hỏi thăm một chút tháng gãy hà tình huống. Mà Cửu Thiên huyền nữ sở dĩ nguyện ý đến, cũng là có mặt khác một tầng nguyên nhân. Nàng là Tây Vương mẫu đệ tử. Năm đó giao chỉ tiên cảnh mở, Tây Vương mẫu lấy nữ tiên đứng đầu thân phận tọa trấn giao chỉ, thống ngự Cửu Thiên nữ tiên. Liền có hai vị nữ tiên bái tại Tây Vương mẫu tọa hạ, trở thành Tây Vương mẫu đệ tử. Một trong số đó chính là Cửu Thiên huyền nữ. Nhưng về sau, bởi vì một chút biến cố, Cửu Thiên huyền nữ rời đi giao chỉ, cho đến ngày nay đều đã có 100,000 năm quan cảnh. Sư tôn đi vào giao chỉ bên bờ, nhìn qua cái kia quen thuộc giao chỉ chi thủy, Cửu Thiên huyền nữ suy nghĩ xuất thần, trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng sư tôn. Tây Vương mẫu lười biếng ngồi dựa vào cách đó không xa trên bảo tọa, đôi mắt đẹp ôn hòa nhìn xem Cửu Thiên huyền nữ. "Ngươi có thể trở về thuận tiện, chuyện đã qua vi sư sớm đã không để trong lòng." Cửu Thiên huyền nữ cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Mình năm đó, bởi vì xúc động nhất thời mà trốn đi giao chỉ, chỉ vì bây giờ cái kia ngồi tại tiên tôn trên bảo tọa người. Đáng tiếc, cũng không có bất kỳ kết quả, ngược lại là lãng phí một cách vô ích 5 tháng dài đằng đẵng. "Bất quá, ngươi có thể trở lại giao chỉ, cũng không vẹn vẹn thăm hỏi ta nhân sư tôn này đi." Tây Vương mẫu lời nói xoay chuyển, tựa hồ đã nhìn ra Cửu Thiên Huyền Nữ có khác ý đồ đến. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút trầm mặc. "Sư tôn, giao chỉ tiên cảnh gần đây phải chăng tiếp dẫn qua một cái hạ giới nữ tử?" Nghe chút lời này, Tây Vương Mẫu nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt lập tức liền không bình tĩnh. Phần Phật lập tức liền đem ngồi thẳng người. "Ai bảo ngươi đến hỏi thăm cái kia nữ nhân?" "Chương 2302 ta cần phải hâm mộ nàng." "Chương 2302 ta cần phải hâm mộ nàng." Mắt thấy Tây Vương Mẫu thái độ có chút không thích hợp, Cửu Thiên Huyền Nữ có chút kinh ngạc. Ở đây giao chỉ đám nữ tiên cũng từng cái thần sắc cổ quái. "Sư tôn, ngươi đây là thế nào?" Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nhìn xem Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lại là ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Thiên Huyền Nữ, tựa như muốn đem Cửu Thiên Huyền Nữ cả người cho xem đấu. "Đồ đệ, có phải hay không Thái Bạch Kim Tinh để cho người tới?" Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ càng thêm kinh ngạc. Chính mình sư tôn là thế nào biết đến? Hẳn là nàng vẫn luôn đang ngó trường hạ giới tình huống sao? Sư tôn Cửu Thiên Huyền Nữ còn chưa nói chuyện, Tây Vương Mẫu cũng đã là cười lạnh. Thái Bạch Kim Tinh cái kia không biết xấu hổ lão giả, suốt ngày bị cái kia Cửu Thiên Huyền Tôn sai xử lấy chạy loạn. Cái gì thí sự hắn đều muốn dính vào một ước. Hiện tại càng là ghê gớm, thế mà còn dám nhúng tay ta giao chỉ sự tình, quả nhiên là gan lớn. Cửu Thiên Huyền Nữ càng thêm nghi ngờ. Thái Bạch Kim Tinh bất quá là để cho mình đến giao chỉ nghe ngóng một cái hạ giới nữ tử mà thôi, sư tôn của mình vì sao tức giận như vậy? Chẳng lẽ là cái kia hạ giới nữ tử lai lịch phi phàm, cũng hoặc là dính dấp cái gì chuyện trọng đại sao? Các ngươi tạm thời lui ra. Là Tây Vương Mẫu không nhịn được phất phất tay, bốn phía giao chỉ đám nữ tiên nhao nhao cáo lui xuống dưới, chỉ để lại Cửu Thiên Huyền Nữ một người đứng tại Tây Vương Mẫu trước mặt. "Ta Đồ Nhi Ngoan, ngươi biết hạ giới đã xảy ra chuyện gì sao?" Tây Vương Mẫu một mặt nghiêm túc nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ lắc đầu. "Đồ Nhi cũng không rõ ràng." "Hừ, năm đó ngươi sư tôn ta khát vọng mà không thể thành người kia, bây giờ ngay tại hạ giới." Lời vừa nói ra, Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc biến đổi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. "Sư tôn, chẳng lẽ là vị đại nhân kia?" "Đương nhiên là hắn. Chứ hắn còn có ai có thể để ngươi sư tôn ta nóng ruột nóng gan nhiều năm như vậy?" Cửu Thiên Huyền Nữ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nàng đương nhiên biết mình sư tôn đăm chiêu đọc người kia là ai. Năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ hay là tiểu nữ hài thời điểm, đi theo tại Tây Vương Mẫu bên người tu hành, còn từng có may mắn gặp qua vị đại nhân kia một mặt. Chỉ là năm đó Cửu Thiên Huyền Nữ còn tuổi nhỏ, vị đại nhân kia lại tốt giống như quang mang vạn trượng, nàng thậm chí đều không có thể thấy rõ ràng vị đại nhân kia tôn dung. Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ rất rõ ràng vị đại nhân kia cao thượng vô thượng. Toàn bộ Cửu Thiên thập địa, cho dù là Tiên Đình chi chủ, cũng hoặc là Tây Thiên Phật Tổ, đều muốn quỳ lạy tại vị đại nhân kia trước mặt. Liền ngay cả mình sư tôn, toàn bộ Cửu Thiên thập địa nữ tiên tôn sư, tại vị đại nhân kia trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ, ngay cả mình tâm ý cũng không dám biểu lộ ra. Mặc dù những này đại nhân đã biến mất vô số tuế nguyệt, có thể Cửu Thiên thập địa khắp nơi đều vẫn tồn tại vị đại nhân kia truyền thuyết. Vị đại nhân kia hắn ở hạ giới, nhân sư tôn kia ngươi phái người tiếp dẫn đi lên cái kia hạ giới nữ tử, hẳn là cùng vị đại nhân kia có chút quan hệ. Cửu Thiên Huyền Nữ cực kỳ thông minh, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại thời khắc, liền lập tức đem hai chuyện này liên hệ ở cùng nhau. Nếu không muốn như nào? Tây Vương Mẫu tức giận bất bình. Vị đại nhân kia tâm tư, đều nhanh đi theo nữ tử kia bay đi, ta nếu là không đem nữ nhân này lấy tới, tất nhiên sẽ chậm trễ vị đại nhân kia vô thượng đại nghiệp. Ta đây là vì vị đại nhân kia suy nghĩ. Nghe được những lời này, Cửu Thiên Huyền Nữ thần sắc lập tức liền trở nên cổ quái. Nói đúng là em hay, là vì vị đại nhân kia suy nghĩ. Nhưng làm sao nghe được cứ như vậy chắc đâu? Làm sao cảm giác sư tôn lão nhân gia ngài chính là không quen nhìn cái kia thế gian nữ tử đợi tại vị đại nhân kia bên người, cho nên mới đem nàng cho lấy tới giao chỉ tới đi. Sư tôn, ngươi có phải hay không ăn dấm? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là không phải ăn dấm. Hâm mộ cái kia hạ giới nữ tử có thể đợi tại vị đại nhân kia bên người. Đánh rắm. Ta hâm mộ nàng. Ta cần phải hâm mộ nàng. Tây Vương Mẫu thanh âm lập tức liền cất cao 8 độ, trực tiếp liền hét lên. Dẫn tới giao chỉ chi thủy đều ầm vang nổ tung. Sư tôn ngươi nếu không hâm mộ nàng, cần gì phải kích động như vậy đâu? Cửu Thiên Huyền Nữ bất đắc dĩ xoa xoa trên mặt nước. Tây Vương Mẫu lúc này mới bình tĩnh trở lại, cũng ý thức được vừa rồi phản ứng của mình giống như thật có hơi lớn. Thế nhưng không có cách nào. Ai bảo Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức liền đâm trúng Tây Vương Mẫu tâm tư. Sư tôn, ngươi nếu đem người đã lấy tới, sẽ không phải nữ tử kia đã? Tây Vương Mẫu mắt liếc Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi sư tôn ta là như thế lòng dạ nhỏ bọn thần tiên sao? Giết một cái hạ giới nữ tử, nàng đều không có tư cách chết trong tay ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tây Vương Mẫu duỗi ra một cây ngón tay ngọc, hướng phía nơi xa nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy một đạo quang hoa gào thét mà đến, rơi xuống Tây Vương Mẫu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trước mặt. Ánh sáng rút đi, hiện lộ ra trong đó thân ảnh, rõ ràng là Nguyệt Đề Hạ, chính là nàng. Tây Vương Mẫu chỉ Nguyệt Đề Hạ, mà lúc này Nguyệt Đề Hạ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn có thứ tự, quanh thân tràn đầy nồng đậm kinh người giao chỉ tiên lực, tựa hồ là tiến vào trạng thái nào đó phía dưới, cũng không thức tỉnh. Tại Nguyệt Đề Hạ gương mặt phía trên còn có từng đạo đường vân màu tím, như là dây leo bình thường. Nàng này lập tức sẽ bước vào Thái Ất Cửu Trọng Thiên. Cửu Thiên Huyền Nữ một chút chính là nhìn ra Nguyệt Đề Hạ bây giờ tu vi. Sư tôn, ngươi đang dùng giao chỉ chi thủy đến vì đó sớm tạo nên đại la tiên thể. Tây Vương Mẫu hừ một tiếng, cũng không thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn một chút Nguyệt Đề Hạ, lại nhìn một chút Tây Vương Mẫu phản ứng, tựa hồ đã hiểu cái gì. Mình năm đó cũng là còn chưa bước vào đại la chi cảnh lúc, liền bị Tây Vương Mẫu dùng giao chỉ thánh thủy tạo nên đại la chi thể. Cho nên chính mình đột phá đại la chi cảnh lúc, điểm xuất phát liền so với bình thường đại la kim tiên cao hơn. Đây là chỉ thuộc về giao chỉ một loại phương pháp. lại chỉ có 2-3 người hưởng dụng qua bực này phương pháp đến tạo nên đại la chi thể. Bây giờ hạ giới này nữ tử ngược lại là hưởng thụ lấy phần binh hạnh đặc biệt này, có thể cùng năm đó cựu thiên huyền nữ so sánh với. Như sư tôn của mình coi là thật chán ghét nữ tử này, há lại sẽ ban cho nàng bực này chân quý cơ duyên. Nhìn kỹ đi, nữ nhân này tại ta chỗ này không có chết, ngươi có thể đi nói cho Thái Bạch Kim Tinh. Tây Vương Mẫu vung tay lên, Nguyệt Đề Hà lại lần nữa hóa thành lưu quang, chui vào giao chỉ thánh thủy bên trong. Cựu thiên huyền nữ mỉm cười, sư tôn quả nhiên là dụng tâm lương khổ, có lẽ vị đại nhân kia cũng biết sư tôn sẽ làm như vậy. Ngày khác gặp lại, sư tôn nhất định có thể đạt được cơ muốn. Những lời này, Tây Vương Mẫu ngược lại là rất tình nguyện nghe. Thần sắc trở nên hòa hoãn lại. Chuyện của ta trước hết không nói, ngược lại là chính ngươi, đã nhiều năm như vậy, còn muốn tiếp tục kiên trì sao? Tây Vương Mẫu thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Cửu Thiên Huyền Nữ. Năm đó ngươi cùng Tố Nữ vì tiền tôn trên bảo tọa người kia, tranh đấu nhiều năm như vậy. Bây giờ Tố Nữ đã không có ở đây, có thể người kia cũng không đem tâm ý đặt ở trên người ngươi, cũng nên buông xuống đi. Chương 2303 sinh sinh chương 2303 sinh sinh buông xuống nói nghe thì dễ. Cửu Thiên Huyền Nữ ngược lại là 10 phần bình tĩnh, cũng không có cái gì đau buồn, cũng chưa từng có ưu oán. Phản phất đối với nàng mà nói, năm đó trên người nàng gút mắc, sớm đã mây trôi nước chảy. Tố Nữ buông xuống, nhưng cũng vĩnh viễn không có ở đây. Hắn buông xuống, cũng bị trói buộc tại tấm kia trên bảo tọa. Ngược lại là ta, thành nhất tự tại người kia. Nói đến chỗ này, Cửu Thiên Huyền Nữ trên mặt còn nổi lên một vòng dáng tươi cười. Phản phất tiêu tan, lại tốt giống như không có khả năng tiêu tan. Tây Vương Mẫu đôi mi thành tú nhíu chặt, trong lòng có lửa, nhưng vẫn là sinh sinh đè xuống. Mặc dù thân là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu, đối với mình đồ đệ trên người sự tình phiền lòng, nhưng cũng có chút bất lực. Không phải nàng không muốn quản, mà là đừng để ý đến. Có một số việc, không phải là cưỡng ép can thiệp liền có thể có chỗ cải biến. Được rồi được rồi. Tây Vương Mẫu thở dài. Ngươi nhìn cũng nhìn, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Về sau nếu làm muốn về giao chỉ cũng không cần đi đầu thông bẩm. Ngươi sư tôn ở chỗ này, ngươi muốn tới thì tới. Nói xong, Tây Vương Mẫu quay người rời đi. Cửu Thiên Huyền Nữ kinh ngạc nhìn qua Tây Vương Mẫu rời đi thân ảnh, lập tức không người cúi đầu. Đa tạ sư tôn. Không lâu sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ mang theo hai cái tùy tùng rời đi giao chỉ. Đến giao chỉ bên ngoài, nàng chính là lấy ra Cửu Thiên Tiên Ngọc, nhẹ nhàng ở phía trên điểm mấy lần. Là quá trăng sao? Đúng đúng đúng, là ta, Huyền Nữ nương nương có thể từng thám thính đến tin tức gì sao? Ân, ta đi giao chỉ ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem những gì mình biết sự tình nói cho Thái Bạch Kim Tinh. Đa tạ Huyền Nữ nương nương, quá trắng về tiên đỉnh đằng sau, ổn thỏa đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Không sao, tiện tay mà thôi. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút do dự. Vị đại nhân kia có phải hay không cùng ngươi tại một khối? Bì. Huyền Nữ nương nương ngươi nói cái gì? Bần đạo nơi này có thiên điệu ý chí quá nhiều, nghe không rõ lắm nhà. Ta nói cho ăn. Cho ăn. Huyền Nữ nương nương không có ý tứ nhà, bần đạo tiên ngọc này lâu năm thiếu tu sửa, không quá linh quang, có chuyện gì chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Đúng. Tiên ngọc quang mang ảm đạm xuống. Cửu Thiên Huyền Nữ khỏe miệng có chút run rẩy. Cái này Thái Bạch Kim Tinh quả nhiên là vẫn là như cũ, cầu người làm việc thời điểm gọi là một cái ăn nói khép nép. Sự tình làm thành, muốn hỏi hắn một chút chuyện bí ẩn, liền bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Thật không hổ là người kia trung thành nhất cho săn. Cửu Thiên Huyền Nữ thu hồi tiên ngọc, quay đầu nhìn một cái cách đó không xa giao chỉ, cuối cùng vẫn là hướng phía tiên đỉnh phương hướng bay đi. Có tin tức. Phù Vân Sơn bên trên, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đi tới Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp Thanh Vân chính gặm dưa chuột, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh chạy tới, lại không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Giao chỉ nơi đó có tin tức. Có. Mau nói. Vị kia tháng gáy Hà cô nương đúng là tại giao chỉ, mà lại Thái Bạch Kim Tinh liền đem Cửu Thiên Huyền Nữ nói cho hắn biết tình huống, một năm một mười nói cho Diệp Thanh Vân. Đã là như thế, vị kia Nguyệt cô nương tại giao chỉ đạt được cơ duyên lớn, nghĩ đến Tây Vương Mẫu hẳn là 10 phần thưởng thức Nguyệt cô nương, cho nên tôn giá có thể yên tâm. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói. Diệp Thanh Vân một mặt hồ nghi nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Thật, ngươi sẽ không gạt ta đi? Trời đất chứng giám, Bần đạo luôn luôn thành thật thủ tín, từ trước tới giờ không dám gạt người a. Thái Bạch Kim Tinh tại chỗ liền muốn nhìn trời lập thệ. Được rồi, ta liền tạm thời tin ngươi. Diệp Thanh Vân cũng lười để hắn nhìn trời lập thệ, răng rắc cầm trên tay dưa chuột cầm xong. Khụ, vậy tôn giá ngày nào theo Bần đạo đi tiên đỉnh đi nhậm chức a? Gấp cái gì? Qua một thời gian ngắn nữa. Chán, cũng tốt. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt cười khổ, nhưng cũng không dám thúc giục. Đi, cùng ta câu cá đi. Câu cá? Đừng nói cho ta, các ngươi thần tiên ngay cả câu cá cũng sẽ không. Tôn giá mời, Bần đạo làm sao dám không tuân lời. Vậy liền đi. Diệp Thanh Vân lúc này liền muốn mang theo Thái Bạch Kim Tinh cùng đi câu cá. Đây chính là Diệp tiên nhân thế gian sinh hoạt. Ăn cơm đi ngủ kéo thịt tịch. Làm ruộng nuôi gà câu cá. Trừ tu luyện, sự tình khác làm đều rất tích cực. Hai người mang theo cần câu, rất nhanh liền đến một chỗ bên hồ. Diệp Thanh Vân không để cho những người khác đi theo. Lấy Diệp Thanh Vân bây giờ tu vi, ở hạ giới này chi địa căn bản không cần người nào tới bảo hộ. Hắn đã thành hạ giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Liền xem như đứng đấy bất động để cho người ta đánh, đoán chừng đều không có người có thể đem hắn phá phòng. Diệp Thanh Vân thuần thục bên dưới mồi ném câu, sau đó liền thong dong tự tại ngồi ở trên bàn nhỏ. Một bên Thái Bạch Kim Tinh cũng là học theo, chỉ là trong đầu âm thầm kinh nghi. Thái Bạch Kim Tinh nhớ kỹ còn rất rõ ràng, vị đại nhân này năm đó đây chính là ngồi ở trên trời trên bờ sông, câu lấy thiên hà bên trong tiên cá tiên dao. Vật đuổi sao rời? Vị đại nhân này vẫn như cũng là như thế ưa thích câu cá. Còn không có câu bao lâu, Diệp Thanh Vân Ngọc truyền tin giản đột nhiên vang động đứng lên. Hắn tranh thủ thời gian lấy ra xem xét. Sinh. Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy vui mừng, tranh thủ thời gian vứt xuống cần câu. Lão Bạch, ngươi trước câu lấy, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng quên lấy. Nói xong, Diệp Thanh Vân lúc này liền là hướng phía Lớn Mây Đô thành phương hướng bay đi. Cũng không lâu lắm, Diệp Thanh Vân chính là đi tới Lớn Mây Vương triều hoàng cung. Quách Tiểu Vân sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Diệp Thanh Vân tới, vội vàng tiến lên đón lấy. Sư phụ, sinh nam hải nữ hải, mau dẫn ta đi xem một chút. Diệp Thanh Vân có chút hưng phấn, không biết còn tưởng rằng là con của hắn xuất thế. Là nữ hải. Ha ha ha, cô nương tốt. Đang khi nói chuyện, Quách Tiểu Vân đã mang theo Diệp Thanh Vân đi tới trong hoàng cung. Nơi đây Diệp Thanh Vân cũng có chút quen thuộc. Rõ ràng là ngày xưa Thiên Võ Vương triều hoàng cung, đại khái đều không có biến hóa gì. Diệp Thanh Vân thân ở trong đó, trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy năm đó Thiên Võ Vương triều hoàng đế Đông Phương Túc. Chỉ bất quá bây giờ đã không có Thiên Võ Vương triều, chỉ có Lớn Mây. Hoàng cung còn tại, không thấy năm đó cố nhân. Quả nhiên là có mấy phần cảnh còn người mất cảm giác. Diệp tiên bối. Nhưng vào lúc này, đâm đầu đi tới một cái hết sức xinh đẹp nữ tử, nhìn ước chừng 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Diệp Thanh Vân nhìn một cái, trong lúc nhất thời không nhận ra được, nhưng vẫn là có thể cảm giác nhìn quen mắt. Ngươi là Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc nhìn xem đi tới nữ tử. Ta là Linh Lung nha. Nữ tử vừa cười vừa nói, lập tức rất cung kính đối với Diệp Thanh Vân không mình hành lễ. Đông Phương Linh Lung, bái kiến Diệp tiền bối. Nghe được cái tên này, Diệp Thanh Vân càng là ngơ ngác một chút. Phương Đông Linh Lung. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ tới, ngươi là năm đó võ hoàng Đông Phương Túc tiểu nữ nhi. Tiểu nữ chính là, may mắn Diệp tiền bối còn nhớ rõ ta. Đông Phương Linh Lung mặt mày mỉm cười, chỉ là nghe được tên của cha mình, trong ánh mắt vẫn như cũ có mấy phần yêu thương. Diệp Thanh Vân trên dưới đánh giá Đông Phương Linh Lung, tâm tình tương đương phức tạp. Năm đó cái kia chạy ra hoàng cung tiểu nữ hải đã là lớn như vậy, nàng là võ hoàng Đông Phương Túc duy nhất tại thế nữ nhi, cái kia đã từng Linh Lung công chúa. Chương 2304 cắt tưởng như ý. Chương 2304 cắt tưởng như ý. Ngày xưa Nam Hoang thất quốc cùng tồn tại, Thiên Võ Vương triều chính là một trong số đó. Vương triều chi chủ Đông Phương Túc cũng là rất sớm chính là cùng Diệp Thanh Vân nhận biết, lại lui tới ở giữa quan hệ rất là không tệ. Sau Tư Mã gia làm loạn Nam Hoang, ý đồ phá vỡ thất quốc, thành lập Tư Mã gia vương triều, mặc dù thất bại, lại làm cho Nam Hoang thất quốc bị thương nặng. Tại sau này, Đại Chu thần triều hậu duệ Cơ Hạo Huyền mang theo Đại Chu Tam Bảo giáng lâm Nam Hoang, đem Nam Hoang thất quốc đều công phá, chủ kiến Đại Chu thần triều. Ở trong quá trình này, võ hoàng Đông Phương Túc không muốn đầu hàng, tử chiến mà chết, lại tại trước khi chết đem vợ con của mình giết chết. Chỉ có nhỏ nhất Đông Phương Linh Lung, bị võ hoàng Đông Phương Túc thân vệ liều chết đưa tiễn. Đông Phương Linh Lung có thể còn sống, lại tại thế cục ổn định đằng sau, vẫn đi theo tại Quách Tiểu Vân tả hữu. Thẳng đến Lớn Mây Vương triều thành lập, Đông Phương Linh Lung được sắc phong làm Linh Lung công chúa, cũng là Quách Tiểu Vân nghĩa muội. Trong nháy mắt 16-17 năm qua đi, ngày xưa hay là cái tiểu nữ hài Đông Phương Linh Lung cũng đã biến thành đại cô nương. Nàng không phải một cái mảnh mai công chúa, ngược lại là khí khái anh hùng hùng hực. Trên trán còn có mấy phần ngày xưa Đông Phương Túc vết tích. Tiểu nha đầu, ngươi cũng lớn như vậy. Nhìn xem trước mặt Đông Phương Linh Lung, Diệp Thanh Vân tâm tình rất là phức tạp, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Hắn nhớ tới năm đó cùng Đông Phương Túc quen biết những tình hình kia, tựa như ngay tại hôm qua mới phát sinh. Thật không nghĩ đến, Đông Phương Túc vẫn lạc cũng đã gần 20 năm, cũng không biết Đông Phương Túc đầu thai chuyển thế tới nơi nào. Ngược lại là có thể tìm cái thời gian, lại đi một chuyến U Minh giới hỏi một chút. Diệp Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ, Diệp tiên bối, ngươi cũng là đến thăm chị dâu ta sao? Ân, đồ đệ của ta nàng dâu sinh, ta đương nhiên muốn nhìn nó. Vậy chúng ta cùng đi. Tốt. Linh Lung công chúa cũng cùng theo một lúc về sau cùng đi đến. Đến hậu cung này chi địa, Diệp Thanh Vân mới biết được Quách Tiểu Vân cái này hơn 10 năm cũng không nạp tiếp. Từ đầu đến cuối chỉ có Tiêu Thi một cái thế tử, cũng là đường đường chính chính Lớn Mây hoàng hậu. Đương nhiên, cũng không phải không có nữ nhân đối với Quách Tiểu Vân chủ động qua, trong đó không thiếu có quyền thế một chút nữ nhân, đều không thể thành công. Đến một lần Quách Tiểu Vân chính mình cũng không có hậu cung giai lệ 3000 suy nghĩ. Thứ hai Tiêu Thi cũng không phải loại lương thiện, những cái kia trong đáy lòng có mờ ám nữ tử muốn tới gần Quách Tiểu Vân, đều chạy không khỏi pháp nhãn của nàng. Lại Tiêu Thi sau lưng, chính là Bắc Xuyên Tiêu nhà. Tiêu gia không chỉ là Bắc Xuyên địa đầu xà, càng là ngày xưa Vân Thiên Thành thành viên trọng yếu, không chút nào khoa trương. Vân Thiên Thành thậm chí Lớn Mây Vương triều thành lập, Tiêu gia là có không thể xóa nhòa công lao. Người nhà mẹ đẻ thế lực lớn, Tiêu Thi trong hoàng cung tự nhiên cũng là có không có gì sánh kịp địa vị. Đương nhiên, nếu như Quách Tiểu Vân mình muốn nhiều mấy cái nữ nhân, cái kia Tiêu gia cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như là một ít người muốn dùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn trở thành Quách Tiểu Vân nữ nhân, cái kia Tiêu gia khẳng định là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tiểu tử ngươi, làm hoàng đế đều như thế cỡ, cưới nhiều mấy cái cô vợ trẻ có cái gì? Đi tại hậu cung trên đường, Diệp Thanh Vân còn cố ý cầm Quách Tiểu Vân treo gẹo nói. Quách Tiểu Vân cười khổ sờ lên đầu. Ta cảm thấy nữ nhân quá nhiều thật sự là phiền phức. Một bên Linh Lung công chúa cười trộm một tiếng, chỉ là Tiêu Thi tỉ tỉ một cái, ca ca ngươi liền muốn không chống nổi đi. Quách Tiểu Vân trừng trừng Linh Lung công chúa. Sư phụ trước mặt, không có khả năng nói mỏ. Diệp Thanh Vân khoát khoát tay. Không có việc gì, ta cũng không phải lão cổ đồng, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới hậu cung chính điện. Diệp Thanh Vân cũng ở nơi đây gặp được hai cái người quen thuộc, Tiêu Thi phụ thân Tiêu Chấn Nam, cùng Tiêu Thi sư phụ Thẩm Thiên Hoa. Diệp cao nhân nhìn thấy Diệp Thanh Vân tới, Tiêu Chấn Nam, Thẩm Thiên Hoa rất là chấn kinh, vội vàng cùng nhau đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt hành lễ. Bái kiến Diệp cao nhân. Diệp Thanh Vân dở khóc dở cười. Chúng ta đều là bạn cũ, còn cả một bộ này làm gì? Tiêu Chấn Nam cùng Thẩm Thiên Hoa liếc nhau, nghĩ thẩm vị này Diệp cao nhân hơn 10 năm không thấy, lời nói ở giữa ngược lại là cùng lúc trước không hề khác gì nhau. Bất quá kể từ đó, hai người cũng liền đã thả lỏng một chút. Hai người này ở chỗ này tự nhiên cũng là đến thăm sinh hải tử Tiêu Thi. Dù sao một cái là làm cha, một cái là khi sư phụ, đối với Tiêu Thi tự nhiên rất là quan tâm. Hải tử đâu? Nhanh ôm ra để cho ta nhìn xem nha. Diệp Thanh Vân vội vàng thúc giục nói. Mặc dù không phải là của mình hải tử, nhưng cũng là đồ đệ mình hải tử, vậy liền cùng cháu của mình không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy Diệp Thanh Vân lập tức cảm thấy mình giống như già. Rất nhanh, chỉ thấy một đám cung nữ vây quanh một người đến đây. Những cung nữ này đại đa số đều là Tiêu gia nguyên bản phụ trách hầu hạ Tiêu Thi tỷ nữ. Tiêu Thi thành hoàng hậu đằng sau, những tỷ nữ này tự nhiên đi theo tiến vào cùng, tiếp tục đi theo tại Tiêu Thi bên người, có thể nói là trung thành tuyệt đối, cực kỳ đáng giá tín nhiệm. Nhìn thấy hải tử tới, đám người lập tức đều xông tới. Chỉ thấy một cái nho nhỏ anh hải, có chút nhiều nếp nhăn, trắng trẻo mũm mĩm, chính an tĩnh nằm ở trong tã lót, con mắt chưa mở ra. Vừa nhìn thấy đứa nhỏ này, trong lòng mọi người đều là một trận ấm áp. Nhất là Quách Tiểu Vân, nhìn lấy mình nữ nhi, hốc mắt đều là có chút phím hồng. Thật tốt ta. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái này nho nhỏ anh hải, trong lòng cũng là mười phần yêu thích. Sư phụ, đứa nhỏ này chưa lấy tên, không bằng ngươi cho nàng lấy cái danh tự đi. Quách Tiểu Vân bỗng nhiên đề nghị. Đúng đúng đúng, Diệp cao nhân tới lấy tên thích hợp nhất. Đúng vậy a, đứa nhỏ này có thể được Diệp cao nhân ban tên cho, chính là lớn lao vinh hạnh. Nghe chút lời này, Tiêu Chấn Nam, Thẩm Thiên Hoa cũng đều là liên tục gật đầu. Cũng được, để cho ta ngẫm lại. Diệp Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, dù sao cũng là đồ đệ mình hải tử, do hắn người trưởng bối này tới lấy tên, cũng không có cái gì không thích hợp. Lấy cái gì danh tự tốt đâu? Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú lên cái này nho nhỏ anh hải, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên lấy vật gì danh tự tốt. Có. Đột nhiên, Diệp Thanh Vân trong lòng khẽ động, liền gọi nàng Quách Phủ Dung đi. Nghe được cái tên này, mọi người đều là nhao nhao gật đầu. Hoa Sen, cực kỳ thanh lý thoát tục danh tự. Cái tên này tốt, không hổ là Diệp cao nhân, có thể nghĩ ra như vậy lịch sự tao nhã bất phàm danh tự. Quách Tiểu Vân cũng là hết sức hài lòng. Đa tạ sư phụ, đứa nhỏ này về sau liền gọi Quách Phủ Dung. Lấy danh tự, tự nhiên cũng không thiếu được lễ gặp mặt. Diệp Thanh Vân đem một viên ngọc bội từ trong túi chứa vật đem ra. Ngọc bội kia không phải tới từ Đại Hoang Tiên vực, mà là Diệp Thanh Vân chính mình tự tay chuẩn bị. Chính diện có cắt tường phía sau khắc lấy như ý. Đeo lên khối ngọc bội này, về sau Tiểu Phủ Dung cần phải mau mau lớn lên, cả một đời bình bình an an. Diệp Thanh Vân đem ngọc bội bỏ vào nàng trong tã lót, nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Đưa về mẫu thân của nàng nơi đó đi. Là gặp qua cái này tiểu anh hài đằng sau, Diệp Thanh Vân bỗng nhiên nhìn về hướng Quách Tiểu Vân. Đồ đệ, trước ngươi nói đây là người đứa bé thứ hai, cái kia một cái khác đâu? Gặp Diệp Thanh Vân hỏi cái này, Quách Tiểu Vân thần sắc có chút xấu hổ, hình như có mấy phần bất đắc dĩ. Một bên Tiêu Chấn Nam, Thẩm Thiên Hoa cùng Linh Lung công chúa đều là thần sắc có chút biến hóa. Sư phụ, đệ tử không dám giấu giếm, ta người trưởng tử kia hắn quả thực là có chút không tưởng nổi. Chương 2305 phản nghịch kỳ tinh thần tiểu tử, chương 2305 phản nghịch kỳ tinh thần tiểu tử không giống như đồ đại. Diệp Thanh Vân nghe chút, thật là có điểm tò mò. Tình huống như thế nào? Con của ngươi hiện tại cũng liền 15-16 tuổi đi, làm sao lại không tưởng nổi? Ai? Quách Tiểu Vân lắc đầu. Là ta dạy bảo vô phương, mặc dù hắn mới 15 tuổi, nhưng lại mười phần ngang bướng, tiêu hành bạc hố, ta mấy lần giáo huấn qua hắn, hay là chưa từng cải biến. Ngay tại một tháng trước, hắn tại đô thành Bắc Nhai lô mãng xúc động, một mùi lửa đốt đi mấy gian cửa hàng, mặc dù không có đả thương người, nhưng cũng để dân chúng chịu tổn hại. Ta dưới cơn nóng giận, đem nó nhốt vào đại lao, đến bây giờ cũng không từng phóng xuất. Diệp Thanh Vân nghe chút lời này, lông mày cũng là nhíu lại. Khá lắm. Bên đường phóng hỏa đốt cửa hàng, đây thật là có chút quá mức ác liệt. Muốn đổi làm là người bình thường làm loại chuyện này, sợ là không chỉ có nhốt vào đại lao đơn giản như vậy. Cái kia mấy gian cửa hàng tổn thất, Diệp Thanh Vân nhìn Quách Tiểu Vân một chút. Sư phụ yên tâm, ta đã sai người gấp đôi bồi thường cho cái kia mấy món cửa hàng chủ nhân, cũng làm cho người trùng tu bọn hắn cửa hàng. Quách Tiểu Vân vội vàng nói. Vậy còn đi? Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Bất quá ngươi nhi tử này, thật đúng là phải thật tốt dạy bảo một phen, không phải vậy về sau chỉ định muốn cho ngươi dẫn xuất càng lớn nhiễu loạn. Quách Tiểu Vân thần sắc đăm chiêu. Hán Thiên tính thiện lương, mặc dù làm cái này lớn mây vương triều hoàng đế, cũng rất ít có hạ quyết tâm thời điểm, nhất là đối mặt con của mình. Muốn trùng điệp trừng phạt, nhưng cũng không đành lòng. Lại thêm Tiêu Thi người làm mẹ này thường xuyên sẽ che chở hải tử, càng làm cho Quách Tiểu Vân không có biện pháp gì. Tựa như đốt cửa hàng chuyện này, Quách Tiểu Vân muốn là dự định để cho mình nhi tử quỳ gối Bắc Nhai phía trên, để nó tại dân chúng trước mặt sám hối chỗ tội. Có thể khi đó có thai Tiêu Thi kiệt lực ngăn cản, cơ hồ cùng Quách Tiểu Vân muốn phát sinh cãi lộn. Rơi vào đường cùng, Quách Tiểu Vân cũng chỉ có thể là đem nhi tử nhốt vào trong đại lao. Sư phụ, ngươi biện pháp nhiều, có thể hay không Quách Tiểu Vân dùng nhờ giúp đỡ? Ánh mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân ngay từ đầu là không muốn quản, nhưng nghe Quách Tiểu Vân nói tới sự tình đằng sau, cũng cảm thấy tiểu tử này không hào hảo quản giáo lời nói, về sau khẳng định càng thêm khó mà đốn nắn. Bất kể nói thế nào, chung quy là đồ đệ mình hải tử, chính mình cái này làm trưởng bối cũng có thể quản một chút. Vậy được, ngươi đem đứa bé kia mang tới cho ta xem một chút. Đa tạ sư phụ. Quách Tiểu Vân đại hỉ, tranh thủ thời gian làm cho người đi đem trong đại lao nhi tử mang tới. Có sư phụ đối với nó quản giáo, đứa nhỏ này cuối cùng là được cứu rồi. Chẳng được bao lâu công phu, Ngoài đại điện liền truyền đến tiếng bước chân, cùng một người thiếu niên la hét kêu to. Các ngươi áp lấy ta làm gì? Muội muội ta ra đời, ta muốn đi nhìn ta muội muội. Đều cút đi, cút ngay cho ta. Các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta? Ta để cho ta mẹ đem các ngươi hết thảy giết. Đều giết. Nghe được cái này kêu la âm thanh, Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy, mà một bên Quách Tiểu Vân thì là trên trán có lửa giận. Nhưng có Diệp Thanh Vân ở chỗ này, Quách Tiểu Vân cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là kiềm nén lửa giận. Rất nhanh, mấy cái hoàng cung hộ vệ mang theo một người mặc cẩm y thiếu niên đi đến. Thiếu niên mặc áo gấm này lúc tiến vào phi thường không tình nguyện, mặc dù mấy cái hoàng cung hộ vệ áp lấy hắn, cũng vẫn là đang không ngừng giãy giụa. Mấy cái hộ vệ cũng không dám thật dùng sức, sợ bị thương thiếu niên mặc áo gấm này, cho nên bọn hộ vệ cũng thật khó khăn. Mà khi Diệp Thanh Vân nhìn thấy thiếu niên mặc áo gấm này lúc, tâm thần đều là ngơ ngác một chút. Hắn phảng phất nhìn thấy năm đó Quách Tiểu Vân, cơ hồ là giống nhau như lúc, chỉ là trên trán kiêu căng chi sắc hết sức rõ ràng. Cùng lúc trước thuần phát, hiền lành Quách Tiểu Vân hoàn toàn khác biệt, tựa như là một cái tiêu hành bản thiếu niên Quách Tiểu Vân. Con của ngươi gọi tên gì? Diệp Thanh Vân thấp giọng hỏi. Quách Hưng Nam. Ngươi lấy. Ta cùng mẫu thân hắn cùng một chỗ lấy. A a. Cái kia Quách Hưng Nam bị áp sau khi đi vào, bọn hộ vệ chính là nhao nhao lui xuống. Mà Quách Hưng Nam nhìn thấy cha mình ở chỗ này, cũng chỉ là có chút e ngại, sau đó ánh mắt chính là chuyển hướng Diệp Thanh Vân. Gặp Diệp Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, cha mình lại tại một bên đứng đấy, Quách Hưng Nam lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi là ai? Cha ta đứng đấy ngươi lại dám ngồi? Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, mà Quách Tiểu Vân thì là giận tím mặt, tiến lên chính là một bàn tay đánh vào Quách Hưng Nam trên khuôn mặt. Đùng. Quách Hưng Nam đều không có kịp phản ứng, cả người liền bị đánh ngồi ngay đó, nửa gương mặt sưng lên thật cao, đầu ông tắc hưởng. Một bên Tiêu Chấn Nam, Thẩm Thiên Hoa cùng Linh Lung công chúa ba người, thấy thế đều là không có cái gì phản ứng. Cho dù là luôn luôn mười phần yêu thương đứa cháu ngoại này Tiêu Chấn Nam, trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bởi vì hôm nay muốn xen vào dạy đứa nhỏ này người là Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đều không có nói chuyện, bọn hắn lại sao dám nhiều lời? Quách Hưng Nam bụng mặt, có chút không thể tin nhìn xem cha mình. Mặc dù ngày bình thường phụ thân của mình cũng sẽ đánh chính mình, nhưng sẽ không như thế nặng, mà lại cũng sẽ không vừa lên đến liền đánh nha. Nghị tử, vị này là vi phụ sư tôn, ngươi tại lão nhân gia ông ta trước mặt dám có nửa điểm làm cản, ta trước phế bỏ ngươi. Quách Tiểu Vân nhìn hằm hằm Quách Hưng Nam, ánh mắt càng lăng lệ. Cái này khiến Quách Hưng Nam có chút sợ. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy cha mình như vậy bộ dáng. Sư tôn. Quách Hưng Nam kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vân. Đây chính là cha mình thường xuyên sẽ nhắc lên vị sư tôn kia. Phù Vân Sơn bên trên vị kia biến mất đã lâu thế ngoại cao nhân. Diệp Thanh Vân. Vậy mà như thế tuổi trẻ. Nhìn cũng bất quá mới hơn 20 tuổi mà thôi. Thất thần sứ cái gì? Còn không mau mau đến bái kiến sư công. Quách Tiểu Vân thúc giục nói, một thanh mang theo Quách Hưng Nam cái cổ, đem nó vứt xuống Diệp Thanh Vân trước mặt. Quách Hưng Nam lại là tính tình đi lên. Lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy không phục. Ta mới không bái. Ngươi. Quách Tiểu Vân giận dữ, lại muốn động thủ giáo huấn Quách Hưng Nam. Được rồi được rồi. Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Đừng cứ mãi đánh hải tử, ngươi nhìn đều bị ngươi đánh thành dạng gì. Có Diệp Thanh Vân nói chuyện, Quách Tiểu Vân lúc này mới đè xuống lửa giận, không có tiếp tục đối với Quách Hưng Nam động thủ. Nhưng Quách Hưng Nam tiểu tử này nhưng cũng không linh tỉnh, một mặt lãnh ngạo đứng ở nơi đó. Ta muốn nhìn mẹ ta cùng muội muội ta. Diệp Thanh Vân cười cười. Hắn kỳ thật rất có thể hiểu được Quách Hưng Nam tại sao lại biến thành cái dạng này. 15-16 tuổi niên kỷ, nói trắng ra là chính là thanh xuân phản nghịch kỳ. Có chút tính tình rất bình thường. Lại thêm mẹ hắn Tiêu Thi đối với đứa nhỏ này có chút cưng chiều, cùng Quách Hưng Nam thân là lớn mây vương triều hoàng trưởng tử, tự nhiên là dưỡng thành hiện tại tính tình. Nói trắng ra là chính là bị quen đi ra. Phụ mẫu không đành lòng hạ nặng tay quản giáo, người bên ngoài cũng không dám quản. Cái này lâm vào một loại tuần hoàn đắc tính. Nhưng Diệp Thanh Vân đúng vậy nuông chiều hắn, cũng có là biện pháp tới đối phó loại này phản nghịch kỳ tinh thần tiểu tử. Đi xem mẫu thân ngươi cùng muội muội đi. Diệp Thanh Vân phất phất tay. Hừ. Quách Hưng Nam ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, trực tiếp quay người liền đi. Diệp Thanh Vân đột nhiên nhìn về hướng Thẩm Thiên Hoa. Thẩm Thiên Hoa lúc này hiểu ý đi tới gần. Cao nhân có gì phân phó? Người đem hắn Diệp Thanh Vân đối với Thẩm Thiên Hoa nói thầm một hồi. Thẩm Thiên Hoa biến sắc, có chút do dự. Cái này thật có thể chứ? Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Cứ dựa theo ta nói xử lý. Là. Thẩm Thiên Hoa cũng không cần phải nhiều lời nữa, lúc này liền là hướng phía Quách Hưng Nam rời đi phương hướng mà đi. Sư phụ, ta đứa nhỏ này quả thực là quá không ra gì. Quách Tiểu Vân có chút hổ thẹn, lại không biết sư phụ dự định như thế nào quản giáo hắn. Diệp Thanh Vân mỉm cười. Hắn nếu ngang ngược như vậy ương ngạnh, vậy liền để hắn đi phẩm vị một chút ngươi năm đó kinh lịch. Lời vừa nói ra, Quách Tiểu Vân không khỏi khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ là muốn để hắn đi làm tên ăn mày. Chương 2306 tinh thần tiểu tử gặp nạn nhớ. Chương 2306 tinh thần tiểu tử gặp nạn nhớ. Quách Hưng Nam một bên xoa bị đánh đỏ khuôn mặt, một bên tràn đầy phẫn hận đi tại trong hành lang. Đem ta đóng nhiều ngày như vậy, vừa ra tới còn đánh ta. Hừ hừ, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Có tin ta hay không trực tiếp chạy ra cùng đi, để cho các ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ta. Tức chết ta rồi. Quách Hưng Nam chính mình nói nhỏ thời khắc, đột nhiên mắt tối sầm lại. Sau đó toàn bộ thân thể thẳng tắp liền ngã xuống dưới. Ở trước mặt của hắn, Thẩm Thiên Hoa một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Quách Hưng Nam. Diệp cao nhân lương khổ dụng tâm, người đứa nhỏ này cũng không nên cô phụ nhà. Thẩm Thiên Hoa đem Quách Hưng Nam đánh ngất xỉu đằng sau, liền đem nó xách ở trong tay, sau đó lặng yên rời đi nơi đây. Đợi đến Quách Hưng Nam mơ mơ màng màng tỉnh táo lại thời điểm, còn chưa mở mắt, liền nghe được rất nhiều thanh âm huyên náo, càng ngửi thấy từng luồng mùi thối. Quách Hưng Nam giật nảy mình, đột nhiên mở mắt, lại phát hiện chính mình thế mà nằm tại một con đường bên cạnh, lui tới đều là người đi đường, mười phần náo nhiệt. Ta đây là ở đâu? Quách Hưng Nam ngây ngẩn cả người, ngồi dưới đất nhìn qua đầu này đường phố phồn hoa, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết đó là cái tình huống như thế nào. Nhưng vào lúc này, một cái qua đường phụ nhân xem xét Quách Hưng Nam một chút, mặt lộ vẻ thương hại, vứt xuống mấy đồng tiền tại Quách Hưng Nam trước mặt. Quách Hưng Nam, có ý tứ gì? Vì cái gì phụ nhân này sẽ đem đồng tiền nhét vào bản hoàng tử trước mặt? Nàng lại vì sao đối với bổn hoàng tử lộ ra cấp độ kia ánh mắt đồng tình? Quách Hưng Nam túi đầu nhìn xem trên đất mấy đồng tiền, đồng thời cũng mới phát hiện trên người mình thế mà mặc một thân vừa dơ vừa thối rách dưới quần áo, trên thân cũng là bẩn thỉu. Tại sao có thể như vậy? Quách Hưng Nam đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên mười phần hoảng sợ. Trên đường người lui tới đều là đối với Quách Hưng Nam quăng tới nét mặt cổ quái, tựa hồ đang muốn tên ăn mày này làm sao trong lúc bất chợt giống như là nổi điên. Sau một khắc, Quách Hưng Nam như bị điên hướng phía hoàng cung phương hướng chạy tới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng ở trong hậu cung mặt, làm sao đột nhiên liền đến nơi này tới? Nhất định có chỗ nào tính sai. Quách Hưng Nam một đường phi nước đại, rốt cục nhìn thấy chính mình quen thuộc nhất hoàng cung. Một hơi chạy tới hoàng cung cửa lớn trước đó, dừng lại. Cửa lớn trước đó cấm vệ cùng nhau lộ ra binh khí, nhìn hằm hằm Quách Hưng Nam. Cung đình trong địa, người không phận sự miễn bảo. Quách Hưng Nam giận dữ, các ngươi tốt lớn gan chó, ngay cả bản hoàng tử đều không nhận ra sao? Một đám cẩu vật, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, nhanh chóng tránh ra. Quách Hưng Nam la to, càng là không nhìn những này hoàng cung cấm vệ, cắm đầu liền muốn đi vào bên trong đi. Phanh! Kết quả bên trong một cái hoàng cung cấm vệ bay thẳng lên một cước, đem Quách Hưng Nam cho đạp ra ngoài. Đau đến Quách Hưng Nam ngồi chồm hổm trên mặt đất nghe răng trợn mắt. Còn dám làm càn, liền đánh gãy tay chân của ngươi. Cái kia cầm đầu cấm vệ một mặt vẻ băng lãnh, trong lời nói tràn đầy uy hiếp. Quách Hưng Nam lập tức liền sợ, nhưng hắn cũng không từ bỏ, miễn cưỡng đứng dậy. Ta là Quách Hưng Nam, cha ta là Lớn Mây hoàng đế, các ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Coi như các ngươi không biết, đi đem trong hoàng cung người kêu đi ra, bọn hắn khẳng định nhận biết ta. Đáng tiếc, mấy cái cấm vệ thờ ơ đồng thời cùng nhau dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Hưng Nam. Lan, một thân lệ hát, Quách Hưng Nam cuối cùng vẫn là sợ, ôm bụng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không cam lòng đi. Mà tại hoàng cung chỗ cao, Diệp Thanh Vân cùng Quách Tiểu Vân sánh vai đứng ở đây, nhìn từ từ rời xa hoàng cung Quách Hưng Nam. Sư phụ, biện pháp này thật có thể được không? Quách Tiểu Vân trong mắt có một vòng vẻ lo âu, dù sao cũng là con của mình, giờ phút này lại phải đối mặt khốn cảnh như vậy, hắn không khỏi có chút vì đó lo lắng. Được hay không, chờ thêm đoạn thời gian liền có thể nhìn ra hiệu quả. Diệp Thanh Vân rất là bình tĩnh. Thẩm lão ngay tại chỗ tối nhìn chằm chằm vào, tiểu gia hỏa này tính mệnh không có vấn đề gì, liền xem bản thân hắn có thể đi ra hay không tới. Quách Tiểu Vân nhẹ gật đầu, hắn đối với Diệp Thanh Vân là không gì sánh được tin phục, tự nhiên cũng đang mong đợi Diệp Thanh Vân biện pháp này có thể cho Quách Hưng Nam có chỗ cải biến. Chỉ có Tiêu Thi bên kia, Quách Tiểu Vân có chút không biết nên như thế nào bàn giao. Phải biết Quách Hưng Nam lại biến thành cái dạng này, cùng Tiêu Thi yêu chiều cũng có quan hệ. Nếu là Tiêu Thi biết mình đem Quách Hưng Nam chỉnh thành tên ăn mày, còn bước xuống trên đường cái để nó tự sinh tự diệt, sợ là Tiêu Thi chân muốn cùng chính mình tức giận. Sư phụ, còn phải làm phiền lão nhân ra ngài, đi cùng vợ ta nói một tiếng. Quách Tiểu Vân cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp Thanh Vân khỏe miệng có chút run rẩy, có chút khinh bỉ nhìn xem Quách Tiểu Vân. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, rất lớn người, còn sợ chính mình cô vợ trẻ sao? Quách Tiểu Vân gãi đầu một cái. Hắn cũng là không phải sợ, chỉ là gặp không được Tiêu Thi lo lắng tức giận bộ dạng. Đi, hay là ta đi nói đi. Khi Diệp Thanh Vân nhìn thấy Tiêu Thi, lại đem Quách Hưng Nam tình huống nói cho Tiêu Thi đằng sau. Ngoài dự liệu, Tiêu Thi cũng không có bất kỳ oán trách, ngược lại là mười phần cảm kích Diệp Thanh Vân nghĩ ra pháp này đến quản giáo Quách Hưng Nam. Đứa nhỏ này đúng là bị ta làm hư, hắn có thể có cơ duyên như thế, đạt được Diệp cao nhân dạy bảo, chính là vinh hạnh của hắn. Gặp Tiêu Thi nói như vậy, Quách Tiểu Vân ở một bên cũng thực là nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thanh Vân nhìn xem bây giờ đã là mẹ người Tiêu Thi, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Tiêu Thi nữ đóng vai nam trang, còn đem chính mình cho trói lại. Không nghĩ tới Tiêu Thi lại thành Quách Tiểu Vân thế tử. Duyên phận này quả nhiên là tuyệt không thể tả. Quách Hưng Nam ngơ ngơ ngác ngác đi tại đầu đường. Người bên ngoài đều là đối với nó quăng tới ghét bỏ ánh mắt, nhao nhao tránh ra đến. Dù sao một cái vừa dơ vừa thối tên ăn mày đi trong đám người, là người bình thường đều sẽ tránh thoát. Hắn liên tiếp đi mấy cái địa phương, muốn tìm được nhận biết mình người, đáng tiếc đều không có thành công. Không có người nhận biết mình. Trên thân cũng không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận của mình đồ vật. Có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Quách Hưng Nam cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thằng đến hắn về tới chính mình nguyên bản tỉnh lại địa phương, hắn theo bản năng lại lần nữa ngồi trên mặt đất. Kết quả vừa chưa ngồi được bao lâu, chỉ thấy 4-5 cái tên ăn mày từ ngõ hẻm phía sau đi ra, đồng thời lập tức liền đem Quách Hưng Nam vây lại. Các ngươi chơi cái gì? Quách Hưng Nam nghi hoặc nhìn bọn hắn, nhưng không ngờ mấy tên khất cái kia không nói lời gì, vung lên cây gậy trong tay liền đánh Quách Hưng Nam. Quách Hưng Nam bị đánh cho choáng váng, nhảy dựng lên liền muốn hoàn thủ, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không có linh khí có thể vận chuyển. Tu vi của ta đâu? Quách Hưng Nam càng thêm trợn tròn mắt. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng dù gì cũng là tu luyện qua, bây giờ đã có ngưng đan sơ kỳ tu vi. Nhưng bây giờ hắn lại ngay cả một tia linh khí đều dùng không ra, thân thể cũng rất bụ bề, hoàn toàn không có nửa điểm tu luyện qua dáng vẻ, liền cùng cái phàm nhân không khác nhau chút nào. Kết quả tự nhiên là bị mấy tên khất cái kia hành hung một trận. Quách Hưng Nam bị đánh đến ngao ngao thét lên, rất nhanh liền trở nên mặt mũi bầm dập, như con chó chết một dạng nằm trên đất. Nơi nào đến như thế một cái đuôi mù tiểu tử, thậm chí ngay cả địa bàn của chúng ta cũng dám chiếm. Không muốn sống có đúng không? Lão tử coi như đem ngươi giết chết, cũng không có người đến cấp ngươi nhặt xác. Cái kia cầm đầu trung niên tên ăn mày một mặt hung ác, đối với Quách Hưng Nam gắt một cái, dùng chân giẫm tại Quách Hưng Nam trên đầu. Chương 2307 Hoàng gia nhi nữ, chương 2307 Hoàng gia nhi nữ, liên tiếp 4 ngày. Khổ cực Quách Hưng Nam đã là bị mặt khác ăn mày đánh nhiều lần, thảm nhất một lần còn bị người đem quần cho lột. Quách Hưng Nam bi vẫn không gì sánh được, nhưng hắn lẻ loi một mình, căn bản là đấu không lại những cái kia thành quần kết đội ăn mày. Bị đánh nhiều lần sau, Quách Hưng Nam cũng học thông minh. Không thể trêu vào ta còn không trốn thoát sao? Hắn trốn đến không người hỏi thăm trong hẻm nhỏ, một người yên lặng rơi lệ. Từ nguyên bản cao cao tại thượng, ngang ngược càn rỡ hoàng tử, trong một đêm liền rơi xuống thành đầu đường tên ăn mày. Bị người đối xử lạnh nhạt, bị người ta bắt nạt, ngay cả một kiện da dáng quần áo đều không có. Bực này chênh lệch to lớn, để tuổi nhỏ Quách Hưng Nam căn bản là không có cách tiếp nhận. Coi như đã qua vài ngày, cũng vẫn là không có tỉnh táo lại. Hắn thậm chí hoài nghi, mình bây giờ là tại trong một giấc mộng. Có thể bị mặt khác ăn mày đánh thời điểm loại đau nhức kịch liệt kia, để Quách Hưng Nam biết mình cũng không phải là đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Chính mình thật lưu lạc đầu đường. Đến ngày thứ 6, Quách Hưng Nam không chịu nổi. Hắn quá đói, toàn thân trên dưới đều không có khí lực, đói mắt nổi đom đóm, hắn không thể đi trên đường gặp người sống. Tại đói khát mãnh liệt thế công phía dưới, Quách Hưng Nam thỏa hiệp. Hắn không muốn cứ như vậy tươi sống chết đói. Vì nhét đầy cái bao tử, Quách Hưng Nam cuối cùng vẫn là về tới trên đường, thất hồn lạc phách đi tới một chỗ bán màn thầu quán nhỏ trước đó. Ăn mày thối tha mau tránh ra. Mua màn thầu chủ quán lập tức xua đuổi Quách Hưng Nam. Chớ đứng ở chỗ này bên trong ảnh hưởng ta làm ăn. Quách Hưng Nam há to miệng, rất muốn cầu hắn cho mình một cái bánh bao, nhưng cuối cùng vẫn là không có có ý tốt nói ra. Yên lặng quay người rời đi, tìm một nơi ngồi xuống. Nhìn qua đám người tới lui, nhìn xem đầu đường cuối ngõ những cái kia dân chúng tầm thường ăn đồ vật, Quách Hưng Nam gọi là một cái thèm á, trong bụng càng là một trận bồn chồn. Hắn nhớ tới mình tại trong hoàng cung lúc có thể ăn vào các loại mỹ vị món ngon, nhưng lúc đó hắn còn rất ghét bỏ mỗi ngày đều ăn những vật kia. Hiện tại tốt, đừng nói trong cung mỹ vị món ngon, liền ngay cả muốn gặm cái bánh bao đều thành hy vọng xa vời. Ngay tại Quách Hưng Nam cảm thấy mình sắp đói ra ảo giác thời điểm, một người đi đường trải qua trước mặt hắn, tiện tay ném đi 2 viên đồng tiền xuống tới. Quách Hưng Nam khẽ giật mình, vội vàng nhặt lên trên đất đồng tiền, vội vàng đi tới màn thầu bày trước đó. Ta muốn màn thầu. Quách Hưng Nam đem 2 viên đồng tiền nắm ở trong tay, một mặt khát vọng nhìn chằm chằm vị hấp kia bên trong rõ ràng màn thầu. Bán màn thầu người bán hàng rong thật cũng không ghét bỏ Quách Hưng Nam trong tay đồng tiền, sau khi nhận lấy cầm 2 cái màn thầu cho hắn. Quách Hưng Nam kích động không thôi, đối với nóng hôi hổi màn thầu lang thôn hổ yết gặm. 2 cái màn thầu một cái chớp mắt liền xuống bụng. Quách Hưng Nam cũng lập tức cảm thấy mình sống lại. Vừa rồi mắt nhìn thấy liền muốn tiến quỷ môn quan. Cái này 2 màn thầu vừa xuống bụng, lại đem chính mình từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh kéo về. Màn thầu này làm sao ăn ngon như vậy a? Quách Hưng Nam đứng tại màn thầu trước sạp, trong miệng mơ hồ không do nói, nước mắt đều chảy ra. Mà một màn này, tự nhiên cũng bị chỗ tối người để ở trong mắt. Đồng thời lập tức dùng ngọc truyền tin giản bẩm báo đi lên. Cái này cũng đại biểu cho Quách Hưng Nam tại đầu đường làm ăn mày thời gian cũng chân chính bắt đầu. Diệp Thanh Vân cũng không tại hoàng cung ở lâu, hắn tại Quách Tiểu Vân nơi đó ở mấy ngày sau liền rời đi. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không có về Phù Vân Sơn, mà là trực tiếp đi tới dưới núi trên thị trấn. Thôn trấn này, Diệp Thanh Vân đã không biết tới qua bao nhiêu lần. Vốn là cái không lớn phiên chợ, về sau dần dần biến thành thôn trấn. Cho dù đi qua 16-17 năm, thôn trấn này cũng không có biến hóa quá lớn. Đi đang quen thuộc trên đường, Diệp Thanh Vân nhìn thấy trên thị trấn một chút người quen, đều là sống lâu nơi đây lão hàng xóm. Tuế nguyệt tại trên mặt của bọn hắn lưu lại vết tích. Năm đó ở đầu đường cuối ngõ chạy trước chơi một đám hải tử, cũng đều đã trưởng thành. Đương nhiên, còn nhận biết Diệp Thanh Vân người cũng không ít. Bọn hắn trông thấy dung mạo không có chút nào biến hóa Diệp Thanh Vân lúc, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có đem Diệp Thanh Vân coi là quái vật. Dù sao Phủ Vân Sơn trên có thế ngoại cao nhân sự tình, sớm đã mọi người đều biết. Cho nên trên thị trấn người quen biết cũ bọn họ nhìn thấy Diệp Thanh Vân, không chỉ có không có sợ sệt, ngược lại là nhiệt tình hướng Diệp Thanh Vân chào hỏi. Một đường đi tới Hoàng Phúc Sinh nhà, thuận tiện lại liếc mắt nhìn Hoàng Phúc Sinh sắt vách sân nhỏ. Tựa hồ đã không có người tại. Diệp Thanh Vân còn nhớ rõ, Hoàng Phúc Sinh nhà sắt vách một cặp cha con, nữ hài kia dáng dấp như là ma Phật 3 tuần đã từng tình cảm chân thành giống nhau như lúc. Bởi vậy 3 tuần nghĩ lầm nữ hài kia chính là mình người yêu chuyển thế, ở đây bảo vệ một đoạn thời gian rất dài. Thằng đến về sau 3 tuần mới hiểu được, nữ hài cũng không phải là chính mình người yêu chuyển thế, bất quá là trần thế gian 2 đóa tương tự hoa thôi. Lúc này mới cam nguyện vào luân hồi, đi tìm người yêu của mình. Nhìn xem đã không có 1-2 sân nhỏ, cùng trong viện lớn lên cỏ dại, Diệp Thanh Vân cũng biết viện này đã hoang phế. Diệp Minh. Lúc này, Hoàng Phúc Sinh vừa lúc từ trong nhà đi ra, gặp được đứng tại ngoài viện Diệp Thanh Vân. Hoàng Minh, ta đến quấy rầy ngươi. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói. Ha ha ha, nói cái gì quấy rầy? Mau vào. Hoàng Phúc Sinh nhiệt tình đem Diệp Thanh Vân đón vào. Hoàng Minh, sát vách cha con 2 người đâu? Diệp Thanh Vân hướng Hoàng Phúc Sinh hỏi thăm đến. 4-5 năm trước lao hán kia liền chết, nữ nhi của hắn cũng tại 2 năm trước lấy chồng, trực tiếp liền dọn đi rồi, lại không có từng trở về. Hoàng Phúc Sinh cũng có chút cảm khái nói ra. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Mỗi người đều có mỗi người vận mệnh, Tuế Nguyệt sẽ cải biến rất nhiều chuyện, cũng có thể lưu lại rất nhiều. Rất nhanh, Diệp Thanh Vân gặp được Hoàng Phúc Sinh người nhà.
phu nhân hắn Trương Thục Lan, cùng Hoàng Phúc Sinh một dạng dung nhan không từng có nửa điểm biến hóa. Còn có hắn ba đứa hài tử. Lúc trước Diệp Thanh Vân đã từng vì đó lấy tên tiểu nữ hài Hoàng Nguyệt Nhi, bây giờ đã có 18 tuổi, tự nhiên hào phóng, thanh xuân tươi đẹp. Mà còn có một đôi song bào thai, thì đều chỉ có 5 tuổi, nam hài Nhi gọi Hoàng Phi Vân, nữ hài Nhi thì gọi Hoàng Y Liễu Vân. Vô luận là Hoàng Nguyệt Nhi hay là đôi song bào thai này, đều đối với Diệp Thanh Vân hết sức tò mò. Dù sao đây là cha mẹ thường xuyên sẽ nhắc tới người kia, mà Diệp Thanh Vân tự nhiên là một người tặng lễ một điểm nhỏ lễ vật. Một bàn đồ ăn rất nhanh liền làm xong. Diệp Thanh Vân cùng Hoàng gia đám người ngồi cùng một chỗ, ăn một trận này chuyện thường ngày, khi thì nói về qua lại. Tâm tình tương đương không giống với. Hoàng huynh, bọn nhỏ đều nhanh trưởng thành, ngươi trong nhà này có chút quá nhỏ. Ta cũng cảm thấy, dự định sang năm liền đem sắt vách quận xuống đến. Chẳng trực tiếp xây một tòa phụ đệ, đến lúc đó bao nhiêu hải tử đều có thể ở đến bên dưới, ngươi lão Hoàng gia cũng có thể khai chi tán diệp. Diệp huynh nói đùa. Giữa lúc đàm tiếu, Hoàng Phúc Sinh trong lúc vô tình nói tới chính mình thường xuyên sẽ làm một giấc mộng. Trong một cảnh, thường xuyên sẽ xuất hiện hai cái màu vàng hồ điệp. Diệp Thanh Vân bản không để ý, nhưng đột nhiên liền nghĩ tới bốn bờ giả mã lúc Vương Nhị Cầu gặp phải. Ngay lúc đó Vương Nhị Cầu bị người trong thôn gây thương tích, thời khắc sắp chết cũng nói nhìn thấy hai cái hồ điệp màu vàng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Thanh Vân cảm giác mình giống như cũng có một chút ấn tượng. Tựa hồ cũng ở nơi nào nhìn thấy qua hai cái hồ điệp màu vàng. Diệp Thanh Vân đột nhiên đứng dậy. Ngoa tào, chẳng lẽ lại hai con hồ điệp này chính là hệ thống cầu vật kia? Chương 2308 cạo lông, chương 2308 cạo lông. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân trong lúc bất chợt đứng dậy, còn nói một chút kỳ quái nói, Hoàng Phúc Sinh có chút kinh ngạc. Diệp huynh, ngươi làm sao? Hệ thống gì? Diệp Thanh Vân lại là không có tâm tình tiếp tục đợi tại hoàng gia. Hoàng huynh, ta cáo từ trước. Cái kia tốt, Diệp huynh đã có việc trong người, ngày khác lại tụ họp. Đánh xong chào hỏi, Diệp Thanh Vân vội vội vàng vàng liền về phủ Vân Sơn đi. Vừa tới chân núi, xa xa đã nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh cái kia lao đang đứng ở nơi đó. Tôn gia thế nhưng là dự định đi tiên đình nhậm chức. Sớm đâu? Chán, tốt ta, cái kia bần đạo liền tiếp tục chờ lấy. Diệp Thanh Vân cũng không có phản ứng Thái Bạch Kim Tinh, tự mình liền hướng trên núi bay đi. Trong lòng của hắn đầu đã sinh ra không nhỏ hoài nghi. Cái kia hai cái màu vàng hồ điệp, tại sao lại liên tiếp xuất hiện? Không chỉ là chính mình nhìn thấy qua, Vương Nhị Cầu, hoàng gia vợ chồng cũng đều nhìn thấy qua. Cái này tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, khẳng định là có vấn đề nha. Diệp Thanh Vân tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến hệ thống cầu vật kia trên thân. Hệ thống này chạy trốn đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Có thể cái này hai cái hồ điệp màu vàng lại là xuất quỷ nhập thần, tựa hồ ẩn hàm bí mật rất lớn. Ta liền biết hệ thống chạy trốn không có đơn giản như vậy. Diệp Thanh Vân một đường về tới phủ Vân Sơn bên trên, trực tiếp chính là vọt vào phòng của mình. Hắn muốn lật xem hết thảy cùng hệ thống có liên quan đồ vật, tìm xem có hay không manh mối. Bị vây ở phủ Vân Sơn 10 năm kia, Diệp Thanh Vân tại hệ thống dạy bảo phía dưới làm rất nhiều đồ vật, đồng thời cũng có một chút đồ vật là hệ thống trực tiếp biến ra. Diệp Thanh Vân vẫn luôn không có quá để ý cho tới bây giờ. Hệ thống đều chạy trốn có 20 năm, Diệp Thanh Vân mới ý thức tới chính mình không để ý đến những vật này. Bao quát đại mao ở bên trong, còn có chính mình những công cụ đó, bao quát súng ngắm, lựu đạn những đồ chơi này, đều là cùng hệ thống có liên quan á hệ thống biến mất. Những vật này đều không có biến mất. Rất có thể hệ thống ra hỏa này nhưng thật ra là ẩn nấp rồi. Nó căn bản liền không có hạ tuyến. Diệp Thanh Vân trong phòng một trận lục tung, đem rất nhiều thứ đều cho lật ra đi ra. Công tử ngươi đang tìm cái gì sao? Có muốn hay không chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ tìm? Ngoài phòng truyền đến Liêu Thưởng Nguyệt thanh âm. Không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Diệp Thanh Vân ứng phó một tiếng. Rất nhanh, tất cả cùng hệ thống có liên quan đồ vật đều bị Diệp Thanh Vân tìm được, đồng thời từng cái bày ra tại trước mặt. Thậm chí hắn ngay cả đại mao đều cho bắt tới, để nó thành thành thật thật nằm nhoài trước mặt, không được núp nít đạn. Đại mao một mặt bất đắc dĩ nằm nhoài một đống đồ vật bên trong, còn không thể tùy ý động đậy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Diệp Thanh Vân, đại mao cũng là phi thường im lặng. Tên cờ này chủ nhân lại đang ngủ suy nghĩ thứ gì? Diệp Thanh Vân thật đúng là tương đương chăm chú nghiêm túc, đem lật ra tới đồ vật đều nhất nhất cẩn thận xem xét. Tựa hồ là muốn tìm đến cùng hai con hồ điệp có liên quan manh mối. Kết quả nhìn một vòng, đều không có thu hoạch gì. Không nên nha. Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhíu lại. Chẳng lẽ lại là ta muốn sai? Ngay tại Diệp Thanh Vân bản thân hoài nghi thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi rơi xuống đại mao trên thân. Đại mao lập tức có chút hoảng, một đôi mắt chó quay tròn loạn chuyển. Người tên chó chết này cũng là hệ thống biến ra, hẳn là manh mối ngay tại trên người ngươi. Diệp Thanh Vân một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm đại mao. Đại mao gầm gừ kêu hai tiếng, biểu thị chính mình hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đừng động, để cho ta hảo hảo kiểm tra một chút. Diệp Thanh Vân một thanh nhấn xuống đại mao, đem nó từ đầu đến chân cẩn thận tra xét một phen. Vẫn không có phát hiện cái gì. Lông trên người của ngươi dày như vậy, nói không chừng liền giấu ở chó của ngươi lông dưới đáy. Đem ngươi lông tạo sạch, hẳn là có thể phát hiện chút gì. Nghe chút lời này, đại mao dọa đến đuôi chó lập tức cắn chặt. Mà Diệp Thanh Vân cũng là không nói lời gì, trực tiếp tay khẽ vẫy, một thanh cái kéo từ nơi không xa bay đến Diệp Thanh Vân trong tay. Một màn này, cũng bị phía ngoài Liễu gia tỉ muội, Tuệ Không bọn người nhìn ở trong mắt. Mọi người đều là sợ ngây người. Ta nhỏ lão thiên gia, Diệp cao nhân đây là muốn đối với đại mao tiền bối làm cái gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Liền ngay cả luôn luôn có thể nhất phỏng đoán Diệp Thanh Vân thâm ý Tuệ Không, lúc này cũng là hoàn toàn đoán không ra Diệp Thanh Vân tâm tư. Đại mao, ngươi chớ lộn xộn, coi chừng ta đem ngươi cái đuôi cho cắt. Dù sao chính là một đống lông mà thôi, cắt cũng liền cắt.
chờ thêm đoạn thời gian liền một lần nữa mọc ra. Nói không chừng mới mọc ra lông chó, so ngươi bây giờ lông chó càng xinh đẹp hơn đâu. Lại nói, hôm nay cũng nhanh nóng lên, đem lông cắt sạch ngươi cũng thoải mái một chút có phải hay không? Chỉ gặp Diệp Thanh Vân giơ tay chém xuống, răng rắc răng rắc. Một thanh bình thường cái kéo, tại Diệp Thanh Vân trong tay trên dưới tung bay. Một túm túm lông chó cứ như vậy rầm rầm rơi xuống. Đại Mao đã là sinh không thể luyến, như là ngốc trệ bình thường ngồi chồm hổm ở nơi đó. Mặc cho Diệp Thanh Vân cầm cái kéo tại trên người của nó tùy ý làm vậy. Hủy diệt đi. Thật, bản cẩu cẩu tâm đã triệt để đã nứt ra. Ngoài phòng người nhìn xem như vậy không hợp thói thường một màn, mỗi một cái đều là tâm thần rung động. Thậm chí bọn hắn cũng không dám tiếp tục xem tiếp. Cả đám đều thu hồi ánh mắt. Khủng bố. Một màn này quả thực là quá kinh khủng. Ta vừa rồi giống như trông thấy đại mao tiền bối đầu đã trọc. Kiếm Thiên Minh nói lẩm bẩm một câu, lập tức dẫn tới những người khác đối với nó lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Kiếm Thiên Minh cũng ý thức được chính mình lắm mồm, tranh thủ thời gian bịt miệng lại, sợ đại mao lại đột nhiên lao ra cho mình một móng vuốt. Ngoài phòng đám người hai mặt nhìn nhau. Trong phòng tạo lông còn đang tiếp tục. Trọn vẹn đã có gần nửa canh giờ. Diệp Thanh Vân mới xem như đem đại mao trên người lông đều cho cạo sạch. Nguyên bản Diệp Thanh Vân không có ý định cho hết nó cạo đi, chỉ muốn nhìn một chút đại mao trên thân có phải hay không cất giấu bí mật gì. Kết quả cạo lấy, Diệp Thanh Vân cảm thấy cái này cạo một nửa lưu một nửa, thật sự là có chút quá khó nhìn. Chợt nhìn, liền cùng cái con chuột bự giống như, quá xấu. Dứt khoát liền cạo sạch tính toán, xem như làm xong. Diệp Thanh Vân xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn xem trên mặt đất cái kia một đống lớn lông chó, nhìn nhìn lại đã chùi lùi đại mao, nội tâm lập tức hiện ra thật sâu cảm giác thành tựu. Đã nhiều năm như vậy, hắn hay là lần đầu giúp đại mao cạo như vậy sạch sẽ. Nguyên bản còn có mấy phần khí khái anh hùng hừng hực đại mao, giờ phút này chùi lùi dáng vẻ, chẳng những không hề ai hùng chi khí, còn lộ ra rất hèn mọn. Trên người ngươi thế nào không có gì cả chứ? Diệp Thanh Vân có chút thất vọng. Lông là cạo, nhưng cũng không tìm tới đầu mối gì. Đại mao rất muốn hỏi một câu, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Ngươi tìm manh mối nha. Ngươi đem lông của ta cạo tính chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào không đem chính mình lông cho cạo? Khi Diệp Thanh Vân mang theo đại mao đi đến trong viện thời điểm, mọi người ở đây mỗi một cái đều là dùng ánh mắt cực kỳ cổ quái nhìn xem đại mao. Rất muốn cười, nhưng lại không dám cười. Phốc, có thể cuối cùng có người không kiềm được. Không chết huyền xà cái này không tim không phổi nữ nhân, nhìn xem chùi lùi đại mao, trực tiếp khỏe miệng giật một cái cười ra tiếng. Ha 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 ha. Lớn chọc chó. Chương 2309 kiếm ra trò. Chương 2309 kiếm ra trò. Hàng gia biến thành lớn chọc chó. Ngày xưa hình tượng có thể nói là nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Mặc dù uy nghiêm còn tại, nhưng nhìn xem hàng gia cái kia chùi lùi dáng vẻ, cuối cùng sẽ để cho người ta buồn cười. Liền ngay cả Phủ Vân Sơn bên trên mặt khác một con chó đại hắc, đều đối với cạo lông đằng sau hàng gia một trận dò xét. Tựa hồ đã không nhận ra được. Vương vương vương. Hàng gia tâm tình phiền muộn, đối với tiến tới góp mặt đại hắc rất là hung ác kêu hai tiếng. Doa đến đại hắc nhanh chân liền chạy. Hàng gia. Diệp Thanh Vân thấy thế, lập tức tiến lên vô vô hàng gia đầu. Không phải liền là cạo cọng lông sao? Cần phải như thế táo bạo sao? Ngươi nếu là còn dám cắn loạn, coi chừng ta đem ngươi nấu. Hàng gia miệng chó một phát, dầu dĩ không vui liền nằm nhòi chính mình trong ổ chó mặt. Diệp Thanh Vân không có thu hoạch gì, nhưng trong đầu hay là rất muốn biết cái kia hai cái hồ điệp màu vàng cùng hệ thống đến cùng có quan hệ hay không. Nhưng bây giờ không có manh mối, Diệp Thanh Vân cũng đã mất đi tiếp tục tra tìm đi xuống phương hướng. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân nhớ tới Thái Bạch Kim Tinh. Lão Bạch. Thái Bạch Kim Tinh vừa nghe đến xưng hô thế này, trong đầu lập tức liền có dự cảm không tốt lắm. Mặc dù không biết Diệp Thanh Vân đến cùng đang làm gì, nhưng chủ động tìm chính mình vậy liền khẳng định không có gì chuyện tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, vị đại nhân này hay là chính mình không đắc tội nổi. Húng chi mình hiện tại là gánh vác gánh nặng, mặc kệ là dỗ dành hay là lừa gạt, đều muốn đem vị gia này cho lấy tới tiên đình đi lên. Cho nên vô luận Diệp Thanh Vân có cái gì phân phó, Thái Bạch Kim Tinh đều muốn kiệt lực phối hợp. Bần đạo ở đây. Thái Bạch Kim Tinh cười lên tiếng. Lão Bạch, hỏi ngươi một ít chuyện. Diệp Thanh Vân một bộ cùng Thái Bạch Kim Tinh rất quen thuộc lạc dáng vẻ, cùng hắn kể vai sát cánh liền đi tới ngoài viện. Thái Bạch Kim Tinh gọi là một cái câu nệ, trong lòng kinh sợ. Ta Lý Trường Canh có tài đứa gì? Thế mà có thể cùng vị đại nhân này kể vai sát cánh. Lão Bạch, tiên đình bên trong có hay không hai cái màu vàng hồ điệp? Diệp Thanh Vân trực tiếp hỏi. Hồ điệp màu vàng. Thái Bạch Kim Tinh lập tức liền biết Diệp Thanh Vân muốn hỏi chính là cái gì. Hắn cũng biết cái kia hai cái hồ điệp màu vàng lai lịch, nhưng hắn không thể nói. Nói liền muốn chuyện xấu, cho nên chỉ có thể là giả vờ ngây ngốc. Hồ điệp màu vàng. Bần đạo chưa từng nghe thấy, tiên đình bên trong nên không có chứ? Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày. Có lẽ bần đạo cũng là cô lậu quả văn. Không có. Diệp Thanh Vân hồ nghi nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh. Thật không có sao? Khụ khụ, bần đạo xác thực không rõ lắm. Vậy được đi. Gặp Thái Bạch Kim Tinh một mặt không giống dáng vẻ nói láo, Diệp Thanh Vân cũng không có tiếp tục truy vấn. Không có manh mối, Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Không có cái gì nguy cơ, cũng không có chuyện phiền phức. Diệp Thanh Vân trở lại Phủ Vân Sơn sau thời gian, dần dần hướng tới bình tĩnh. Mỗi ngày không phải vui chơi giải trí, chính là khắp nơi đi dạo du ngoạn, hoặc là liền đi câu cá dắt chó. Loại người này người hâm mộ dưỡng lao về hưu sinh hoạt, Diệp tiên nhân đã là thật sớm liền hưởng thụ lên. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung hài lòng. Đó là thật hài lòng. Vô ưu vô lự, không cần vì sinh kế mà ưu phiền, cũng không cần vì tương lai mà suy nghĩ, sống ở ngay sau đó. Bên trên không có giả, bên dưới không có nhỏ. Thưởng thụ liền xong việc đi. Tuy nói Diệp tiên nhân có đôi khi cũng rất hâm mộ lao bà của người ta hải tử nhiệt kháng đầu sinh hoạt, nhưng nghĩ lại, ta một người giống như cũng rất tốt. Con cháu tự có con cháu phúc, không có con cháu ta hưởng phúc. Dù sao chính mình cũng thành tiên, có thể sống rất nhiều năm, cũng không đội mà sinh con cái gì. Không sai biệt lắm nửa tháng sau, ngay tại bờ sông câu cá Diệp Thanh Vân ngọc truyền tin giản lại lần nữa vang lên. Hắn một bên vững vàng nắm lấy cần câu, một bên lấy ra ngọc truyền tin giản. Trong ngọc giản là Quách Tiểu Vân nơi đó tin tức truyền đến, cũng là liên quan tới Quách Hưng Nam. Tiểu tử này, thế mà còn kiếm ra điểm danh đầu tới. Diệp Thanh Vân nhìn xem trong ngọc giản tin tức, không khỏi một trận ngạc nhiên. Từ Quách Hưng Nam bị ném đến đầu đường làm ăn mày sau, đã có hơn nửa tháng. Mấy ngày trước đây Quách Hưng Nam đúng là ăn thật nhiều bị đắng, kém chút liền hỏng mất. Nhưng không có qua mấy ngày, Quách Hưng Nam ngay tại hắn trên đường đi kia đứng bước chân, không chỉ có cùng trước đó khi dễ hắn ăn mày bọn họ hòa giải, còn thu mấy cái ăn mày tiểu đệ. Mấy cái kia tiểu đệ đều là cùng Quách Hưng Nam tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, mỗi một cái đều là không cha không mẹ, thật sớm liền lưu lạc đầu đường. Quách Hưng Nam dù sao cũng là hoàng tử xuất thân, kiến thức rộng rãi, đầu óc cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mấy tên thiếu niên kia bị Quách Hưng Nam dăm ba câu, liền lừa dối đầu óc choáng váng, rất là tự nhiên liền nhận Quách Hưng Nam làm đại ca. Có tiểu đệ, Quách Hưng Nam tại đầu đường này ăn mày thời gian tự nhiên cũng liền tốt hơn, không chỉ có không cần nói bụng, thậm chí thường thường còn có thể đến điểm thức ăn mặn. Cái kia cuộc sống tạm bợ, nhưng so sánh bình thường ăn mày thoải mái không ít. Đương nhiên, cùng hắn trong hoàng cung sinh hoạt hay là hoàn toàn không thể so được. Nhưng dù sao làm tên ăn mày, có thể nhét đầy cái bao tử đã là không dễ, chớ nói chi là kiếm ra điểm danh đầu tới. Làm sao cảm giác cùng ta muốn có chút không giống nhau lắm. Diệp Thanh Vân thu hồi ngọc truyền tin giản, không khỏi có chút lo lắng Quách Hưng Nam tiểu tử này có thể hay không triệt để đi sai lệch. Lại qua nửa tháng, Diệp Thanh Vân ngay tại trên núi dắt chó. Hàng Gia đi theo tại Diệp Thanh Vân bên người, mà Đại Hắc Tắc là xa xa theo ở phía sau, không dám dựa vào đến đây. Có thể tiếp thân đi theo Diệp Thanh Vân toàn bộ, đây là Hàng Gia đặc hữu tư cách. Hàng Gia lông chó đã mọc ra không ít, chỉ là còn có chút ngắn, toàn bộ chó nhìn hơi có vẻ biết máy. Có người quen đến Phủ Vân Sơn bái phòng Diệp Thanh Vân lúc, thấy không lông Hàng Gia, hoàn toàn không nhận ra được, còn tưởng rằng Phủ Vân Sơn tới một đầu mới chó. Ân. Diệp Thanh Vân tản bộ ở giữa, trong túi chứa vật chuyển đến động tĩnh, cầm lên xem xét, lại là Quách Tiểu Vân tin tức chuyển đến. Xem xét nội dung, Diệp Thanh Vân lập tức liền ngây ngẩn cả người, thần sắc trở nên tương đương cổ quái. Tiểu tử này sẽ không thật muốn kiếm ra tên tuổi tới đi. Tin tức này tự nhiên hay là Quách Hưng Nam tình hình gần đây. Từ khi hơn nửa tháng trước Quách Hưng Nam tại đầu đường đứng bước góc chân, thu mấy cái tiểu đệ đằng sau, tình huống liền bắt đầu hướng một cái kỳ quái phương hướng phát triển. Quách Hưng Nam tiểu tử này tựa hồ tìm được cái gì phương pháp chính xác, lại lần lượt thu rất nhiều ăn mày làm tiểu đệ. Hắn chỗ cái kia cả một đầu đường phố, hoàn toàn thành Quách Hưng Nam địa bàn. Từ đầu đường đến cuối phố ăn mày, đều là Quách Hưng Nam dưới tay tiểu đệ, mà Quách Hưng Nam chính mình thì là chiếm cứ lấy trên con đường này vị trí tốt nhất. Mỗi ngày thu nhập đều 10 phần không sai, cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn thịt. Mà dưới tay hắn ăn mày bọn họ, từng cái cũng đều đi theo được nhờ, tự nhiên đối với Quách Hưng Nam càng thêm tin phục theo. Quách Hưng Nam thành đường phố kia tiểu bá vương, thậm chí ngay cả mặt khác trên địa bàn ăn mày, nhìn thấy Quách Hưng Nam đều muốn cúi đầu không lưng. Cũng chính là từ xưng bá một con đường bắt đầu, Quách Hưng Nam tại cái kia một mảnh mà tên ăn mày giới kiếm ra tên tuổi. Trên đường người đều muốn xưng hô một tiếng Nam ca. Chương 2310 Thành Thủy Sơn. Chương 2310 Thành Thủy Sơn. Nam ca. Diệp Thanh Vân trong tay nắm nuốt ngọc truyền tin giản, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Sẽ không thật làm cho tiểu tử này kiếm ra tới đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thanh Vân thu hồi ngọc truyền tin giản, tiếp tục ở trên núi dắt chó. Còn chưa lưu đến dưới núi, xa xa đã nhìn thấy ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới, rất nhanh liền rơi xuống Diệp Thanh Vân trước mặt. Là các ngươi nha. Diệp Thanh Vân không có cái gì vẻ ngoài ý muốn, trước mắt ba vị đều là người quen. Thánh Tiêu Tử Cổ Trần, Nhan Chính, đã từng cùng một chỗ phi thăng tới Đại Hoang Tiên Vực ba vị bạn cũ, so Diệp Thanh Vân sớm hơn một bước về tới hạ giới chi địa. Lúc trước huyết hải thiền thiên sự tình giải quyết đằng sau, ba người chính là về tới Trung Nguyên chi địa. Cho đến ngày nay, mới xem như bỏ ra chút thời gian đến bái kiến Diệp Thanh Vân. Bái kiến Diệp cao nhân. Ba người cùng nhau hành lễ. Diệp Thanh Vân liên tục khoát tay. Đều quen như vậy, cũng đừng làm câu nệ như vậy. Ba người mặt lộ dáng tươi cười, Diệp Thanh Vân hay là Diệp Thanh Vân, mặc kệ tới khi nào đều là như vậy. Ba các ngươi đi Trung Nguyên làm gì? Đoạn thời gian trước dùng ngọc giản đưa tin đều liên lạc không được. Diệp Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Trước đó không lâu Diệp Thanh Vân về tới hạ giới, nhưng lại không thấy đến cổ Trần ba người bọn họ, bởi vậy liền dùng ngọc truyền tin giản liên lạc qua, nhưng cũng không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Liên tiếp mấy lần đưa tin đều là như vậy. Diệp Thanh Vân cũng đoán được bọn hắn ba có thể là gặp sự tình gì, muốn đi Trung Nguyên nhìn xem, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, lấy cổ Trần ba người bọn họ thực lực hôm nay, ở hạ giới này chi địa muốn chết cũng khó khăn. Huống hồ Trung Nguyên đạo gia, Nho gia cũng không từng phái người tới hướng mình xin giúp đỡ, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Gặp Diệp Thanh Vân hỏi ba người bọn họ tình huống, cổ Trần ba người hai mặt nhìn nhau. Hay là Nhan Chính đứng dậy. Diệp huynh, chúng ta đoạn thời gian trước cùng một chỗ tiến vào Thánh Thủy Sơn, ở trong đó bị vây một đoạn thời gian, ngày hôm trước mới tính thoát khốn đi ra. Diệp Thanh Vân nghe vậy khẽ giật mình. Thánh Thủy Sơn? Nơi này làm sao nghe có chút quen hay, giống như trước kia lúc nào nghe nói qua. Gặp Diệp Thanh Vân có chút mờ mịt, Nhan Chính nói gấp, chính là Trung Nguyên Thập Đại Cấm Địa một trong Thánh Thủy Sơn. Tiểu nói này, Diệp Thanh Vân liền nhớ lại tới. Nguyên lai là Trung Nguyên Thập Đại Cấm Địa một trong, chẳng trách mình giống như ở nơi nào cái kia đã nghe qua. Trung Nguyên Thập Đại Cấm Địa, Diệp Thanh Vân tự nhiên là không xa lạ gì. Hắn đi qua hai cái, Huyền Nguyên cổ thành cùng Cửu Vũ động. Trong đó Huyền Nguyên cổ thành thăm dò tương đối nhiều, mà lại đi hai lần, ở bên trong quả thực là đào đến bảo bối tốt. Bây giờ còn tại sử dụng cục gạch, chính là từ Huyền Nguyên cổ thành trong góc tường móc đi ra. Về phần Cửu Vũ động, lúc đó là vì truy kích Đông Hoàng tìm tiên tài đi vào, tìm tới Đông Hoàng tìm tiên đằng sau liền chưa tại xâm nhập. Về phần thập đại trong cấm địa mặt khác mấy cái, Diệp Thanh Vân cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không đi thăm dò qua. Mà cái này Thánh Thủy Sơn cũng là thập đại cấm địa một trong, truyền ngôn hạ giới này chi địa cổ xưa nhất hai đại thánh nhân, chính là đi qua Thánh Thủy Sơn sau, đi ra liền bước vào thánh nhân đỉnh phong cảnh. Cũng bởi vậy lưu lại một chút truyền thuyết, chỉ cần có thể từ Thánh Thủy Sơn chung còn sống đi ra, liền tất nhiên có thể tiến nhập thánh cảnh. Bởi vậy tại rất nhiều năm trước, Trung Nguyên chi địa một số người cảm thấy đời này vô vọng nhập thánh cảnh, liền sẽ đi vãng thánh bắt đầu núi tìm kiếm cơ hội. Nhưng chân chính có thể đi ra người ít càng thêm ít. Lại cho dù là có người sống đi ra, cũng không có trở thành thánh nhân, ngược lại là thần trí mơ hồ, cảnh giới tổn hao nhiều. Dần dà, Thánh Thủy Sơn cũng liền đã không còn người đi, cũng có được cấm địa tên. Các người đi cái kia chỗ ngồi làm gì đồ chơi? Diệp Thanh Vân nghi hoặc không hiểu nhìn xem ba người. Muốn nói những cái kia không có tiến nhập thánh cảnh người, muốn liều một phen cơ duyên, đi Thánh Thủy Sơn cũng có thể thông cảm được. Nhưng bọn hắn ba người đã sớm là tiên nhân, cái kia Thánh Thủy Sơn đối bọn hắn ba người hẳn là không có chút nào lực hấp dẫn mới lạ. Tổng không đến mức là dành đến nhàm chán, ba người kết bạn đi Thánh Thủy Sơn chơi xuân đi. Người kia không mang theo ta một cái đâu, ta cũng rất nhàm chán. Mấy tháng trước đó, Thánh Thủy Sơn trung trong lúc bất chợt tràn ngập ra một mảng lớn sương mù màu vàng, lại trong sương mù xuất hiện một cái cực kỳ quỷ dị bóng người to lớn, dường như một cái to lớn hồ điệp. Chúng ta lòng hiếu kỳ lên, liền đi Thánh Thủy Sơn dò xét một phen. Nghe đến đó, Diệp Thanh Vân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sương mù màu vàng, to lớn hồ điệp. Nhan Chính gật gật đầu. Đúng là như thế. Cái kia sau đó thì sao? Ba người các ngươi đi Thánh Thủy Sơn có thể từng dò xét đến cái gì? Gặp Diệp Thanh Vân mười phần để ý bộ dáng, Nhan Chính ba người cũng đều là có chút nghi hoặc. Cái này Diệp cao nhân làm sao đột nhiên liền đối với Thánh Thủy Sơn cảm thấy hứng thú như vậy? Hẳn là cái này Thánh Thủy Sơn cùng Diệp cao nhân cũng có một chút quan hệ sao? Chúng ta tiến vào cái kia Thánh Thủy Sơn, lại tại lên núi trên đường gặp một trận mê vụ, hình như có thần thông cổ quái, khó mà đi ra. Lại trên sơn đạo, đứng sừng sững lấy rất nhiều bia đá, trên đó khắc lấy một chút chúng ta căn bản nhìn không hiểu bí văn. Tại đường núi kia phía trên bị vây hồi lâu, mới tìm được rời đi Thánh Thủy Sơn biện pháp, lúc này mới đi ra. Nguyên lai là chuyện như thế. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, khó trách đoạn thời gian trước một mực liên lạc không được ba người bọn họ, tình cảm là bị vây ở Thánh Thủy Sơn. Sương mù màu vàng to lớn hồ điệp thân ảnh, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi phỏng đoán đứng lên. Chính mình trước mấy ngày còn đang suy nghĩ lấy hồ điệp màu vàng sự tình, cái này Thánh Thủy Sơn vừa lúc liền xuất hiện tình huống như vậy, rất khó không để cho Diệp Thanh Vân đem cả hai liên hệ tới. Đây có phải hay không là lại ám chỉ ta muốn đi Thánh Thủy Sơn đi một chuyến? Có lẽ liền có thể biết rõ ràng cái kia hồ điệp màu vàng sự tình. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, suy nghĩ một khi xuất hiện, muốn đè thêm xuống dưới coi như quá khó khăn. Mấu chốt là Diệp Thanh Vân đối với cái kia hồ điệp màu vàng mười phần lưu ý, nghiêm trọng hoài nghi cái kia hai xuất quỷ nhập thần hồ điệp chính là mình chạy trốn hệ thống. Nếu muốn biết trên người mình toàn bộ bí mật, tìm về chính mình hệ thống có lẽ chính là mấu chốt trong mấu chốt. Bằng không các ngươi lại đi một lần, ta cùng các ngươi cùng nhau đi nhìn xem. Diệp Thanh Vân chủ động đề nghị. Ba người nghe vậy đều có chút kinh ngạc. Diệp Thanh Vân thế mà chủ động muốn đi Thánh Thủy Sơn, cái này thật là có chút làm cho người rất kinh ngạc. Cái kia Thánh Thủy Sơn có đồ vật gì có thể hấp dẫn Diệp Thanh Vân loại tồn tại này sao? Hay là nói như là suy đoán như thế, Diệp Thanh Vân cùng Thánh Thủy Sơn ở giữa thật có quan hệ thế nào? Nếu là Diệp cao nhân muốn đi, chúng ta tự nhiên cùng đi. Cổ Trần vừa cười vừa nói. Vừa vặn có Diệp cao nhân đồng hành nói, chúng ta lần này tất nhiên có thể biết rõ ràng cái kia Thánh Thủy Sơn chân diện mục. Thánh Tiêu Tử đồng dạng mở miệng. Cái kia Diệp huynh, chúng ta lúc nào xuất phát? Nhan Chính hỏi. Diệp Thanh Vân nhưng không có sốt ruột nói thời gian, mà là để ba người cứ chờ một chút, chính mình thì là hướng trên núi bay đi. Không đầy một lát công phu, Diệp Thanh Vân liền xuất hiện ở Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân không có hảo ý đi hướng chính mình, Thái Bạch Kim Tinh lập tức luống cuống, không tự chủ được nắm thật chặt đạo bào của chính mình, một mặt hoảng sợ. Tôn giá ngươi muốn làm gì? Bần đạo không phải người như vậy, còn xin tự trọng. Chương 2311 chuyển thế hướng đi, chương 2311 chuyển thế hướng đi. Lão Bạch, ngươi cùng ta đi cái địa phương. Chán, địa phương nào? Thánh Thủy Sơn, ngươi biết không? Bần đạo chưa từng nghe thấy. Cái kia không có việc gì, ngươi đi theo ta đến liền là, có ngươi đồng hành ta cũng có thể yên tâm một chút. Bần đạo đi là có thể đi, chỉ là cái này Thượng Tiên Đỉnh đi nhậm chức sự tình yên tâm, đợi đi đến cái kia Thánh Thủy Sơn trở về, còn kém không nhiều có thể đi Tiên Đỉnh. Coi là thật sao? Vậy khẳng định nha, ta Diệp Mô Nhân nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cho tới bây giờ đều không gặp người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Thanh Vân không cần tốn nhiều sức, liền để Thái Bạch Kim Tinh cùng chính mình cùng đi Thánh Thủy Sơn. Có như thế một cái đại thần tiên đi theo chính mình, Diệp Thanh Vân trong đầu sẽ an tâm rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là vì chuyến này càng thêm bảo hiểm mà thôi. Kỳ thật coi như không mang theo Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Thanh Vân cũng cảm thấy không có cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao ngay cả Cổ Trần ba người bọn hắn đều có thể đi ra. Chủ yếu vẫn là vì càng thêm yên tâm một chút, thật nếu gặp phải cái gì ngoài ý liệu tình huống, thêm một người cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Đợi thêm nửa tháng, nửa tháng sau chúng ta liền đi Trung Nguyên Thánh Thủy Sơn. Diệp Thanh Vân làm ra an bài như thế, Cổ Trần ba người tự nhiên không có ý kiến. Nửa tháng mà thôi, trong chớp mắt liền đi qua. Thái Bạch Kim Tinh càng không thèm để ý, dù sao hắn chỉ cần Diệp Thanh Vân cuối cùng có thể đi theo chính mình đi Tiên Đỉnh đi nhậm chức là có thể. Đều đã các loại nhiều ngày như vậy, lại nhiều chờ cái 10 ngày nửa tháng cũng không quan trọng. Sau đó Cổ Trần ba người lưu tại Phù Vân Sơn, biết được Diệp Thanh Vân tại Tứ Phạm Thiên sự tình, gặp được đi theo Diệp Thanh Vân đi vào hạ giới không chết huyền xà. Cùng Thái Bạch Kim Tinh, Đại La Kim Tiên. Nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh lúc, Cổ Trần ba người đều là mặt lộ kinh sợ. Cổ Trần cùng Thánh Tiêu Tử đều là Thái Ức Kim Tiên, lại là trong đó người nổi bật, nhưng khoảng cách Đại La Kim Tiên hay là có tương đối lớn khoảng cách. Mà Nhan Chính mặc dù không có tu vi, nhưng một thân nho già chính khí có thể cùng tiên địa tương liên, đối với tiên nhân cũng có được cực kỳ cảm giác nhạy cảm. Cho dù là ở hạ giới này chi địa, Đại La Kim Tiên cũng không thể phóng xuất ra siêu việt địa tiên cực hạ khí tức, nhưng bọn hắn ba người vẫn như cũ có thể cảm nhận được Thái Bạch Kim Tinh khủng bố. Mà dạng này một tôn Đại La Kim Tiên, lại tại Diệp Thanh Vân trước mặt như cái tiểu lão đầu một dạng, bị Diệp Thanh Vân đến kêu đi hét. Một chút tính tình đều không có. Cái này khiến ba người bọn họ trong đầu đều là hết sức rung động. Xem ra Diệp cao nhân so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sâu không lường được, ngay cả Đại La Kim Tiên đều muốn đối với nó cung kính như thế. Ba người không khỏi đối với Diệp Thanh Vân càng thêm kính sợ. Rất nhanh, Phù Vân Sơn bên trên người đều biết Diệp Thanh Vân sẽ tại nửa tháng sau đi hướng Trung Nguyên Thập Đại Cấm Địa một trong Thánh Thủy Sơn. Ta cũng muốn đi. Không Chết Huyền Xà tự nhiên là cái thứ nhất đứng dậy, biểu thị muốn cùng Diệp Thanh Vân đồng hành. Diệp Thanh Vân không có cự tuyệt, hắn thật đúng là lo lắng đem Không Chết Huyền Xà lưu tại Phù Vân Sơn sẽ làm ra chuyện phiền phức gì. Nữ nhân này không quá đáng tin cậy, hay là đợi tại bên cạnh mình tương đối tốt. Chỉ có tại trước mặt của mình, nữ nhân này mới có thể trung thực một chút. Nàng nếu là dám không thành thật, vậy ta Diệp Mỗ Nhân liền hung hăng trừng phạt nàng. Mà Tuệ không làm Diệp Thanh Vân bên người số một chó săn, tự nhiên cũng là muốn cùng theo một lúc đi. Kể từ đó, xuất phát đi Thánh Thủy Sơn đội ngũ liền trên cơ bản xác định. Diệp Thanh Vân tự nhiên là hào không tranh cãi nhân vật trọng yếu, tất cả mọi người là muốn vây quanh hắn. Trong đội ngũ trên mặt nổi thực lực mạnh nhất, dĩ nhiên chính là Thái Bạch Kim Tinh cái này Đại La Kim Tiên. Mà Cổ Trần, Thánh Tiêu Tử, Nhan Chính ba người cũng là cao thủ trong cao thủ. Tuệ không thì là Bồ Tát tu vi, đủ để có thể so với Đại La. Không Chết Huyền Xà mặc dù là yếu thú, nhưng cảnh giới của hắn cũng là có thể so với Thái Ức Kim Tiên, lại trên thực lực càng vượt qua bình thường Thái Ức chi cảnh. Nếu bàn về đơn đấu lời nói, Cổ Trần, Thánh Tiêu Tử còn chưa nhất định có thể là Không Chết Huyền Xà đối thủ. Đội hình như vậy, đừng nói là ở hạ giới, cho dù là đi các đại tiên vực, đều là đủ để đi ngang tồn tại. Mà đội hình như vậy, vẻn vẹn chỉ là muốn đi thăm dò một trong đó nguyên cấm địa, nhìn tựa hồ là có chút ít để lại tác. Nhưng Diệp Thanh Vân mình ngược lại là tuyệt không cảm thấy. Cái này thập đại cấm địa đều 10 phần bị dị cổ quái, ẩn chứa cơ duyên lớn lao, cũng có được lớn vô cùng hung hiểm. Cho nên chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Diệp Thanh Vân thật muốn đụng cái Đại La Kim Tiên tiểu phân đội đi theo chính mình đi bảo. Đó mới gọi ổn đến một nhóm. Hai ngày đằng sau, Diệp Thanh Vân lấy ra đã lâu địa tạng Bảo Châu. Hắn muốn lợi dụng địa tạng Bảo Châu lực lượng, lại đi một chuyến U Minh giới, hỏi thăm một chút năm đó Võ Hoàng Đông Phương Túc đầu thai chuyển thế đến nơi nào. Đông Phương Túc dù sao cũng là chính mình người quen biết cũ, chết đi đã nhiều năm như vậy, Diệp Thanh Vân trong lòng cũng vẫn luôn rất là thương cảm. Bây giờ có đường tắt, tự nhiên muốn lợi dụng. Diệp Thanh Vân thử nghiệm thúc dục địa tạng Bảo Châu, đột nhiên gặp vũ quang nổi lên, bắn ra tại trên mặt đất, tạo thành một cơn lốc xoáy. Diệp Thanh Vân do dự một chút, sau đó liền chính mình nhảy vào trong vòng xoáy này. Hắn lần này là đơn độc đi U Minh giới, không có tìm bất luận kẻ nào đồng hành. Mặc dù trong đầu vẫn có chút lẩm bẩm, nhưng Diệp tiên nhân cảm thấy mình đã lớn lên, cũng nên là độc lập tự chủ thời điểm. Dũng cảm Thanh Vân, không sợ khó khăn. Nho nhỏ U Minh giới, ta Diệp Mộ Nhân tới lui tự nhiên, liền cùng về nhà mình một dạng. Rất nhanh, Diệp Thanh Vân liền đi tới U Minh giới, đồng thời hết sức quen thuộc đã tìm được bờ bên kia bụi hoa vị trí. Chẳng lẽ ta lần trước ở chỗ này kéo ngầm? Không phải vậy, vì sao ta đối với nơi này quen thuộc như vậy? Diệp Thanh Vân liếc một cái bờ bên kia bụi hoa, sau đó tiếp tục hướng phía trước mà đi. Xe nhẹ đường quen tìm được Diêm Quân Điện, tìm được người quen biết cũ Diêm La Vương, biểu lộ chính mình ý đồ đến đằng sau, Diêm La Vương lập tức biểu thị hỗ trợ, đem sinh tử phụ lật xem đằng sau, rất nhanh liền tra được manh mối. Cái này Đông Phương Túc, tại hơn 10 năm trước liền đầu thai chuyển thế. Vậy hắn hiện tại đặt chỗ nào đâu? Chán, bây giờ tại Lớn Bùi Tiên Vực, chính là một cái tu tiên tông môn thiếu tông chủ, đời này phúc phận rất nhiều, có được tiên căn, có thể đăng lâm cảnh giới tiên nhân. Vậy là được rồi. Diệp Thanh Vân biết được Đông Phương Túc chuyển thế tình huống đằng sau, cũng coi là triệt để yên lòng. Tuy nói biết Đông Phương Túc chuyển thế ở nơi nào, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không tính đi xem một cái Đông Phương Túc chuyển thế. Liên để một thế này Đông Phương Túc có thể an ổn vượt qua nhân sinh của mình, chính mình không cần thiết đi quấy rầy hắn. Vậy ta đi đi. Tiểu Tiên Cung tiễn cao nhân. Sau 20 ngày, Diệp Thanh Vân liền dự định xuất phát tiến về Thánh Thủy Sơn. Trước lúc này, Diệp Thanh Vân lại đưa tin hỏi Quách Hưng Nam tiểu tử kia tình huống. Kết quả thật đúng là để Diệp Thanh Vân cho đoán trúng. Tiểu tử này thật sự hướng tên ăn mày đầu lĩnh phương hướng đã xảy ra là không thể ngăn cản phát triển tiếp. Không chỉ có bắt đầu hướng mặt khác đường phố phát triển thế lực, thu càng nhiều tiểu đệ, còn đem dưới tay mình tiểu đệ dựa theo niên kỷ, năng lực tới phân chia chức vị. Có chuyên môn đánh nhau, có chuyên môn này ăn mày, còn có phụ trách hậu cần bảo hộ, gọi là một cái phân công minh xác. So với những quân lính tản mạn kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Hiện nay Lớn Mây đô thành, Quách Hưng Nam chỗ khu vực này, Nam Ca đại danh đã là không ai không biết không người không hay. Bắt ngai loạn hay không? Nam Ca định đoạt. Quách Tiểu Vân còn đưa tin nói cho Diệp Thanh Vân, hắn cảm giác con trai mình còn giống như say mê loại này tại đầu đường trà trộn cảm giác, hoàn toàn quên chính mình nhưng thật ra là cái hoàng tử. "Sư phụ, này làm sao cảm giác không đúng lắm nha?" Quách Tiểu Vân dùng phi thường bất đắc dĩ ngữ khí hỏi thăm Diệp Thanh Vân. Tuy nói đối với mình sư phụ không gì sánh được tin phục, nhưng Diệp Thanh Vân biện pháp này, đúng là để Quách Hưng Nam đi lên một đầu không hợp tói thường đường, cũng khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi. Diệp Thanh Vân mặt mo tự nhiên cũng có chút nhịn không được rồi. Xem ra tiểu tử này vẫn rất có năng lực, vậy sẽ phải cho hắn đến phía trên một chút cường độ. Chương 2312 Bi Lâm tòa thứ nhất. Chương 2312 Bi Lâm tòa thứ nhất. Bên trên cường độ. Ngọc Giản một đầu khác Quách Tiểu Vân phát ra giọng nghi ngờ. Dạng này, người an bài một số người, giống như này như vậy Diệp Thanh Vân lại là làm ra một phen an bài. "Tốt, ta nghe sư phụ." Quách Tiểu Vân không chút do dự, lúc này liền là dựa theo Diệp Thanh Vân chỗ phân phó đi an bài. Về phần an bài cái gì, đơn giản chính là muốn đả kích Quách Hưng Nam vừa mới tạo dựng lên thế lực nhỏ. Không phải liền là một đám ăn mày sao? Trực tiếp bóp chết trong trứng nước, để Quách Hưng Nam hảo hảo cảm thụ một chút thế đạo này gian nan. Chỉ có như vậy, mới có thể để nó làm ra cải biến. Đương nhiên, Diệp Thanh Vân hiện tại muốn xuất phát tiến về Trung Nguyên Thánh Thủy Sơn, Quách Hưng Nam sự tình chỉ có thể là tạm thời để qua một bên. Chuyến này cũng không biết muốn trì hoãn bao lâu, có lẽ chờ mình lúc đi ra, Quách Hưng Nam bên kia đã lạc đường biết quay lại. "Đi thôi, đi Trung Nguyên." Diệp Thanh Vân xử lý tốt sự tình đằng sau, liền triệu tập đám người độc thân. Thái Bạch Kim Tinh, Tuyệt Không, Không Chết Huyền Xà, Cổ Trận, Thánh Tiêu Tử, Nhan Chính, lại thêm Diệp Thanh Vân, hết thảy 7 người. Chuẩn xác mà nói, là 6 người một con rắn. Từ Phù Vân Sơn xuất phát, khởi hành tiến về Trung Nguyên chi địa, lại phải đến Trung Nguyên. Rất nhanh, cái kia tượng trưng cho Trung Nguyên ra vào chi địa sương mù xám xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong tầm mắt. Tâm tình của hắn có chút cảm khái. Trung Nguyên chi địa hắn đã từng dừng lại qua thật lâu, cũng ở đó phát sinh rất nhiều chuyện. Tại Diệp Thanh Vân qua lại kinh lịch bên trong, Trung Nguyên chi địa kinh lịch coi là phi thường đặc sắc xuất hiện. Hồi tưởng lại cũng là rõ mồn một trước mắt. "Các ngươi không có thông chi Trung Nguyên bách gia người ta muốn tới đi?" Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi. Thánh Tiêu Tử lắc đầu. "Chưa nói cho bọn hắn." Diệp Thanh Vân nhẹ nhàng thở ra. "Vậy là được, chúng ta cũng đừng có kinh động bách gia người, lặng lẽ đi Thánh Thủy Sơn là được rồi. Tránh khỏi phiền phức, còn muốn chậm trễ thời gian." Gặp Diệp Thanh Vân nói như vậy, mấy người tự nhiên đều là không có ý kiến gì. Bất quá Diệp Thanh Vân vẫn là bị bách chậm trễ, bởi vì Ngân Đồng Thánh tộc nhân chủ động tìm được Diệp Thanh Vân. Tựa hồ là Diệp Thanh Vân đi vào Trung Nguyên một khắc này, Ngân Đồng Thánh tộc Thánh khí bảo kính liền có chỗ phát giác, lập tức cho Ngân Đồng Thánh tộc người gợi ý Ngân Đồng Thánh tộc tộc trưởng đội vã liền tới bái kiến Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân bất đắc dĩ, đành phải trước cùng hắn hàn huyên một hồi. Biết được Diệp Thanh Vân một đoàn người muốn đi Thánh Thủy Sơn, Ngân Đồng tộc trưởng kinh ngạc sau khi, cũng là nói cho Diệp Thanh Vân bọn người một ít chuyện. Ngân Đồng Thánh tộc chính là Trung Nguyên chi địa nguyên bản liền tồn tại sinh linh. Từ cực kỳ tuế nguyệt xa xôi trước đó, Ngân Đồng Thánh tộc các tộc nhân liền đã ở trên vùng đất này sinh tồn sinh sôi. Cho đến bây giờ, tại Ngân Đồng Thánh tộc trong ghi chép, thập đại cấm địa kỳ thật nguyên bản cũng không tồn tại. Chính là đột nhiên có một năm, Trung Nguyên các nơi kịch chấn, phong vân biến sắc, nhật nguyệt giao thoa, kéo dài trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đằng sau cái kia thập đại cấm địa liền xuất hiện ở Trung Nguyên chi địa, riêng phần mình chiếm cứ một phương. Ngân Đồng Thánh tộc các tổ tiên cũng đối thập đại cấm địa tiến hành qua thăm dò, nhưng đều không có bất kỳ thu hoạch, nhưng cũng không từng có tộc nhân chết tại thập đại trong cấm địa bất kỳ một cái nào. Ngân Đồng Thánh tộc tộc nhân tiến nhập thập đại cấm địa, chẳng mấy chốc sẽ không hiểu thấu bị đưa ra đến, lại đều lông tóc không tổn hao gì. Dần dà, Ngân Đồng Thánh tộc cũng liền không còn đi để ý tới cái kia thập đại cấm địa. Các ngươi tộc nhân đi thập đại cấm địa, kết quả đều có thể bình an không việc gì đi ra. Nghe chút lời này, không chỉ là Diệp Thanh Vân, ngay cả Cổ Trần ba người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết Trung Nguyên bách gia người đi thăm dò thập đại cấm địa, vậy cũng là bước lên to lớn nguy hiểm. Có thể nhặt cái mạng đi ra khỏi cấm địa đều xem như thắp nhang cầu nguyện. Từ xưa đến nay bao nhiêu đi thăm dò cấm địa bách gia người, đều vĩnh viễn lưu tại trong cấm địa. Mà Ngân Đồng Thánh tộc người, thế mà chưa bao giờ có người táng thân tại thập đại cấm địa. Cái này coi như có chút thật bất khả tư nghị. Hẳn là Ngân Đồng Thánh tộc huyết mạch, cùng thập đại cấm địa cũng có quan hệ. Cho nên thập đại trong cấm địa bất luận có cỡ nào bí ẩn, cũng sẽ không tổn thương Ngân Đồng Thánh tộc người. Mấy người trong lòng đều là như vậy suy đoán. Thánh tổ đại nhân chuyến này tất nhiên có thể có thu hoạch, ta thánh tộc trên dưới đều cùng nên thánh tổ đại nhân có thể trở về tộc địa. Ừ, ta sẽ đến. Cùng thánh tộc chi chủ bái biệt đằng sau, Diệp Thanh Vân một đoàn người tiếp tục vãng thánh bắt đầu núi mà đi. Mấy canh giờ đằng sau, liên miên núi non trùng điệp xuất hiện ở một đoàn người trong tầm mắt. Bốn phía thiên địa khí tức cũng bắt đầu xuất hiện một chút không tầm thường biến hóa. Ân, Không Chết Huyền Xà cảm ứng nhất là nhạy cảm. Nơi này thiên địa khí tức, làm sao cảm giác như vậy khác biệt? Hoàn toàn không cách nào hấp thu. Mà trừ nàng bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh cũng là giật mình, lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thế nào còn chưa tới? Diệp Thanh Vân nhìn qua phía dưới khắp nơi trên đất dãy núi, không khỏi hỏi. Ngay ở phía trước. Thánh Tiêu Tử chỉ phía trước. Quả nhiên, nồng đậm sương mù màu vàng xuất hiện ở dãy núi chỗ sâu, như là tấm bình phong thiên nhiên, đem một tòa núi lớn bao phủ tại sương mù màu vàng bên trong. Cho dù là đứng tại chỗ cao, cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy ngọn núi lớn kia một góc mà thôi, căn bản dòm không được toàn cảnh. Đó chính là Thánh Thủy Sơn, nguyên bản không có cái này sương mù màu vàng, đều là mấy tháng trước mới xuất hiện. Thánh Tiêu Tử trầm giọng nói ra. Diệp Thanh Vân nhìn quanh cái kia Thánh Thủy Sơn, đột nhiên mày nhăn lại. Vậy làm sao đi vào? Vô luận từ nơi nào đi vào đều có thể, không có cái gì khác nhau. Vậy liền đi vào đi. Diệp Thanh Vân không có cái gì do dự, hắn đã không phải là năm đó cái kia tại Huyền Nguyên cổ thành trước đó đều muốn do dự thật lâu thái mức. Mặc dù hắn cảm thấy mình hiện tại hay là rất món ăn, nhưng dù sao đã là tiên nhân rồi, bên người còn có nhiều như vậy đại cao thủ. Cái này Thánh Thủy Sơn bên trong cho dù có cái gì hung hiểm, phía bên mình cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Tự nhiên cũng không cần đến do dự không tiến. Một đoàn người lúc này bay về phía sương mù màu vàng, thân ảnh cùng nhau bao phủ tại trong sương mù. A Di Đà Phật, những sương mù này không phải thiên địa tạo ra, lại tựa như bắt nguồn từ trong núi. Tuệ không ngắm nhìn bốn phía, quanh thân màu vàng Phật khí lờ lờ, ngược lại là cùng bốn bề sương mù màu vàng kêu gọi kết nối với nhau. Trừ cảm giác sương mù này có chút kỳ quái bên ngoài, cũng không có phát hiện sương mù này sẽ đối với người có cái gì nguy hại. Xuyên qua sương mù, Thánh Thủy Sơn cũng rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mấy người còn chưa thấy rõ sở Thánh Thủy Sơn toàn cảnh, liền bị một cỗ không hiểu mà đến lực lượng cùng nhau lôi cuốn, cấp tốc đã rơi vào nơi núi rừng sâu xa. Không thể ngăn cản, nếu không sẽ bị trực tiếp đưa ra ngoài. Cổ Trần vội vàng nhắc nhở. Những người khác lúc này mới chưa từng vận chuyển tự thân lực lượng để ngăn cản. Tùy ý cỗ này không hiểu chi lực đem bọn hắn mang theo xuống dưới. Thẳng đến đám người rơi xuống đất, đã là thân ở một đầu đốn lượn đường núi gập ghềnh phía trên. Bốn phía đều là núi đá cây cối, nhưng cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Các ngươi nhìn thấy mảnh kia rừng bia đá ở nơi nào? Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn về hướng Cổ Trần ba người. Lại hướng lên một chút, hẳn là có thể nhìn thấy. Vậy liền đi lên. Sau đó chính là do Cổ Trần ba người phía trước, bọn hắn dù sao tới qua nơi đây, đối với nơi này tương đối quen thuộc. Những người khác đi theo ba người bọn hắn phía sau, dọc theo đường núi vốn lượn hướng lên, thẳng đến một tấm bia đá xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đã đến Bi Lâm. Cổ Trần mở miệng nói ra. Đám người cùng nhau nhìn về hướng tấm bia đá kia, phía trên khắc lấy không ít văn tự. Mà khi Diệp Thanh Vân nhìn thấy trên bia đá kia văn tự lúc, cả người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngoa tạo. Không phải đâu. Những người khác không nhận ra trên tấm bia đá này khắc cái gì, nhưng chỉ có Diệp Thanh Vân rõ ràng nhất. Thậm chí có thể nói là không gì sánh được quen thuộc. Thời Tần Minh Nguyệt thời Hán Quan, Vạn Lý Trường Trinh người chưa còn. Nhưng làm Long Thành Phi tướng tại, không dạy hổ ngựa độ Âm Sơn. Diệp Thanh Vân nhớ tới trên tấm bia đá văn tự, thần sắc càng phát ra cổ quái. Đây không phải ta nguyên bản thế giới kia mới có thơ sao? Làm sao lại khắc vào nơi này? Tình huống gì? Chẳng lẽ lại Vương Xương Linh lão nhân gia ông ta cũng xuyên qua tới? Chương 2313 Chúng Thánh Chi Tắc. Chương 2313 Chúng Thánh Chi Tắc. A Di Đà Phật, thơ này hùng hồn dạng dạo, khí thế bất phàm, người làm thơ cũng không phải hạng người phàm tục nha. Tuệ không chắp tay trước ngực, đối với trên tấm bia đá thơ rất là tán thưởng, ánh mắt lại là lườm liếc Diệp Thanh Vân. Tựa hồ đang Tuệ không xem ra, trên tấm bia đá này thơ rất có thể chính là Diệp Thanh Vân sở tác. Cũng chỉ có Diệp Thanh Vân mới có bực này tuyệt thế bất phàm tài hoa. Mà nhìn Diệp Thanh Vân một mặt bộ dáng kiếp sợ, Tuệ không càng phát ra khẳng định suy đoán của chính mình. Thơ này xác thực bất phàm, chỉ là trong đó lời nói Long Thành Phi tướng là ý gì? Cái này Âm Sơn lại đang nơi nào? Nhan Chính thân là nho gia cao nhân, tự nhiên đối thơ câu cũng có được độc đáo đánh giá. Tại Nhan Chính xem ra, bài thơ này không chỉ có là trên khí thế hùng hồn, càng có một loại cảm khái tuế nguyệt tang thương biến ảo ý cảnh ở bên trong, có thể xưng trong thơ thượng phẩm. Nhan Chính không khỏi cũng nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Có lẽ chỉ có Diệp Thanh Vân bực này sâu không lường được tồn tại, mới có thể nhìn ra trong bài thơ này chân chính ẩn ý Diệp công tử. Diệp công tử. Nhan Chính hô hai tiếng, Diệp Thanh Vân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh táo lại. Chán, thế nào? Diệp công tử thế nhưng là nhìn ra trên tấm bia này chi thơ nội hàm. Nhan Chính hảo ký hỏi. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Nhìn không ra cái gì. Nhan Chính hơi kinh ngạc, nhưng trực giác nói cho Nhan Chính, Diệp Thanh Vân khẳng định là nhìn ra cái gì, chỉ là không có nói rõ. Nếu Diệp Thanh Vân chưa hề nói, vậy hắn cũng sẽ không hỏi nhiều nữa cái gì. Diệp Thanh Vân sắc mặt rất cổ quái, tâm tình cũng là khá phức tạp. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trên tấm bia đá này chỗ khác, vậy mà lại là mình nguyên lai là thế giới kia thơ. Quá ngoài dự đoán của mọi người, mà lại Diệp Thanh Vân trong lúc nhất thời căn bản là không hiểu rõ, bài thơ này xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì? Nơi này chính là Trung Nguyên thập đại cấm địa một trong nha, cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem bài thơ này nhưng tại phía trên này còn có càng nhiều bia đá sao? Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi. Không sai, bia đá rất nhiều, chính là một mảnh Bi Lâm. Nhan Chính gật đầu nói. Diệp Thanh Vân thần sắc trở nên càng cổ quái. Hẳn là nơi này là cùng Huyền Huyền cổ thành một dạng xáo lộ. Diệp Thanh Vân còn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc trước chính mình lần thứ nhất đi Huyền Huyền cổ thành thời điểm, liền bị cái kia Huyền Huyền cổ thành bên trong các loại cơ quan làm cho trợn mắt hốt mồm. Đều là mình nguyên lai là thế giới kia quen thuộc. Để thời điểm đó Diệp Thanh Vân có một loại thời không rối loạn cảm giác. Hiện tại cái này Thánh Thủy Sơn bên trên, tựa hồ lại có tình huống giống nhau. Tiếp tục đi lên nhìn xem. Diệp Thanh Vân lại tranh thủ thời gian hướng phía trên mà đi. Đám người theo sát phía sau. Đi chưa được mấy bước, một mảng lớn Bi Lâm cứ như vậy xuất hiện ở Diệp Thanh Vân trong tầm mắt. Từng tòa bia đá xen vào nhau vô tự đứng sừng sững ở sơn lâm một phía, trên đó đều hoặc nhiều hoặc ít khắc lấy văn tự. Chợt nhìn đi, cảm giác giống như là xúc lập rất nhiều mộ bia ở chỗ này, lại có như thế nhiều. Tuệ không mặt lộ kinh người, lúc này đi xem lân cận bia đá, mà không chết huyền rắn đối với mấy cái này bia đá không có hứng thú gì, một người nhàm chán tại bốn chỗ đi dạo. Thái Bạch Kim Tinh mặt mỉm cười, đối với nơi này hết thảy đều không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất đã sớm tới qua một dạng. Về phần Cổ Trần ba người, bọn hắn trước đó cũng đã tới nơi đây, cho nên lại lần nữa trông thấy mảnh rừng bia này, cũng sẽ không có quá nhiều kinh ngạc. Mà kinh hãi nhất người, không thể nghi ngờ chính là Diệp Thanh Vân. Khi hắn phóng nhãn nhìn lại, trên tấm bia đá rất nhiều văn tự đều đập vào mi mắt. Cách hắn dưới chân gần nhất trên một tấm bia đá, Hoàng Hà xa bên trên mây trắng ở giữa, một mảnh cô thành Vạn Nhật Sơn. Thương địch không cần đoán dương liễu, gió xuân không độ ngọc môn quan. Xa hơn một chút một chỗ tấm bia đá kia, hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa, Thiên Lý Giang Lăng một ngày còn. Hai bên bờ vượn âm thanh gãy không hết, thuyền nhỏ đã qua Vạn Trọng Sơn. Quay đầu nhìn về phía bên trái khối kia, lầu cao cao trăm thước, tay có thể hái ngôi sao. Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Phía bên phải trên một tấm bia đá mặt, kiêm gia mênh mang, bạch lộ là xương. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn lại giải. Ngược dòng du lịch từ chi, huyện trong nước. Diệp Thanh Vân ánh mắt ở phía trên bia đá từng cái lướt qua, trong miệng không ngừng thì thào niệm tụ. Cả người lâm vào rung động thật lớn bên trong. Cái này từng tòa trên tấm bia đá chỗ khác, thình lình đều là Diệp Thanh Vân nghe nhiều nên thuộc thi từ ca phú, lại đều là đến từ mình nguyên lai là thế giới kia. Cơ hồ mỗi một tòa bia đá bên trên chỗ khắc thi từ ca phú, đều là thế nhân nghe nhiều nên thuộc. Cho dù là con không ra, cũng có thể đi theo đọc diễn cảm đổi câu loại kia. Có thể đúng là như thế, mới khiến cho Diệp Thanh Vân cảm thấy khiếp sợ không tên. Vì sao chính mình nguyên bản thế giới thi từ ca phú, sẽ lấy bi văn hình thức xuất hiện tại cái này Thánh Thủy Sơn trên sơn đạo? Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Tổng không đến mức là chính mình nguyên bản thế giới nhiều như vậy các lao tiền bối, tất cả đều đi vào qua cái này Thánh Thủy Sơn. Sau đó còn không hẹn mà cùng ở chỗ này lưu lại bọn hắn mà bảo. Loại suy đoán này quá không hợp thói thường, liền ngay cả Diệp Thanh Vân như thế một cái bản thân liền rất không hợp thói thường người cũng cảm thấy không có khả năng. Những bia đá này lớn nhất khả năng chính là cái này Thánh Thủy Sơn chủ nhân lưu lại. Mà hắn giống như ta, cũng hiểu biết thế giới kia thi tử ca phú. Chính là ta lúc trước một mực phỏng đoán người xuyên Việt kia đồng hương sao. Giống như cũng không đúng nha. Diệp Thanh Vân chau mày, một loạt suy đoán để đầu óc của hắn lập tức có chút hồ đồ đi lên. Vốn cho rằng tiến nhập cái này Thánh Thủy Sơn, liền có thể biết được cái kia hai cái hồ điệp màu vàng cùng hệ thống liên quan. Không có nghĩ rằng, cái này vừa mới tiến Thánh Thủy Sơn đâu, liền cho mình tới như thế một cái to lớn rung động. Không chỉ có không để cho Diệp Thanh Vân tìm tới đầu mối gì, ngược lại là để Diệp Thanh Vân càng thêm mê mang hỗn loạn. Loại cảm giác này, tựa như là Diệp Thanh Vân một người tại dị quốc tha hương, thấy cái gọi là đều là một loại khác văn hóa. Kết quả vừa nghiêng đầu, khá lắm. Cả một đầu đường phố xa huyện quả vật cùng Lan Châu mị sợi. Cái kia cảm giác thân thiết lập tức liền lên tới. Nhất định có chỗ nào là ta không nghĩ rõ ràng. Diệp Thanh Vân đưa tay đi sờ lên gần nhất một tấm bia đá. Kết quả tay vừa mới để lên, bia đá kia liền sáng lên một cỗ hào quang nhỏ yếu. Ân. Diệp Thanh Vân chú ý tới một màn này, trong lòng không khỏi khẽ động. Có thể tia sáng này lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không tiếp tục tồn tại. Đồng thời trừ cái đó ra, bia đá cũng không có mặt khác dị dạng xuất hiện. Nhưng một màn này cũng làm cho Cổ Trần ba người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba người bọn họ trước đó tới qua một lần, cũng sờ qua nơi này bia đá, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ quang mang xuất hiện. Không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sờ soạn một chút, tấm bia đá này thế mà lại còn phát sáng. Xem ra Diệp cao nhân hoàn toàn chính xác cùng cái này Thánh Thủy Sơn có nguồn gốc. Ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều là nghĩ đến cùng nhau đi. Sẽ không cũng phải làm cho ta sờ một lần, mới có thể phát hiện bí mật gì đi. Diệp Thanh Vân vừa nghĩ, một bên cũng là dùng cả hai tay đứng lên. Từng tòa bia đá, tại Diệp Thanh Vân trong tay không ngừng tỏa ra ánh sáng. Một đường hướng lên, bia đá bắt đầu dần dần biến thiếu. Chậc chậc, ta liền nói đâu, Tô lão gia tử bản này khẳng định có nha. Diệp Thanh Vân nhìn qua xuất hiện trước mặt tấm bia đá này, không khỏi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Chưa nghe xuyên rừng đánh lá âm thanh, ngại gì ngâm phiếu lại từ đi. Trúc Trượng mang giày nhẹ thắng ngựa, ai sợ? Áo tơi mưa khói mặc bình sinh. Niệm tụng ở giữa, Diệp Thanh Vân đưa tay tại trên tấm bia đá chạm đến một chút. Ánh sáng lưu chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh. Diệp Thanh Vân một bên niệm một bên sờ lấy. Mà tại Diệp Thanh Vân sau lưng một đoàn người, thì là nhìn xem trên bia đá kia ánh sáng sáng lên, không ngừng tụ hợp vào đến Diệp Thanh Vân thể nội. Tựa như từng đạo yên lặng vô số tuế nguyệt vong hồn, rốt cục tìm được kết cục, nhẹ cơn hoan hô về tới Diệp Thanh Vân trên thân. Diệp Thanh Vân đối với cái này hoàn toàn không có phát giác, trên thân cũng không có cái gì dị dạng. Cho đến đi tới cuối cùng một tấm bia đá phụ cận, Diệp Thanh Vân sắc mặt cứng lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kính nể. Quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn bề. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Xưa nay thánh hiền đều im lặng bịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Ngũ hoa ngựa, thiên kim cầu, hô nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon. Cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Khi Diệp Thanh Vân niệm xong trên tấm bia đá một câu cuối cùng, đưa tay đụng chạm đến tấm bia đá này lúc, con ngong ngong. Vì lâm chi địa, tất cả bia đá thể tề lượng lên lóa mắt kinh người ánh sáng. Mà Diệp Thanh Vân trên thân cũng xuất hiện đồng dạng ánh sáng, bay thẳng thiên cung. Cùng cái kia trong rừng bia tỏa ra đạo đạo ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau. Tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không biết làm sao nhìn về phía trên bầu trời. Đã thấy đạo đạo kim quang hội tụ ở giữa, vậy mà biến thành từng đạo mơ hồ mà tang thương thân ảnh. Bọn hắn có khí vũ hiên ngang, có cúi xuống chi mộ, cũng có tiêu sái phong khoáng, có bi vẫn nghiêm nghị. Diệp Thanh Vân nhìn qua từng đạo thân ảnh kia, cả người không khỏi ngốc trệ. Mặc dù chưa từng có nửa điểm nói chuyện với nhau, nhưng trông thấy những thân ảnh này lần đầu tiên, Diệp Thanh Vân liền biết bọn hắn cùng mình quan hệ. Đây mới là chính mình chân chính đồng hương a. Nơi đây thi từ ca phú đều là chính mình thế giới kia cổ lão tiên hiện sở tác, mà ở chỗ này, mượn từ bia đá lực lượng, bọn hắn cùng nhau hiện thân, đồng thời tựa hồ đang chỉ dẫn lấy Diệp Thanh Vân đi đến Thánh Thủy Sơn chỗ càng cao hơn. Thánh Thủy Sơn đỉnh, chúng thánh chi thánh. Một lời thiên địa kinh, một bút quỷ thần khóc. Chương 2314 Nhược Thủy, chương 2314 Nhược Thủy tối tăm thanh âm, tại Diệp Thanh Vân một đoàn người vang lên bên hai. Thanh âm này tựa hồ là do phía trên cái kia từng đạo thân ảnh mơ hồ cùng một chỗ phát ra. Vô luận là thân ảnh hay là thanh âm, đều rất giống không tồn tại ở thiên địa này. phảng phất đến từ một chỗ khác thế giới. Mà theo thanh âm rơi xuống, cái kia đầy trời kim quang cũng hóa thành một đạo lưu quang, chỉ hướng Thánh Thủy Sơn chỗ càng cao hơn. Đám người mặt lộ kinh sợ, nhất là Cổ Trần ba người, càng là càng kích động. Bọn hắn trước đó đến thăm dò cái này Thánh Thủy Sơn, chính là tại trong rừng bia dừng bước, đồng thời bị vây thật lâu mới đi ra khỏi Thánh Thủy Sơn. Căn bản là chưa từng đi đến Bi Lâm cảng mặt trên hơn địa phương, cũng hoàn toàn không biết Bi Lâm phía trên còn có cái gì bí ẩn tồn tại. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Thanh Vân đến một lần, cái này cổ quái Bi Lâm vậy mà liền như thế bị phá giải. Mà phá giải Bi Lâm phương thức cũng là như thế đơn giản. Diệp Thanh Vân tay nhỏ này vừa sở, chu cái miệng nhỏ. Ngài đoán làm gì mà? Hắc, cái này có thể đi qua. Bằng đề đa dễ dàng. Không hổ là Diệp cao nhân à, để cho chúng ta dừng bước không tiến lên nan quan, đối với Diệp cao nhân mà nói lại là trong đi bộ nhàn nhã liền hóa giải. Cổ Chân một mặt thán phục nói, xác thực không thể tưởng tượng nổi, Diệp cao nhân tựa hồ đối với nội dung trên tấm bia đá hết sức quen thuộc. Thánh Tiêu Tử nhẹ gật đầu, trong mắt vẫn còn kinh hãi. Nhan Chính trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, có hay không một loại khả năng, nơi đây Bi Lâm bên trên chỗ khắc hết thảy đều là Diệp cao nhân thủ bút. Lời vừa nói ra, Thánh Tiêu Tử cùng Cổ Trần sắc mặt giật mình. Trước đó không có hướng phương diện này suy nghĩ, bây giờ bị Nhan Chính tiểu nói này, thật đúng là giống như là chuyện như thế. Nếu không, Diệp Thanh Vân vì sao có thể dẫn động dị tượng như thế xuất hiện, liên theo tới nhà mình một dạng, tuyệt đối là dạng này. Diệp Thanh Vân tự nhiên không nghe thấy bọn hắn ba đang nói thầm cái gì đó, giờ phút này hắn ngắm nhìn ánh sáng màu vàng nóng kia chỉ dẫn phương hướng, lập tức chào hỏi đám người tranh thủ thời gian tiếp tục đi lên mà đi. Một đoàn người đi theo tại Diệp Thanh Vân sau lưng, xuyên qua một mảnh sơn lâm. Có thể phía trước lại xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vách núi. Vách núi bờ bên kia vẫn như cũ kim quang tràn ngập, tựa hồ là để đám người phóng qua vách núi, đi đến bờ bên kia tìm kiếm bí ẩn. Mà dưới vách núi lại là sâu không thấy đáy hắc ám, hướng phía dưới nhìn chăm chú ở giữa, tựa như tâm thần đều sẽ bị phía dưới vô biên hắc ám thôn phệ hết. Phía dưới này có chút cổ quái, không thể nhìn thẳng quá lâu. Thánh Tiêu Tử sắc mặt ngưng trọng nhìn qua phía dưới, để cho ta nhìn xem. Không Chết Huyền Xà lúc này vận chuyển mắt rắn, một đôi mắt nhìn thẳng bên dưới vách núi vực sâu. Rất nhanh, Không Chết Huyền Xà liền thấy được bên dưới vách núi này mặt tình hình. Một mảnh hồ nước màu đen, hình như có cổ lão trận pháp tồn tại, ta chỉ có thể nhìn thấy những này, không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu hồ nước. Không Chết Huyền Xà nói như thế. Hồ nước màu đen. Mấy người khác cũng là nhao nhao vận chuyển thần thông, hướng phía dưới vách núi nhìn lại. Quả nhiên đều nhìn thấy cái kia hồ nước màu đen. Nước hồ không có chút ba động nào, như là một đầm nước đọng, lại đen như mực, nhìn càng quỷ dị. Quản nó làm gì, bay thẳng đi qua. Diệp Thanh Vân cũng không thèm để ý phía dưới có đồ vật gì, lúc này nhảy lên một cái, rất nhanh liền bay thẳng đến đối diện. Các ngươi mau tới đây nha. Gặp những người khác còn tại nguyên địa không có nhúc nhích, Diệp Thanh Vân lúc này quay người đối với bọn hắn ngoắc ra hiệu. Tuệ Không mấy người lúc này liền muốn đuổi theo Diệp Thanh Vân, lại bị Thái Bạch Kim Tinh cản lại. Không thể. Mấy người đều là nghi hoặc nhìn Thái Bạch Kim Tinh, bờ bên kia Diệp Thanh Vân cũng đang nhìn hắn. Lão Bạch, ngươi làm gì ngăn đón bọn hắn nha? Tranh thủ thời gian đều tới. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu. Trừ bần đạo bên ngoài, những người khác là làm có dễ. Cái gì? Nghe nói như thế, mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Cắt. Ta còn cũng không tin. Không Chết Huyền Xà nương môn này luôn luôn là đồ sát, Thái Bạch Kim Tinh càng là nói như vậy, nàng càng là muốn thử một chút nhìn. Chỉ gặp Không Chết Huyền Xà thân hình nhảy lên, lúc này liền hướng phía bờ bên kia bay đi. Nhưng vừa vặn bay lên, Không Chết Huyền Xà thân thể lập tức liền hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Tại sao có thể như vậy a? Không Chết Huyền Xà la hoảng lên, kết lực muốn duy trì ở thân hình, nhưng căn bản bất lực. Hào hào liền tiến vào trong hắc thủy kia. Vốn cho rằng có thể từ trong nước đi ra, kết quả rơi xuống nước đằng sau Không Chết Huyền Xà vẫn như cũ khó mà tránh ra, rất nhanh liền bao phủ tại hắc thủy phía dưới. Chỉ toát ra mấy cái bong bóng. Sau đó liền không có động tĩnh. Ngoa tạo. Bờ bên kia Diệp Thanh Vân thấy vậy một màn, trong mắt kém chút cho trường ra ngoài. Cái này ngốc nương môn sẽ không có đi. Mà đổi thành một bên mấy người cũng đều là sắc mặt đại biến, trong lòng rất là kinh hãi. Rõ ràng cứ như vậy một chút khoảng cách, Không Chết Huyền Xà thế mà bay không đi qua, còn trực tiếp rơi xuống bị cái kia quỷ dị hắc thủy bao phủ lại. Ngay cả cái bọt nước đều không có lật lên. Đây cũng quá kinh khủng đi. Thậm chí ngay cả Không Chết Huyền Xà hiện tại sống hay chết cũng không biết. Lão Bạch, đây con mẹ nó tình huống như thế nào a? Diệp Thanh Vân vội vàng hô to hỏi. Đây là nhược thủy. Thái Bạch Kim Tinh lập tức nói ra nguyên do. Nhược thủy. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, lập tức minh bạch. Cái này mẹ nó là trong thần thoại đồ chơi a, chính là giữa thiên địa một loại cực kỳ đặc biệt thần thủy, có lông lộng không nổi, chim qua không bay thanh danh. Nói trắng ra là chính là ngay cả một cọng lông rơi xuống đều không nổi lên được. Thứ đồ chơi gì mà từ cái này nhược thủy phía trên bay qua, đều sẽ trực tiếp rơi vào trong nước chìm xuống. Thậm chí ngay cả bình thường thần tiên đều không có biện pháp từ nhược thủy bên trên bay qua. Chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể bằng vào Đại La Tiên thể chống cự ở nhược thủy chi lực, vượt qua nhược thủy. Không đến Đại La chi cảnh, vô luận ngươi là bực nào sinh linh, đều sẽ rơi vào bên trong nhược thủy, lại chìm vào nhược thủy dưới đáy, vĩnh viễn khó mà chạy trốn ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh trầm giọng nói ra. Nghe nói như thế, Cổ Trần ba người đều là kinh hồn táng đảm, càng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi ba người bọn họ nếu là động tác nhanh một chút, cái kia rơi xuống nhưng chính là bọn hắn ba. Nơi đây lại có quỷ dị như vậy đồ vật. Thánh Tiêu Tử đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn chằm chằm bên dưới vách núi nhược thủy. Cái kia Bất Tử Huyền Xà làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ không cứu nàng đi ra sao? Đang khi nói chuyện, Thánh Tiêu Tử quay đầu nhìn về hướng Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi là Đại La Kim Tiên, hẳn là có thể xuống dưới đem không chết huyền xà cứu lên đây đi. Thái Bạch Kim Tinh một trận cười khổ. Bần đạo mặc dù có thể chống cự nhược thủy, nhưng nếu là chủ động tiến vào bên trong nhược thủy, cũng sẽ bị nhược thủy chi lực cuốn lấy, không có 10 ngày nửa tháng cũng khó thoát thân nha. Thánh Tiêu Tử một mặt kinh ngạc. Lợi hại như vậy, người đi vào đều sẽ bị vây khốn lâu như vậy. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhược thủy đến từ cổ Côn Lôn tiên cảnh, cực kỳ thần bí cổ lão, thật không phải đùa giỡn. Ba người đều là trầm mặc, mà bờ bên kia Diệp Thanh Vân giờ phút này cũng có chút lẩm bẩm đứng lên. Cái này nhược thủy lợi hại như vậy, vậy ta Diệp Mỗ người là thế nào tới? Ta như thế một cái món chính bức, nên trực tiếp một cái lặn xuống nước liền vào trong nước mới là. Thế nào ta một chút cảm giác đều không có. Lão Bạch, ngươi nói đây là nhược thủy, vậy ta làm sao lại có thể tới a? Thái Bạch Kim Tinh thần sắc cổ quái nhìn xem Diệp Thanh Vân. Bởi vì tôn giá ngươi là độc nhất vô nhị. Chương 2315 giáp cốt văn, chương 2315 giáp cốt văn, ta tới ngươi đi, đừng cho ta cả cái kia vô dụng. Diệp Thanh Vân hoàn toàn không ăn Thái Bạch Kim Tinh một bộ này. Đến cùng làm sao chuyện tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Thái Bạch Kim Tinh một mặt cười khổ. Ta suy nghĩ ta cũng không mù nói nha. Lão nhân gia ngài không phải độc nhất vô nhị, vậy cái này Cửu Thiên Thập Địa còn có ai là độc nhất vô nhị? Cái này Thánh Thủy Sơn bên trên hết thảy, đối với ngài tới nói vậy cũng là mau mau vũ thôi. Đừng nói là từ nhược thủy phía trên bay qua, liền xem như lão nhân gia ngài đem cái kia nhược thủy uống cũng không có chuyện gì. Đối với Thánh Thủy Sơn mà nói, tôn giá đúng là đặc thù, nơi này hết thảy nên đều cùng tôn giá có quan hệ. Nếu là muốn biết được cái này Thánh Thủy Sơn chân chính bí mật, tôn giá còn cần đến đỉnh núi. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Lão Bạch, nơi này ngươi đã tới có phải hay không? Bần đạo chưa từng tới qua. Vậy ngươi thế nào biết trên núi này hết thảy cùng ta có quan hệ? Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ, bần đạo cũng chỉ là kiến thức nửa đời, không dám nhiều lời. Ngươi nói như vậy, ta lại càng thấy được ngươi có chút vấn đề. Khu khu khu, bần đạo biết đến cứ như vậy nhiều. Diệp Thanh Vân cũng không có lại truy vấn cái gì, hắn nhìn xem bờ bên kia mấy người, lại hơi liếc nhìn phía dưới nhược thủy. Cô nương kia rơi xuống không có sao chứ? Thái Bạch Kim Tinh lập tức trả lời, tôn giá yên tâm, không chết huyền rắn chính là trời sinh dị thú, thể phách cứng hãn, cho dù rơi vào bên trong nhược thủy cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Tôn giá nếu là đến đỉnh núi, nên liền có thể tìm tới đem nó cứu ra biện pháp. Diệp Thanh Vân gật gật đầu. Vậy ngươi tranh thủ thời gian tới. Tốt. Ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh chính là hời hợt bay đến Diệp Thanh Vân bên này. Tuệ Không, ngươi có thể tới sao? Diệp Thanh Vân lại đối Tuệ Không hô. Tuệ Không cười nhạt một tiếng. Thánh tử nếu nói như vậy, cái kia tiểu tăng tự nhiên là có thể tới. Sau một khắc, chỉ thấy Tuệ Không chắp tay trước ngực, cất bước hướng phía đối diện đi đến. Ông, chỉ thấy một đóa hoa sen màu xanh tại Tuệ Không dưới chân lặng yên nở rộ. Gánh chịu lấy Tuệ Không một đường đi tới bờ bên kia. Có thể nha Tuệ Không. Diệp Thanh Vân tán dương vô vô Tuệ Không đầu. Tuệ Không mặt lộ kính sợ. Đây đều là thánh tử dạy bảo. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Tuệ Không một chút, nghĩ thầm hòa thượng này có Bồ Tát cảnh giới, tu vi cao thâm, đủ có thể so với Đại La Kim Tiên. Tự nhiên là có thể bay qua yếu nước. Về phần cổ Trần ba người, bọn hắn cũng chỉ có thể là dừng bước tại bờ bên kia. Không có Đại La Kim Tiên tu vi không cách nào bay qua nhược thủy. Các ngươi bằng không trước tìm đường đi ra ngoài trước đi. Tốt, chúng ta ngay tại Thánh Thủy Sơn bên ngoài chờ đợi cao nhân. Ừ, chúng ta mau chóng đi ra. Kể từ đó, Thánh Thủy Sơn tiểu đội thăm dò như vậy tách ra. Diệp Thanh Vân, Thái Bạch Kim Tinh cùng Tuệ Không tiếp tục hướng bên trên thăm dò. Cổ Trần, Thánh Tiêu Tử, Nhan Chính tắc tìm đường ra rời đi Thánh Thủy Sơn. Còn có không chết huyền rắn tại cái kia bên trong nhược thủy bay này đâu? Chìm là chìm không chết. Chính là đoán chừng muốn bay nhảy một lúc lâu. Diệp Thanh Vân ba người tiếp tục hướng phía đỉnh núi chỗ xuất phát. Cũng không lâu lắm, ba người chính là đi tới một chỗ vách đá trước đó. Không có đi đường, chỉ có đứng sừng sững ở trước mặt cực đại vách đá. Trên vách đá, khắc lấy các loại kỳ kỳ quái quái đường vân, thoạt nhìn như là chữ, có thể lại không giống như là chữ. Đây là văn tự gì? Vì sao như vậy kỳ quái? Tuệ Không một mặt mờ mịt nhìn xem vách đá, hoàn toàn không nhận ra trên vách đá những đường vân này. Thái Bạch Kim Tinh chau mày, tựa hồ cũng là một bộ mê mang dáng vẻ. Thánh tử, ngươi có thể nhận ra sao? Tuệ Không không khỏi nhìn về hướng Diệp Thanh Vân. Đã thấy Diệp Thanh Vân chạy tới vách đá trước đó, đưa tay chạm đến lấy trên vách đá những đường vân kia. Khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Ngoa tạo, đây không phải giáp cốt văn sao? Diệp Thanh Vân trong lòng rất là rung động. Hắn lần đầu tiên cũng không nhận ra được trên vách đá này khắc hoa chính là cái quái gì, nhưng cẩn thận phân biệt đằng sau, Diệp Thanh Vân liền trên cơ bản đã xác nhận, đây chính là giáp cốt văn. Mặc dù không phải khắc vào trên mai rùa mặt, nhưng vẫn như cũng là giáp cốt văn hình thức. Cho nên nhìn những văn tự này cực kỳ cổ quái. Đoán chừng thế giới này cũng chỉ có Diệp Thanh Vân có thể nhận ra đây là giáp cốt văn. Có thể Diệp Thanh Vân mặc dù có thể nhận ra đây là giáp cốt văn, nhưng hắn đối với giáp cốt văn cũng vẹn vẹn dừng lại tại biết đây là giáp cốt văn, lại khó mà nhận ra những văn tự này đại biểu ý tứ. Nói trắng ra là có thể xem không thể nhận. Trước đó trên tấm bia đá đều là các loại thi từ ca phú, hiện tại lại cả như thế một mặt vách đá đều là giáp cốt văn. Cái này Thánh Thủy Sơn đến cùng là tình huống gì nha? Diệp Thanh Vân trong lòng có thật sâu nghi hoặc, càng phát muốn biết rõ ràng cái này Thánh Thủy Sơn bí mật. Nơi này không có đường khác, cũng chỉ có như thế một mặt vách đá, mặt trên còn có nhiều như vậy giáp cốt văn, chẳng lẽ là muốn cho tới chỗ này người phân biệt những giáp cốt văn này ý tứ, sau đó mới có thể thông qua nơi này? Diệp Thanh Vân cao mày, thoạt nhìn như là chuyện như thế, có thể cái này cũng không khỏi quá khó khăn một chút. Giáp cốt văn a, cái đồ chơi này ai có thể chỉnh minh bạch? đem mình nguyên lai là thế giới kia cái gì chuyên gia gọi thú bọn họ làm tới, nhìn xem cái này đầy vách đá giáp bức văn, sợ là cũng phải rơi vào mơ hồ. Chớ nói chi là chính mình. Diệp Thanh Vân đối với khối này đúng là không có cái gì tạo nghệ. Lão Bạch, ngươi biết phía trên này chữ sao? Hắn quay đầu liền đối với Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Có thể vừa nghiêng đầu. Ngoa tạo. Mới vừa rồi còn đặt nơi này người đâu? Làm sao lập tức liền không còn hình bóng? Tuệ Không, lao đầu kia đâu? Diệp Thanh Vân vội vàng đối với Tuệ Không hỏi. Tuệ Không cũng là một mặt kinh ngạc. A Di Đà Phật, vừa rồi vị lão giả kia còn tại nơi đây à? Tiểu tăng cũng không có chú ý tới hắn là khi nào không thấy. Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không tranh thủ thời gian tại bốn phía tìm một phen. Kết quả chính là tìm không thấy Thái Bạch Kim Tinh bóng dáng. Thánh tử, vị lão giả kia có thể hay không xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn cái rắm. Diệp Thanh Vân lập tức hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lão giả này khẳng định là chính mình lặng lẽ mễ chạy trốn. Mẹ nó, cái này Thánh Thủy Sơn hắn khẳng định biết rất nhiều, chính là không muốn nói cho ta biết, hiện tại còn cố ý chơi mất tích. Chờ ta sau khi rời khỏi đây nếu là gặp lại hắn, nhất định phải cho hắn đến hai cước không thể. Mặc dù rất giận, nhưng dưới mắt vẫn là phải trước biết rõ ràng trước mắt trên tấm bia đá này bí ẩn mới được. Diệp Thanh Vân trực tiếp ngồi ở vách đá trước đó, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tấm bia đá những cái kia siêu siêu mẹo mẹo giáp cốt văn. Đầu óc cũng là nhanh chóng chuyển động đứng lên. Muốn làm rõ ràng những giáp cốt văn này viết cái gì, dưới mắt cũng chỉ có thể là dựa vào đoán. Dù sao cái đồ chơi này là chữ tượng hình, muốn phát huy liên tưởng năng lực, có lẽ có thể xem hiểu phía trên này viết cái quái gì. Nhưng độ khó khăn vẫn như cũ rất lớn. Nhìn lâu còn có chút quá mắt. Một bên Tuệ Không cũng giúp không được giúp cái gì, chỉ có thể là yên lặng tụ kinh. Cũng không biết trải qua bao lâu. Diệp Thanh Vân đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, lập tức chạy tới vách đá phụ cận, lấy tay sờ lên bên trong một cái văn tự. Đây cũng là một cái cổ chữ đi. Sợ mơ hồ, Diệp Thanh Vân vội vàng dùng thanh kiếm trên mặt đất đem cái chữ này viết xuống đến. Lại một lát sau, Diệp Thanh Vân tựa hồ lại có thu hoạch, liên tiếp dùng kiếm trên mặt đất khắc xuống mấy cái chữ. Cứ như vậy một bên đoán, một bên liên tưởng. Vẫn thật là để Diệp Thanh Vân một chút xíu lục lọi ra môn đạo. Đương nhiên thời gian hao phí cũng không ít. Ròng rã 3 ngày, Diệp Thanh Vân cái gì đều không có làm, vẫn tại vách đá này trước mặt suy nghĩ. Không chống nổi, vừa mới trên mặt đất lại khắc xuống một chữ Diệp Thanh Vân, trực tiếp lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, dùng sức xoa mi tâm của mình. Thánh tử quá mức vất vả, hay là nghỉ ngơi thật nhiều một cái đi. Tuệ Không một mặt ân cần nói ra. Diệp Thanh Vân lắc đầu, hắn cũng không có tâm tư nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn xem chính mình khắc vào trên mặt đất tất cả chữ. Đã có thể miễn cưỡng liên hệ. Cổ Thánh. Song Đồng. Bốn mắt. Tinh thần chim thú. Văn Tổ. Chương 2316 Văn Tổ. Chương 2316 Văn Tổ. Diệp Thanh Vân nhìn xem chính mình chỗ khắc xuống mấy chữ này, đứt quãng đọc một lần, cũng không thể ăn khớp đứng lên. Nhưng Diệp Thanh Vân nhìn xem văn tổ hai chữ này lúc, hay là liên tưởng đến cái gì? Tê ta nếu là nhớ không lầm, tại ta nguyên lai thế giới kia có thể được xưng là văn tổ người, giống như cũng chỉ có vị kia. Diệp Thanh Vân trong mày, trong óc đã nổi lên một cái tên. Vị kia tên là Thương Hiệt Thánh Hiền thời cổ, trong truyền thuyết sáng tạo ra văn tự, đồng thời đem văn tự một đạo lưu truyền hậu thế, có thể nói là có khai thiên tích địa công đức, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Diệp Thanh Vân lúc đầu không có hướng phương diện này suy nghĩ. Thẳng đến văn tổ hai chữ bị hắn suy nghĩ ra được sau, Diệp Thanh Vân đột nhiên cảm thấy rất giống như là chuyện như thế. Cái gọi là Thánh Thủy Sơn, hẳn là chính là cùng Thương Hiệt có quan hệ. Thương Hiệt tạo chữ, công tại bản cổ. Nói là thời cổ thánh nhân không chút nào quá đáng, mà văn tự sáng tạo cũng là do Thương Hiệt bắt đầu, nơi đây lại cùng Thương Hiệt có quan hệ, cho nên đặt tên là Thánh Thủy Sơn. Nghĩ như vậy, giống như có chút ý tứ như vậy. Chắc không được trước đó trên sơn đạo nhiều như vậy bia đá, phía trên đều khắc lấy thi từ ca phú, nguyên lai là như thế một cái thuyết pháp. Diệp Thanh Vân mê mang lập tức liền thiếu đi rất nhiều, dần dần bắt đầu làm rõ cái này Thánh Thủy Sơn tình huống. A Di Đà Phật, thánh tử trong miệng Thương Hiệt lại không biết là vị nào thí chủ. Tuệ Không hiếu kỳ hỏi. Chán, làm sao nói cho ngươi đâu, chúng ta hiện tại viết chữ, trên cơ bản đều là do vị này sáng tạo ra. Lời vừa nói ra, Tuệ Không cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sáng tạo văn tự thời cổ tiên hiển. Đây thật là khó lường, a văn tự tồn tại ý nghĩa thật sự là quá trọng đại. Thế gian mỗi người đều tại thụ văn tự ảnh hưởng. Chỉ là điều này, xưng là thánh hiền đã không chút nào quá đáng. Văn tổ xưng hảo cũng là không có bất kỳ chất vấn. Thánh tử vậy mà biết được văn tự là do người nào sáng tạo. Mà đối với Tuệ Không tới nói, hắn càng thêm chấn kinh Diệp Thanh Vân biết được văn tự lai lịch. Bởi vì ở thế giới này, văn tự là người phương nào sáng tạo căn bản không có nửa điểm ghi chép. Liền xem như thượng cổ bách gia châu bảo tồn lại những điển tích kia, cũng không có phương diện này ghi chép. Có người nói là thần minh ban ân, cũng có người nói là thời đại viễn cổ đám người chính mình từ từ lục lọi ra tới. Vẫn luôn chưa từng có một cái tương đối nhận đám người công nhận thuyết pháp. Có thể Diệp Thanh Vân lại biết được văn tự lai lịch. Nói rõ Diệp Thanh Vân đối với cổ lão Tuế Nguyệt hết thảy đều như lòng bàn tay, A Di Đà Phật. Thánh tử không hổ là thánh tử, thế gian này hết thảy liền không có thánh tử không biết. Nghĩ đến hắn sớm đã rõ ràng cái này Thánh Thủy Sơn hết thảy, chỉ là không muốn trực tiếp để lộ, muốn lấy bình thường nhất phương thức, đến để cái này Thánh Thủy Sơn bí ẩn tự hành nổi lên mặt nước. Thánh tử quả nhiên là dụng tâm lương khổ a. Tuệ Không đứng ở một bên, dùng đến kính nể không gì sánh được ánh mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân sớm thành thói quen Tuệ Không loại ánh mắt này. Hắn kỳ thật cũng không dám xác định chính mình phỏng đoán chính là đúng. Nhưng dựa theo trên vách đá này giáp cốt văn chỗ suy đoán, hẳn là ghi chép văn tổ Thương Hiệt sự tình. Có thể Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể là nhận ra nhiều như vậy chữ, mà khác chữ mặc cho hắn như thế nào phân biệt, cũng khó có thể phỏng đoán ra chân chính ý nghĩa. Đến cùng như thế nào mới có thể đi qua nha? Diệp Thanh Vân có chút bực bội, quay đầu nhìn về phía mặt vách đá kia. Mẹ nó, bằng không đập tính toán. Diệp đại tiên người cũng là tuyệt không mập mờ. Suy nghĩ cùng một chỗ, trực tiếp liền đem truy cho móc ra. Tuệ Không, đi theo ta cùng một chỗ nện. Chán, tốt. Tuệ Không không có bất kỳ chất vấn gì, Diệp Thanh Vân để hắn làm gì hắn liền làm gì. Dù sao thánh tử quyết định luôn luôn là không gì sánh được anh minh, tuyệt đối sẽ không sai. Diệp Thanh Vân vung lên truy, đối với vách đá liền muốn đập xuống. Đúng lúc này, một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy trên vách đá tất cả giáp cốt văn cùng nhau sáng lên. Sau đó trong đó một chút văn tự rõ ràng sâu chuỗi, tạo thành một đạo đồ án. Đạo đồ này án vừa xuất hiện, toàn bộ vách đá lúc này một phân thành hai, lộ ra một cái đen kịt thâm thúy cửa hang. Diệp Thanh Vân cầm trong tay truy, cùng Tuệ Không hai mặt nhìn nhau. Tuệ Không không có tiện tay đồ chơi, đang chuẩn bị lấy chính mình đầu chọc đi đụng vách đá đâu. Không nghĩ tới, không đợi Diệp Thanh Vân truy rơi xuống, cũng không đợi Tuệ Không đầu đụng tới, vách đá này chính mình liền tách ra. Diệp Thanh Vân lập tức liền lộn xộn. Có phải là có tật xấu hay không a? Không phải chờ ta muốn sử dụng bạo lực ngươi mới mở. Ngươi có phải hay không tiện a? Lãng phí lao tử nhiều thời gian như vậy. Diệp Thanh Vân đối với cái này tách ra vách đá hùng hùng hổ hổ, mà trốn ở một bên chỗ tối Thái Bạch Kim Tinh, đem một màn này thu hết vào mắt. Mắt thấy Diệp Thanh Vân thế mà dùng loại phương thức này mở ra nơi đây mấu chốt, Thái Bạch Kim Tinh tại chỗ liền trợn tròn mắt. Thái Bạch Kim Tinh sở dĩ trốn đi, chính là không muốn để cho Diệp Thanh Vân đến hỏi thăm chính mình quá quan biện pháp. Dứt khoát liền ẩn nấp rồi, để Diệp Thanh Vân một mình đi phá giải trên vách đá này huyền diệu. Có thể Diệp Thanh Vân phá giải là phá giải, nhưng cũng không hề hoàn toàn phá giải, chỉ có thể coi là kiến thức nửa đời. Dạng này là căn bản không cách nào mở ra sau vách đá thông đạo. Thật không nghĩ đến, Diệp Thanh Vân trực tiếp liền mặc kệ không làm nữa, cơ lấy truy liền muốn nện vách đá kia. Doa đến vách đá chính mình liền tách ra, đem quá quan con đường hiện ra đi ra. Mặc cho Thái Bạch Kim Tinh suy nghĩ các loại khả năng, cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Vân biết dùng như vậy không hợp thói thường phương thức vượt qua kiểm tra. Vị đại nhân này quả nhiên vẫn là như thế ưa thích làm ra ngoài ý liệu tình huống. Thái Bạch Kim Tinh dở khóc dở cười. Bất quá đây cũng chính là Diệp Thanh Vân. Đổi bất kỳ người nào khác đối mặt cửa này, đều không có biện pháp dùng loại này gần như thô bạo phương thức vượt qua kiểm tra. Liền xem như hắn Thái Bạch Kim Tinh cũng không được. Hắn nhất định phải dựa theo phương pháp đến giải khai trên vách đá văn tự, sau đó tìm tới quy luật, hợp thành một đường, lúc này mới có thể để thông hướng chỗ càng sâu con đường xuất hiện. Cửu Thiên thập địa, có lẽ chỉ có Diệp Thanh Vân mới có thể dùng phương thức của mình tới qua quan. Dù sao đây hết thảy cũng đều là nguồn gốc từ tại Diệp Thanh Vân, cho nên hắn muốn như thế nào ngang tàng đều có thể. Thái Bạch Kim Tinh vẫn không có hiện thân, hắn vẫn là có ý định tiếp tục trốn tránh không đi ra. Diệp Thanh Vân cùng Tuệ không có quá nhiều do dự, đã là đi vào trong vách đá ở giữa hiện lộ ra cửa hang. Mới vừa vào đi còn chưa đi ra mấy bước đường, bốn phía đã là lờ mờ không gì sánh được, đưa tay không thấy được năm ngón. Tuệ không muốn định vận chuyển Phật lực đến chiếu sáng bốn bề, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thi triển không ra mảy may Phật lực. Không chỉ có như vậy, hắn hết thảy thần thông pháp thuật cũng đều không thi triển ra được. Tựa như tiến vào hang động này đằng sau, liền trực tiếp trở thành phàm nhân. Diệp Thanh Vân cũng giống như vậy, cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đều bị phong ấn đi lên, không cách nào vận dụng. Đen như vậy, ngay cả đường dưới chân đều nhìn không thấy, cái này có thể đi như thế nào a? Đang lúc Diệp Thanh Vân buồn rầu thời khắc, đã thấy phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo kim mang. Ân. Diệp Thanh Vân ngưng thần nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Hồ điệp. Ngay tại cách đó không xa, hai cái màu vàng hồ điệp ngay tại bị cánh, tựa hồ là trở thành Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không ngọn đèn chỉ đường. Chương 2317 vạn cổ đệ nhất chữ chương 2317 vạn cổ đệ nhất chữ mau đuổi theo. Diệp Thanh Vân trong đầu rất là hưng phấn. Mũ nội nó. Cuối cùng là trông thấy cái này hai cái hồ điệp màu vàng. Nói rõ chính mình tới này một chuyến không có sai, xem như đến đối địa phương. Lần này, ta nhất định phải đem hệ thống sự tình biết rõ ràng. Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không cất bước đuổi theo cái kia hai cái đã bay xa hồ điệp màu vàng. Chẳng biết tại sao, cái kia hai cái hồ điệp màu vàng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể bay ra thật xa. Có thể mỗi một lần cũng nhanh muốn nhìn không thấy thời điểm, hai cái hồ điệp màu vàng cũng sẽ thả chậm xuống tới, tựa hồ là cố ý đang chờ đợi Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không. Thật đúng là tại dẫn đường sao? Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân trong đầu hơi kinh ngạc. Hắn cũng mặc kệ cái này hai cái hồ điệp màu vàng sẽ đem mình dẫn tới địa phương nào, dù sao một mực đi theo liền sẽ không có lỗi. Thẳng đến phía trước xuất hiện một mảnh kim quang, tựa hồ là có một cánh cửa. Mà cái kia hai cái hồ điệp màu vàng cũng là lập tức chui vào trong cánh cửa, lúc này đã mất đi bóng dáng. Diệp Thanh Vân cùng Tuệ Không lúc này cũng đuổi tới cánh cửa này trước đó. Đây cũng là tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú cánh cửa này, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là một cánh nhìn rất phổ thông cửa đá. Cửa đá lượn lờ kim mang, loang thoáng có một bức họa tại trên cửa đá nổi lên. Diệp Thanh Vân ngưng thần nhìn lại, đã thấy trên cửa đá vẽ càng phát ra mơ hồ. Mà thu hồi ánh mắt, không chăm chú đi xem lời nói, trên cửa kia vẽ liền lại trở nên rõ ràng. Rất là kỳ dị. Làm cái quỷ gì? Diệp Thanh Vân mày nhăn lại, lúc này lui về sau hai bước. Quả nhiên, trên cửa đá vẽ rõ ràng rất nhiều. Mà Tuệ Không thấy thế, cũng đi theo Diệp Thanh Vân bước chân học theo. A Di Đà Phật. Khi Tuệ Không thấy rõ ràng trên cửa đá này vẽ lúc, trên mặt không khỏi nổi lên kinh sợ. Lại trong đôi mắt cũng xuất hiện một chút biến hóa. Từng cái cổ lão, huyền diệu tự phủ, tại Tuệ Không trong đồng tử không ngừng hiện lên. Hắn nhìn như thấy được ở giữa thiên địa này cổ xưa nhất văn tự. nhưng cũng đồng thời nhận lấy một nguồn lực lượng ảnh hưởng. Tâm thần có chút thác loạn.
Không tốt. Tuệ Không trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nhưng trước mắt cổ lão tự phù hay là tại không ngừng lấp lóe, làm cho Tuệ Không tâm thần chập chờn, cơ hồ muốn mất tỉnh đi. Hắn chỉ có thể là tranh thủ thời gian tại trong đấy lòng tụng niệm kinh văn, đến miễn cưỡng áp chế cô này cảm giác, nhưng cũng bèn bèn chỉ là áp chế mà thôi, không cách nào triệt để làm dịu.
Tuệ Không, ngươi thế nào?
Diệp Thanh Vân nhìn thấy Tuệ Không mặt mũi tràn đầy tái nhợt chảy mồ hôi dáng vẻ, vội vàng mở lời hỏi. Nhưng Tuệ Không đã nghe không được Diệp Thanh Vân thanh âm, không cách nào cho Diệp Thanh Vân làm ra bất kỳ đáp lại. Gặp tình hình này, Diệp Thanh Vân cũng ý thức được cửa đá này có vấn đề. Chuẩn xác mà nói, hẳn là trên cửa đá này vẽ không thích hợp. Nhưng Diệp Thanh Vân ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì, cũng chưa từng có bất kỳ khó chịu. Giờ phút này hắn cũng không làm được cái gì, chỉ có thể là tận khả năng đi phá giải cửa đá này chi họa bí mật. Bức họa này cũng không phức tạp. Trong bức tranh có một người ngồi dưới đất, cầm trong tay một đoạn nhánh cây, tựa hồ ngay tại trên mặt đất khắc hoa cái gì. Người này sau lưng là vô số quỷ lệ trên mặt đất người, có trần truồng chân trần, có người khoác da thú, thoạt nhìn như là cổ lão tuế nguyệt trước đó viễn cổ người. Mà trên bầu trời thì là sấm sét vang dội, rơi xuống xích hồng sắc mưa rào tầm tã. Càng có rất nhiều tiên thần quỷ quái khóc giống chu lên. Cửa đá chi họa nội dung cũng chỉ có những này, tựa hồ là đang giảng thuật một cái mười phần cổ lão cố sự. Diệp Thanh Vân nhìn hồi lâu, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Hắn hiện tại đã có thể xác định, bức họa này giảng cố sự, tất nhiên chính là Thương Hiệt tạo chữ. Xưa kia thời cổ hiền giả Thương Hiệt làm sách tạo chữ. Chữ thành, mà trên trời rơi xuống huyết vũ, quỷ thần tu thiết. Đây là ghi chép tại Hoài Nam Tử một sách bên trên nội dung. Nói chính là Thương Hiệt tạo chữ thành công một khắc này, bầu trời hạ xuống kinh khủng huyết vũ, càng có quỷ hơn thần kêu khóc thanh âm vang vọng giữa đất trời. Mặc dù ghi chép không biết thực hư, nhưng một mực có một cái thuyết pháp lưu truyền tới nay. Đó chính là Thương Hiệt sáng tạo ra văn tự, khiến cho đầy trời quỷ thần cảm thấy sợ hãi, từ đó thúc thiết. Văn tự sinh ra, khiến cho mênh mông chúng sinh có văn minh, càng có thể lấy văn tự đến nói toạc ra quỷ thần bí ẩn. Thiên địa tạo hóa, không có khả năng lại ẩn tàng bí mật của nó. Chúng sinh có thể dùng văn tự hình thức đến thấy được thiên địa tạo hóa. Đây đối với cổ lão tuế nguyệt trước đó đám người mà nói, có khai thiên tích địa ý nghĩa trọng yếu. Xem ra cái này thánh bắt đầu núi, cùng Thương Hiệt coi là thật có lớn lao nguồn gốc. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, có thể tuy nói xem hiểu bức họa này, nhưng cánh cửa này lại nên như thế nào mở ra đâu? Chẳng lẽ lại muốn ta sử dụng bạo lực sao? Ngay tại Diệp Thanh Vân nghĩ đến muốn hay không lập lại chiêu cũ thời điểm, chỉ thấy trên cửa đá vẽ đột nhiên phát sinh biến hóa, hết thảy đều biến mất, trở nên trống rỗng. Lại tại cửa đá bên cạnh xuất hiện một chi bút lông. Diệp Thanh Vân không khỏi khẽ giật mình, đây cũng là có ý tứ gì? Cho ta biến một cây bút đi ra làm gì? Để cho ta viết chữ vẽ tranh sao? Rất nhanh, Diệp Thanh Vân liền biết đây là ý gì. Trên cửa đá xuất hiện một hàng chữ, vạn cổ đệ nhất chữ. Diệp Thanh Vân xem xét liền đã hiểu, đây là đang hướng mình đặt câu hỏi a, vạn cổ đệ nhất chữ, cũng chính là Thương Hiệt tạo chữ tạo ra chữ thứ nhất là cái gì? Để cho mình viết tại cửa đá này phía trên. Viết đúng rồi, liền có thể cửa mở mà vào. Viết không đúng vậy cũng chỉ có lại dựa vào đại lực xuất kỳ tích. Diệp Thanh Vân đưa tay cầm chi kia trống rỗng xuất hiện bút lông, lập tức trong lòng khẽ động. Cái đồ chơi này khẳng định là bảo bối nha. Mặc kệ chính mình có thể hay không qua cánh cửa đá này, cây bút này chính mình khẳng định là muốn thuận đi. Tuyệt không thể đi một chuyến uổng công. Để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Thanh Vân ngưng thần suy tư. Chỗ này vị vạn cổ đệ nhất chữ, Diệp Thanh Vân căn bản cũng không biết là cái gì. Dù sao năm đó Thương Hiệt tạo chữ thời điểm, ta Diệp mỗi người cũng không có đặt bên cạnh nhìn thấy. Cho nên vẫn là chỉ có thể dựa vào mông. Nhưng mông cũng không phải mù mờ, cũng phải có chút đáng tin cậy đi mông. Không đối, vừa rồi bức họa kia hẳn là có đầu mối. Diệp Thanh Vân nghĩ đến vừa rồi thấy bức họa kia, lập tức cẩn thận nhớ lại. May mắn cũng là mới nhìn không lâu, trong bức tranh hết thể Diệp Thanh Vân cũng còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Trong bức họa kia Thương Hiệt tay cầm nhánh cây, trên mặt đất khắc hoa văn tự, cho nên cái này vạn cổ đệ nhất chữ hẳn là cũng ở trong đó. Có. Diệp Thanh Vân mặt lộ vẻ vui mừng, từ trong bức họa kia tìm được đáp án. Lúc này cầm trong tay bút lông, tại trên cửa đá kia viết xuống một chữ. Cá. Khi cái này cá chữ cuối cùng một bút viết xong thời điểm, toàn bộ cửa đá lúc này lại trở nên kim quang sáng chói đứng lên. Lại cửa đá chính giữa khe cửa cũng là dần dần mở ra. Đoán đúng. Diệp Thanh Vân trong lòng đại hỉ. Cửa đá mở ra, Diệp Thanh Vân còn chưa tới kịp kéo lên Tuệ Không, cả người lập tức liền bị hút vào trong cửa đá. Cơ hồ là đồng thời, không cách nào trở về cổ lão tuế nguyệt trước đó. Tĩnh mịch mênh mông phía trên đại địa, một cái song đồng bốn mắt kỳ dị nam tử quanh chân ngồi, trong tay nắm một đoạn cánh khô, giống như trên mặt đất viết cái gì. Thân thể của hắn sớm đã khô cạn, tính mạng của hắn đã tàn lụi, chỉ có viết xuống tới những cái kia văn tự cổ lão, vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ là đang duy trì lấy cái này kỳ dị nam tử sau cùng sinh cơ. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản tĩnh mịch bầu trời âm trầm, trong lúc bất chợt bị một vệt kim quang đại phá, tuyệt vọng đại địa lại tốt giống như giấy lên đã lâu một tia ngọn lửa hy vọng. Cái kia sớm đã cô quản kỳ dị nam tử, lúc này cũng lại lần nữa hiện ra một sợi cực kỳ mở nhạt sinh cơ. Sư tôn là ngươi tới rồi sao? Chương 2318 Thương Hiệt tạo chữ người chứng kiến. Chương 2318 Thương Hiệt tạo chữ người chứng kiến. Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy chính mình tựa như tiến vào một chỗ trong vòng xoáy, thân thể bị không ngừng cuốn lên lấy, bắt đầu lúc nằm, lúc trướng lúc rơi, rất khó chịu, ý thức cũng rất nhanh trở nên tán loạn đứng lên, cũng không biết chìm nổi bao lâu. Một cỗ ấm áp ánh sáng chiếu ở Diệp Thanh Vân mông bự bên trên, bên hai cũng chuyển tới côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm.
bùn đất cùng cỏ xanh hôn tạm mùi thơm ngát càng là sông và muối. Diệp Thanh Vân mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một bãi cỏ phía trên, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống đến, để hắn đều có chút mở mắt không ra. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân xoay người ngồi dậy, hắn mê mang nhìn xem bốn phía, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết mình thân ở nơi nào. Đáng sợ nhất là Diệp Thanh Vân nghĩ không ra chính mình trước đó đang làm gì, quên đi chính mình thân ở Thánh Thủy Sơn. Ký ức tựa như dừng lại tại tiến vào Thánh Thủy Sơn trước đó. Cái này tình huống như thế nào a? Mê mang Diệp Thanh Vân rất là mê mang. Loại cảm giác này tựa như là chính mình uống đứt quãng một dạng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết mình là như thế nào đi vào nơi đây. Hắn theo bản năng sờ lên bên hông, túi trữ vật cũng không có. Diệp Thanh Vân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chính mình bảo mệnh đồ chơi đều tại trong túi trữ vật đâu? Cái này đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, lại ngay cả túi trữ vật cũng không có. Cái này có thể làm thế nào a? Đang lúc Diệp Thanh Vân mê mang luôn cuống thời khắc, lại không biết từ nơi nào bay tới hai cái hồ điệp màu vàng, vươn cánh, tại Diệp Thanh Vân trước mặt lắc lư một chút. Ân. Diệp Thanh Vân ngơ ngác một chút, lập tức vô ý thức đứng dậy, đi theo cái kia hai cái hồ điệp màu vàng đi đến. Đi không đầy một lát công phu, cái kia hai cái hồ điệp màu vàng đột nhiên lập tức biến mất không thấy, mà Diệp Thanh Vân chạy tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Dòng nước róc rách, chim hót hoa nở. Bờ sông phong quang lộ ra như thế bình tĩnh hài lòng. Đơn giản chính là một chỗ chưa từng bị người đặt chân qua thế ngoại đảo nguyên. Diệp Thanh Vân nguyên bản mê mang tâm tình, cũng bởi vì cái này bờ sông phong quang mà trầm tĩnh lại. Hắn dọc theo sông nhỏ một đường dạo bước, đánh giá bốn phía phong quang. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Thanh Vân nhìn thấy bên kia bờ sông ngồi một bóng người, một cái rất kỳ quái nam tử, mặc thô lậu da thú, tóc sợi râu đều rất dài, cầm trong tay một đoạn nhánh cây, ngay tại trên mặt đất vạch lên cái gì. Diệp Thanh Vân trong lòng giật mình, bản năng cảnh giác lên, không có dám hành động thiếu suy nghĩ, trọn vẹn tại nguyên chỗ đứng gần nửa canh giờ. Bờ bên kia người nhưng thủy chung cúi đầu, không ngừng dùng nhánh cây trên mặt đất khắc họa lấy, hoàn toàn không có chú ý tới sông đối diện như cái người gỗ một dạng không dám động đậy Diệp Thanh Vân. Giá hỏa này là lạ, bất quá nhìn hẳn là sẽ không gây bất lợi cho ta. Quan sát hồi lâu, Diệp Thanh Vân thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo sau chính là nhảy lên một cái, nhẹ nhõm nhảy qua sông nhỏ, đi thẳng tới cái kia kỳ dị nam tử bên cạnh. Dù vậy, cái kia kỳ dị nam tử đều không có phân thần, như trước vẫn là cúi đầu mặt mũi tràn đầy chăm chú nhìn mặt đất. Ta nói vị lão huynh này, Diệp Thanh Vân nhịn không được vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này kỳ dị nam tử mới như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem Diệp Thanh Vân. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân bị gia hỏa này dáng vẻ giật nảy mình, dáng dấp cùng cái dã nhân giống như, con mẹ hắn bốn con mắt, trách dọa người. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng coi là kiến thức rộng rãi hạng người, tuy nói bị người này bộ dáng giật nảy mình, nhưng vẫn là có thể bảo trì trấn định. Vị huynh đài này, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Diệp Thanh Vân rất là có lễ phép mà hỏi. Lạc Thủy. Mọc ra bốn con mắt quái nhân lẩm bẩm một câu, sau đó lại kinh ngạc nhìn xem Diệp Thanh Vân trên người quần áo, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua. Lạc Thủy. Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại. Mình nguyên lai là thế giới kia, ngược lại là có một chỗ như vậy, nhưng bình thường đều xưng là Lạc Hà. Lạc Thủy thì là rất cổ lão một loại xưng hô. Đầu này sông nhỏ chính là Lạc Thủy. Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt đầu này dòng sông nhỏ, không khỏi hỏi. Quái nhân kia nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục cầm nhánh cây trên mặt đất khoa tay đứng lên. Diệp Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Lạc Thủy lúc nào biến thành như vậy một đầu sông nhỏ? Chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai? Cái này Lạc Thủy cũng không phải là chính mình biết đầu kia Lạc Thủy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thanh Vân đột nhiên chú ý tới cái này kỳ dị nam tử trước mặt trên mặt đất, siêu siêu mẹo mẹo khắc lấy rất nhiều thứ, hoàn toàn xem không hiểu, càng cùng loại với bức họa. Mà nhìn xem kỳ dị nam tử mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, hiển nhiên là gặp vấn đề nan giải gì. Đến mức hắn ngồi tại bờ sông, có thể lâu như vậy cũng không phát hiện Diệp Thanh Vân tồn tại. Quá đầu nhập. Lão huynh, ngươi đang làm gì đâu? Diệp Thanh Vân hiếu kỳ hỏi. Kỳ dị nam tử thở dài, ta một vị bằng hữu ngay tại mang theo bộ lạc của hắn cùng địch nhân giao chiến, hắn có rất nhiều sự tình cần hỗ trợ, ta đang suy nghĩ biện pháp giúp hắn. Bộ lạc. Diệp Thanh Vân mười phần bén nhạy bắt lấy hai chữ này. Ta sẽ không phải là lại xuyên qua đi. Ngay tại Diệp Thanh Vân suy nghĩ lung tung thời khắc, cái này kỳ dị nam tử từ bên hông cởi xuống một sợi dây thừng. Diệp Thanh Vân lập tức ngộp. Tình huống như thế nào? Cái này còn chưa nói hai câu đâu thế nào liền ngay cả dây lưng quần đều giải. Muốn hay không nóng lòng như thế nha? Ta nói đúng là, ngươi muốn giải dây lưng quần còn chưa tính. Giải chính ngươi liền tốt, cũng đừng giải ta. Diệp Thanh Vân rõ ràng là suy nghĩ nhiều. Cái này kỳ dị nam tử cởi xuống cũng không phải là đai lưng, mà là một cây không biết dùng cái gì đồ chơi xoa thành dây thừng. Trên sợi dây còn kết mấy cái nút buộc. Bằng hữu của ta bộ lạc có rất nhiều tộc nhân cùng lương thực, còn có một số đồ vật đều cần ta đến giúp hắn nhớ rõ ràng. Dĩ vãng chúng ta đều là dùng tại trên sợi dây thắt nút phương pháp đến ký sự, nhưng bây giờ bộ lạc khai chiến, mỗi ngày đều có người tử thương, đồ ăn cùng đồ vật đều có hại hại, dựa vào dây thừng đến ký sự tỉnh quá phiền toái, mà lại rất dễ dàng hỗn loạn, cho nên ta muốn ra một cái biện pháp tốt hơn, đến đem đây hết thảy đều rõ ràng nhớ kỹ. Đang khi nói chuyện, cái này kỳ dị nam tử lại dùng nhánh cây trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, trong miệng còn đích đích cô nói gì đó. Nếu có thể làm cho tất cả mọi người đều biết liền tốt. Một bên Diệp Thanh Vân đầu góc ông một chút. Bộ lạc, đánh trận, kết thẳng ký sự. Gia hỏa này còn mọc ra bốn con mắt. Ngoa tào, ngoa cái đại tào. Lão tử sẽ không xuyên qua đến thời đại viễn cổ đi. Gia hỏa này chẳng lẽ là thương hiệt? Mẹ nó ngay tại tạo chữ. Chán, Lao huynh a, ta có thể hỏi hỏi một chút người tên là gì sao?
Thương Hiệt.
Ta dựa vào.
Diệp Thanh Vân người tê.
Cái này bốn mắt tử thật sự là Thương Hiệt đã, vậy ta chẳng phải là ngay tại chứng kiến một quặc cổ lao truyền thuyết thần thoại.
Thương Hiệt tạo chữ.
Không có như thế không hợp thói thường đi.
Diệp Thanh Vân lập tức ngồi trên mặt đất, đầu ông ông.
Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng tình huống này.
Ta làm sao lại không hiểu thấu đi tới viết cổ.
Còn nhìn thấy Thương Hiệt tạo chữ.
Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Ai, xem ra ta là nghĩ không ra biện pháp tốt.
Lúc này Thương Hiệt phát ra thở dài một tiếng, có chút thất lạc cầm trong tay nhánh cây vứt xuống.
Diệp Thanh Vân nhìn xem Thương Hiệt cái kia chán nản từ bỏ dáng vẻ, không khỏi mím môi một cái.
Chán, bằng không thay cái mạch suy nghĩ.
Thương Hiệt quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân.
Ngươi nói cái gì?
Diệp Thanh Vân tiện tay liền nhặt lên Thương Hiệt vứt xuống nhánh cây, sau đó chỉ cách đó không xa trong dòng sông chảy xuôi mấy con cá nhỏ.
Chúng ta liền chiếu vào trong con sông này cá đến đơn giản vẽ một chút.
Ngươi nhìn, cái dạng này có phải hay không rất giống cá?
Vậy chúng ta liền đem nó gọi là cá như thế nào?
Thương Hiệt nhìn xem trên đất cái này cá chữ, cả người không khỏi ngây ngẩn cả người.
Tựa hồ lâm vào rung động thật lớn bên trong.
Chương 2319 trên trời rơi xuống huyết vũ, thần quỷ khóc khóc.
Chương 2319 trên trời rơi xuống huyết vũ, thần quỷ khóc khóc.
Diệp Thanh Vân biết kỳ thật không phải cá chữ, mà là chiếu vào cá dáng vẻ, vẽ lên một cái 10 phần ngắn gọn dễ hiểu hình vẽ.
Chỉ ít Diệp Thanh Vân cảm thấy, hình vẽ này một chút nhìn qua liền biết là đại biểu cá ý tứ.
Nói trắng ra là cũng chính là một loại chữ tượng hình.
Bất quá cũng không phải là giáp cốt văn, mà là bị giáp cốt văn càng thêm nguyên thủy, càng thêm thô ráp một loại đồ án.
Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu.
Trọng yếu là đồ án này đã có thể đem cá ý nghĩa tượng trưng biểu hiện ra ngoài là có thể.
Để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là cái gì.
Mà đây cũng là chưa từng có một cái quá trình.
Diệp Thanh Vân chiêu này, không thể nghi ngờ chính là cho Thương Hiệt mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn.
Để ý nghĩ của hắn lập tức liền mở rộng đi ra.
Thương Hiệt trước đó khốn nhiều chính là như thế nào sáng tạo một loại người người đều nhìn hiểu ký sự phương pháp.
Dù sao kết thẳng ký sự mặc dù đơn giản, nhưng rất nhiều chuyện đều không tiện.
Nhất là phải nhớ ghi chép số lượng khổng lồ sự tình thời điểm, kết thẳng ký sự căn bản chính là không thể nào làm được.
Thương Hiệt khổ não chính là cái này.
Hắn muốn sáng tạo một cái tốt hơn phương thức, trong đầu cũng đại khái có một cái khái niệm,
nhưng vẫn là kém một chút cái gì.
Từ đầu đến cuối không có sở đến chính xác phương pháp.
Thằng đến Diệp Thanh Vân fan này chỉ điểm, lập tức liền để Thương Hiệt trong óc suy nghĩ hết thảy đều rõ ràng hoặc dược.
Thương Hiệt vô cùng kích động, đội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên.
Một lần nữa nhặt được một đoạn nhánh cây nơi tay.
Ta hiểu được,
ta hiểu được.
Ha 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 ha.
Ta rốt cuộc biết nên làm như thế nào.
Thương Hiệt khoa tay múa chân, vui vẻ không thôi.
Diệp Thanh Vân nhìn xem hắn như vậy vui vẻ dáng vẻ, tâm tình lại là có chút phức tạp.
Ở đời sau không gì sánh được phổ biến, gần như người tất cả đều biết văn tự, nó sáng tạo lại là như thế gian nan.
Thứ không tới có, vẫn luôn là thế gian là ghê gớm nhất sự tình.
Giống như văn tự này sinh ra, chính là một cái chưa từng có quá trình.
Xem chim thu trùng cá, nhìn tinh thần quy tích,
mới có hậu thế đời đời truyền lại văn tự.
Diệp Thanh Vân biết, coi như mình giờ phút này không nhắc nhở Thương Hiệt, gia hỏa này cũng sẽ chính mình hiểu được.
Hắn làm, đơn giản là cho Thương Hiệt tạo chữ quá trình bên trong, thoáng cung cấp một chút trợ lực thôi.
Nhưng chính là điểm này nho nhỏ trợ lực, đối với Thương Hiệt mà nói lại là không gì sánh được trọng đại.
Thương Hiệt mang kích động tâm tình hưng phấn, dùng nhánh cây trên mặt đất liên tiếp viết xuống mấy cái chữ.
Đây chính là cây,
đây là chim,
còn có cái này, chính là người.
Thương Hiệt đầy mặt hưng phấn, cả người tựa như đã tiến vào một loại không cách nào nói rõ điên cuồng trạng thái.
Mà theo hắn lấy nhánh cây viết hay, không ngừng viết ra một cái trước nay chưa có văn tự.
Toàn bộ thiên địa cũng tại tùy theo phát sinh biến hóa kinh người.
Ầm ầm,
đột ngột ở giữa, dày đặc lôi đỉnh trên bầu trời tụ lại,
như là thần minh đang thét đảo.
Sấm nổ liên miên, theo nhau mà đến chính là một trận mưa to.
Huyết sắc mưa to,
như máu mưa to từ thiên khung chút xuống,
đem toàn bộ giữa thiên địa tựa như nhuộm thành huyết sắc màn che.
Lạc Thủy bên bờ,
Diệp Thanh Vân cùng Thương Hiệt đều là thân ở cuồng phong mưa rào phía dưới.
Thương Hiệt cuồng tiếu không ngớt,
mặc dù cuồng phong như đao,
dù là liệt mưa giống như mũi tên,
tay của hắn đều chưa từng dừng lại dù là một khắc,
như muốn đem giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều lấy văn tự hình thức khắc họa xuống tới.
Ngao 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 ngao,
hống 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 hống,
a a a a,
quỷ thần kêu khóc thanh âm đống nhiên vang lên,
quanh quẩn ở giữa thiên địa,
làm lòng người thần sợ hãi.
Diệp Thanh Vân tâm thần cực kỳ rung động,
tương truyền Thương Hiệt tạo chữ thành mà trên trời rơi xuống huyết vũ, quỷ thần thúc thiết, đều là bởi vì thiên địa quỷ thần đã không còn bí ẩn.
Nguyên lai đúng là thật.
Lúc này, bầu trời âm trầm kia phía trên, từng đạo dữ tợn tức giận khuôn mặt nổi lên,
không thể tiết lộ thiên cơ,
dám đem thiên địa huyền diệu rơi vào phàm trần,
lớn mật phàm nhân,
nhanh chóng dừng tay.
Vô số quát chói thai âm thanh tùy theo truyền đến,
càng có từng đạo thần thông pháp thuật cùng nhau rơi xuống, muốn đem Thương Hiệt tru sát.
Không thể.
Thấy vậy một màn, Diệp Thanh Vân lập tức gấp.
Lúc này đối với thiên khung hét lớn một tiếng,
nhưng không ngờ,
huyết vũ liền ngưng,
lôi đỉnh tiêu tán,
cái kia từng tấm quỷ thần khuôn mặt cũng là dọa đến hoảng hốt biến mất.
Về phần nguyên bản công hướng Thương Hiệt những thần thông kia pháp thuật cũng đều tiêu tán thành vô hình.
Thương Hiệt quay đầu nhìn Diệp Thanh Vân một chút, thần sắc liền giật mình,
tựa hồ đã hiểu cái gì.
Ngươi một mực viết xuống trong thiên địa này hết thảy,
mặt khác có ta.
Diệp Thanh Vân cười lớn một tiếng, hai tay phụ sau, một bước phóng ra,
thân hình như mây giống như gió,
thẳng đến thương cung.
Diệp Thanh Vân cũng không biết chính mình vì sao muốn làm như vậy,
hắn chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này hẳn là muốn vì Thương Hiệt làm những gì,
trợ giúp hắn hoàn thành cái này tạo chữ truyền bản cổ sự nghiệp to lớn. Diệp Thanh Vân đứng ngạo nghễ trên trời cao, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Bầu trời yên tĩnh không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì một thanh âm dám ở truyền ra. Mặc dù này tiên địa quỷ thần không gì sánh được không cam lòng, nhưng có Diệp Thanh Vân che chở nơi này, chỉ có thể mặc cho Thương Hiệt đem thiên địa huyền cơ lấy văn tự hình thức đều lưu tại nhân gian. Ha 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 ha. Nương theo lấy Thương Hiệt một tiếng kia nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly cười to, hắn trên mặt đất viết mỗi một chữ đều bạo phát ra trùng thiên diệu nhãn quang hoa. Đại đạo chi lực như là giống như điên từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà tới, hội tụ trên mặt đất mỗi một chữ bên trong. Mà Thương Hiệt trong tay cái kia một đoạn nhánh cây, cũng là trở nên kim quang sáng chói, tựa như được một loại nào đó không thể nghiêm minh huyền diệu đại đạo. Một màn này, bị đầy trời quỷ thần đều thấy rõ. Quỷ thần bọn họ trầm mặc không nói gì. Thương Hiệt lấy phàm nhân chi tư, đoạt thiên địa tạo hóa, lấy sáng tạo văn tự. Đại đạo chi diệu đều ở trong đó. Giờ khắc này, nhất định có thể cải biến vạn cổ tuế nguyệt, làm hậu thế nhân tộc mang đến to lớn phúc phận. Đệ tử Thương Hiệt, nhận được cao nhân hộ đạo, lấy sáng tạo văn tự, phúc phận hậu bối. Xin nhận đệ tử cúi đầu. Thương Hiệt hai tay cầm cái kia một đoạn nhánh cây, mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng kính nể, hướng lên trời khung phía trên Diệp Thanh Vân quỳ xuống đất lễ bái. Ngươi nói cái gì? Đáng tiếc giữa không trung phía trên Diệp Thanh Vân tựa hồ có chút nặng hay, cũng có thể là trên trời gió có chút lớn. Hắn đều không có nghe rõ ràng Thương Hiệt nói cái gì. Đã nhìn thấy Thương Hiệt không biết vì sao liền quỳ xuống. Hai cái hồ điệp màu vàng lặng yên xuất hiện, từ Diệp Thanh Vân trước mặt dương cánh lướt qua. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem hai con hồ điệp này, còn không có kịp phản ứng thời khắc, trước mắt chính là trận trận kim quang lập lòe. Ý thức của hắn cũng lập tức yên tĩnh lại. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân đông nhiên xoay người ngồi dậy, hai cánh tay còn theo bản năng hướng phía trước bắt, tựa hồ muốn đem vừa rồi nhìn thấy hồ điệp màu vàng nắm trong tay. Đáng tiếc cái gì đều không có bắt được. Diệp Thanh Vân mở mịt kinh ngạc nhìn xem bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh trên đỉnh núi, thấy đều là cây cối núi đá, bên hai có gào thét sơn phong. Cái quỷ gì a? Diệp Thanh Vân triệt để choáng. Một hồi ở chỗ này, một hồi ở nơi đó, đem hắn làm đều có chút không phân rõ hiện thực cùng huyễn cảnh. Vừa rồi hẳn là chỉ là ta một giấc mộng sao? Diệp Thanh Vân thì thào nói ra, hắn cảm thấy rất khả năng thật sự là một giấc mộng. Dù sao mình làm sao có thể nhìn thấy thời đại viễn cổ mới có thể tồn tại thánh hiền Thương Hiệt, còn có thể tận mắt nhìn thấy hắn tạo chữ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sau một khắc, Diệp Thanh Vân liền thấy một kiện không nên xuất hiện ở chỗ này đồ vật. Cách đó không xa một tòa trên bệ đá, trưng bày một vật, một đoạn nhánh cây, xanh biếc như mới. Mà cái này một đoạn nhánh cây, chính là Diệp Thanh Vân trước đó thấy Thương Hiệt tạo chữ lúc tay cầm cái kia một đoạn nhánh cây, giống nhau như lúc. Chương 2320 Kim Điệp hiện thân. Chương 2320 Kim Điệp hiện thân. Diệp Thanh Vân ngơ ngác nhìn qua trên bệ đá kia nhánh cây, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Chính mình đây rốt cuộc là ở trong mơ hay là tại hiện thực? Vừa rồi chính mình trải qua cái kia hết thảy, đến tột cùng là thật là giả? Ngắm nhìn bốn phía, nơi đây trừ mình ra, liền không có người khác. Ngay cả Tuệ Không tên kia cũng không biết đi nơi nào. Ui ui ui, nơi này có người sao? Có người hay không a? Có người, liền cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh nhà. Diệp Thanh Vân đối với bốn phía hô vài tiếng, cũng không đạt được bất kỳ đáp lại. Nơi đây tựa hồ thật chỉ có một mình hắn. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân đứng dậy, cất bước hướng phía thạch đài đi đến. Khi hắn đứng tại thạch đài phụ cận thời điểm, nhìn một cái, trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ chấn động. Chỉ thấy thạch đài một bên khác trên mặt đất, tràn đầy các loại khắc hoa vết tích. Một bút kia bạch một cái, phản phất tại nơi đây tồn tại có mênh mông xa xưa tuế nguyệt, sớm đã trở nên như là khắc đá. Diệp Thanh Vân nhìn xem những vết tích này, trong lòng không gì sánh được rung động. Hẳn là đây đều là vừa rồi ta thấy sao? Trong thoáng chốc, Diệp Thanh Vân phảng phất nhìn thấy một cái tóc hai bù xù bốn mắt nam tử đang ngồi ở trên mặt đất, dùng nhánh cây không ngừng khắc hoa. Mà người kia sớm đã không ở chỗ này chỗ, nhưng nơi đây nhưng lưu lại những này khắc hoa vết tích, chứng kiến lấy cổ lão tuế nguyệt trước đã từng phát sinh ở chuyện nơi đây. Thương Hiệt tạo chữ chính là ở chỗ này phát sinh sao? Nhưng nơi này là Thánh Thủy Sơn nha, Thương Hiệt chẳng lẽ lại chính là lưu lại cái này Thánh Thủy Sơn người sao? Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm, hắn cảm thấy mình giống như chạm đến rất nhiều bí ẩn, nhưng trong lòng vẫn có một chút mê mang. Loại cảm giác này để Diệp Thanh Vân phân không rõ chân thực cùng hư ảo. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình giờ phút này có phải hay không còn tại trong mộng hoặc là huyễn cảnh. Ngay tại Diệp Thanh Vân hoài nghi nhân sinh thời điểm, hai cái hồ điệp màu vàng lặng yên đến. Ngay tại Diệp Thanh Vân trước mắt xoay một chút, sau đó rơi xuống bệ đá kia trưng bày trên những cây, lại cũng không lại lần nữa bay đi, cũng không có trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà là cứ như vậy đứng tại cái kia một đoạn trên những cây. Diệp Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm hai con hồ điệp này, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Cẩn thận nhìn thấy, cái này hai cái hồ điệp màu vàng cũng chưa bởi vì Diệp Thanh Vân tới gần mà sợ quá chạy mất. Khu khu, ta nói hai vị hồ điệp lão ca, các ngươi có phải hay không nhận biết ta nha? Tuân theo câu thông có thể giải quyết hết thể nguyên tắc, Diệp Thanh Vân lúc này liền là cẩn thận từng ly từng tí cùng cái này hai cái hồ điệp màu vàng nói tới nói lui. Các ngươi nếu là nhận biết ta, liền cùng ta cờ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh thôi. Hai con hồ điệp cũng không có phản ứng gì, màu vàng nhạt cánh có chút khép mở. Diệp Thanh Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn thật vất vả mới tìm được cái này hai cái hồ điệp màu vàng, vậy khẳng định là phải tận lực biết rõ ràng hết thảy. Hai người các ngươi thường xuyên xuất hiện, nhất định có quan hệ gì với ta mới đối. Coi như các ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được một chút. Hắc hắc, hai ngươi có phải hay không chính là hệ thống biến? Hệ thống lao ca, chúng ta cũng coi là bạn cũ, ngươi cũng đừng giả bộ bộ dáng này, không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp ngả bài tính toán. Yên tâm, ngươi mặc dù rất không đáng tin cậy, còn chạy trốn nhiều năm như vậy, nhưng ta Diệp Thanh Vân lòng dạ rộng lớn, là tuyệt đối sẽ không để ý. Chỉ cần thừa nhận các ngươi chính là hệ thống, ta Diệp Mỗ Nhân chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn nguyện ý để cho các ngươi trở lại trên người của ta. Mặc kệ Diệp Thanh Vân như thế nào liễu lo không ngừng, hai cái hồ điệp màu vàng chính là không tuân theo. Nói Diệp Thanh Vân chính mình cũng có chút miệng khô. Các ngươi đến cùng là làm gì, có thể hay không cho cái thuyết pháp nhà? Diệp Thanh Vân dùng gần như giọng khẩn cầu, thần sắc rất là bất đắc dĩ nhìn xem cái này hai cái hồ điệp màu vàng, vẫn như cũng không có kết quả. Mẹ nó! Diệp Thanh Vân lập tức liền bút lửa. Lão tử đều cùng ngươi hai bá bá đã nửa ngày, thế mà một chút phản ứng đều không có. Thật sự cho rằng ta Diệp Mỗ Nhân không có tính tình sao? Các ngươi nói hay không? Không nói ta liền tiêu diệt các ngươi. Diệp Thanh Vân vỗ bên hông túi trữ vật, cục gạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Có tin ta hay không một cục gạch đem hai người chụp chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân giơ lên trong tay cục gạch, làm bộ liền muốn đối với cái này hai cái hồ điệp màu vàng ra tay đập gắt. Cũng không biết là Diệp Thanh Vân uy hiếp tác dụng, hay là cái này hai cái hồ điệp màu vàng lương tâm phát hiện. Chỉ thấy hai con hồ điệp phe phẩy cánh, chậm rãi bay lên. Ở giữa không trung dựa theo quỹ tích bay độc lên. Một bên bay, còn vừa ở giữa không trung lưu lại đường vân màu vàng. Diệp Thanh Vân kinh ngạc nhìn xem, rất nhanh liền nhìn ra một chút trò. Chỉ thấy giữa không trung đường vân màu vàng liền cùng một chỗ, biến thành mấy cái văn tự màu vàng. Chớp này nhanh cổ, nộ nó cổng ấn. Có biết đi qua chân tướng. Diệp Thanh Vân trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lập tức nhìn về hướng trên bệ đá nhánh cây. Ý tứ này, chính là để cho ta cầm lấy nhánh cây này đi. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay liền muốn đi lấy cái kia một đoạn nhánh cây. Có thể vừa muốn chạm đến nhánh cây thời điểm, Diệp Thanh Vân bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt của hắn, càng là hiện ra vẻ hồ nghi. Làm sao cảm giác có chút không thích hợp? Vì sao nhất định phải làm cho ta cầm lấy nhánh cây? Trong này không có âm mưu quỷ kế gì đi. Diệp Thanh Vân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng cái kia hai cái hồ điệp màu vàng. Hồ điệp màu vàng tựa hồ cũng gấp, lại lần nữa xoay quanh đến cái kia một đoạn trên nhánh cây. Tựa hồ là đang thúc giục Diệp Thanh Vân tranh thủ thời gian cầm lấy nhánh cây. Diệp Thanh Vân không khỏi vui vẻ. Các ngươi gấp gáp như vậy để cho ta cầm, ta liền lại không cầm. Cho các ngươi chết. Đây thật là đem hai hồ điệp màu vàng cho cả bó tay rồi. Sau một khắc, hai cái hồ điệp màu vàng trực tiếp biến mất không thấy. Diệp Thanh Vân lại là cũng không thèm để ý, hắn nhận định cái này hai hồ điệp khẳng định còn giấu ở địa phương nào đâu, chính là cố ý trốn đi. Diệp Thanh Vân dứt khoát liền khoanh chân ngồi tại thạch đài bên cạnh, cái gì cũng không làm, cứ như vậy chậm rãi chờ lấy. Dù sao ta Diệp Mỗ Nhân cũng không có cái gì chuyện thần yếu, cứ như vậy hao tổn thôi, xem ai hao tổn từng chiếm được ai. Sự thật chứng minh, Diệp Thanh Vân biện pháp này vẫn rất có hiệu quả. Chẳng được bao lâu, cái kia hai cái hồ điệp màu vàng lại lần nữa xuất hiện. Đồng thời lần này, hai cái hồ điệp màu vàng trực tiếp liền biến thành một nam một nữ hai cái hài đồng, lặng lặng đứng tại Diệp Thanh Vân trước mặt. Diệp Thanh Vân bỗng nhiên đứng dậy, có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt hai cái này đồng nam đồng nữ. Cái này hai đồng nam đồng nữ ý áo một đen một trắng, tướng mạo con mẹ nó giống nhau như lúc, bất quá một cái là tóc dài một cái là đầu tóc ngắn. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm Diệp Thanh Vân. Chỉ Diệp Thanh Vân trong lòng còn có chút hoảng. Hai người là người hay quỷ? Hai cái đồng tử liếc nhau, lập tức cùng nhau quỳ trên mặt đất, hướng về Diệp Thanh Vân thật sâu cúi đầu. Hai người tiểu hài ý gì? Cái này còn không có ăn Tết đâu đập cái gì đâu. Diệp Thanh Vân theo bản năng liền muốn lật túi chứa vật cho hồng bao. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân. Diệp Thanh Vân càng ngậu. Cái này hai tiểu hài nhi gọi mình là chủ nhân. Ta lúc nào có hai người bọn họ như thế người chủ nhân? Không đúng, ta lúc nào thành hai người bọn họ chủ nhân? Chán, các ngươi có phải hay không nhận lầm? Diệp Thanh Vân gãi đầu một cái, có chút nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Chúng ta không có nhận lầm. Chủ nhân chính là chủ nhân nha. Đồng nam đồng nữ một trước một sau nói ra. Ngay cả âm thanh đều giống nhau như lúc, nghe không ra cái gì phân biệt. Diệp Thanh Vân càng thêm ngậu. Ta là chủ nhân của các ngươi. Cái này bắt đầu nói từ đâu nha? Chủ nhân chính là chủ nhân, từ chúng ta đản sinh một khắc kia trở đi, ngài chính là chủ nhân của chúng ta. Đồng nam đồng nữ cùng kêu lên nói ra. Vậy các ngươi hai làm sao đản sinh nha? Không biết. Chán, vậy ta làm sao hoàn toàn không nhớ rõ hai người các ngươi nha? Không biết. Các ngươi cùng hệ thống có quan hệ sao? Không biết. Con mẹ nó chứ, Diệp Thanh Vân kém chút liền đem trong tay cục gạch luân qua đi. Hỏi cái gì cũng không biết. Náo tê. Diệp tiên nhân ở trong lòng đầu liên tục nói với chính mình không tức giận. Không đáng cùng hai đứa nhỏ ngốc sinh khí. Có lẽ cái này hai hải tử đầu góc có chút vấn đề, cho nên hỏi cái gì cũng không biết. Vẫn là phải kính già yêu trẻ mới được. Không có khả năng hơi một tí đối với lao đầu tiểu hài chính là một cục gạch. Dễ dàng như vậy phạm sai lầm. Ta nói các ngươi hai, có thể nói điểm các ngươi biết được không? Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ hỏi. Hai cái đồng tử liếc nhau. Sau đó cùng nhau chỉ hướng trên bệ đá cái kia một đoạn nhánh cây. Chủ nhân cầm lên vật này, liền có thể biết rất nhiều thứ. Lại là một bộ này. Diệp Thanh Vân miết miệng. Hắn luôn cảm thấy không thích hợp, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi lấy cái kia một đoạn nhánh cây. Vạn nhất có vấn đề đâu? Sẽ không ta một cầm, sau đó nhánh cây này bên trong đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái, ào ào liền đem ta Diệp Mỗ Nhân cho hút khô đi. Mà lại cái này hai đồng tử nhìn cũng rất khả nghi. Tuyệt không giống như là đứng đắn tiểu hải. Rất có thể chính là cố ý hiện thân đến lừa bịp ta Diệp Mỗ Nhân. Không có khả năng dễ tin. Chứ nhánh cây này, các ngươi còn biết cái gì? Diệp Thanh Vân meo mắt lại, còn ước lượng trong tay cục gạch. Ta có thể nói cho các ngươi biết hay, tiểu hài tử không thể nói dối, nếu là dám gạt ta, coi chừng ta cầm cục gạch cho các ngươi lòng lẻo ra. Hai đồng tử, đây chính là không có dựa theo lúc trước đoán muốn như vậy phát triển kết quả. A Kim Điệp đồng tử vốn không nên sớm như vậy hiện thân tại Diệp Thanh Vân trước mặt, chỉ là không nghĩ tới Diệp Thanh Vân sẽ sớm nhiều như vậy đi vào cái này Thánh Thủy Sơn. Đồng thời một đường thăm dò đến nơi này, thậm chí còn về tới Vạn Cổ Tuế Nguyệt trước đó, lại lần nữa tái hiện lúc trước thương hiệt tạo chữ toàn bộ quá trình. Cái này đều không phải là vốn nên xuất hiện sự tình. Từ khi chúng ta vị chủ nhân này biết được thể nội còn có một tồn tại khác, lại nắm giữ tỉnh lại tồn tại kia kỳ quái phương pháp đằng sau, hết thể cũng bắt đầu không kiểm soát. Cho nên Kim Điệp đồng tử cũng chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tuy nói dưới mắt không nên hiện thân, nhưng bọn hắn nếu là không hiện thân lời nói, Diệp Thanh Vân cái này lão lục sợ là sẽ không đi cầm cái kia một đoạn nhân cây. Cái này có thể thực nhất cả trứng. Kết quả hiện thân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngược lại là đưa tới Diệp Thanh Vân hoài nghi. Kim Điệp đồng tử rất cảm thấy mỏi lòng. Hai người bọn hắn cũng không phải hàng gia, có thể cả ngày thành thơi nằm đi ngủ. Rất nhiều chuyện đều là hai người bọn hắn tại tự thân đi làm, cả ngày tại các nơi thiên địa đi dạo, mệt mỏi gần chết. Hiện tại còn muốn bị chủ nhân hoài nghi. Đây chính là hèn mọi người làm công, làm nhiều nhất sống, thụ nhiều nhất mệt mỏi. Chủ nhân thứ tội. Kim Điệp đồng tử cùng lúc mở miệng. Thuộc hạ hai người đã từng là chủ nhân hiệu lực, bây giờ chủ nhân cũng không tìm về bản thân, thuộc hạ cũng thụ chủ nhân ảnh hưởng, quên đi qua lại, rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết, không có tìm về bản thân. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân lập tức khỏe miệng cong lên, rất là không vui. Ta Diệp Mỗ Nhân không cần tìm về bản thân, ta chính là ta. Hai người các ngươi cũng đừng đặt ta chỗ này nói hiệu nói vượng, hay là trước cho ngươi hai đến một cục gạch lại nói. Chương 2321 thập đại cấm địa quan hệ. Chương 2321 thập đại cấm địa quan hệ. Hai Kim Điệp đồng tử dọa đến quá sức, tranh thủ thời gian lại lần nữa biến thành hồ điệp màu vàng dáng vẻ, hốt hoảng chạy trốn. Chạy cái gì đâu? Diệp Thanh Vân mang theo cục gạch đối với hai hồ điệp màu vàng một trận truy đánh, cuối cùng hồ điệp màu vàng không có biện pháp, chỉ có thể là biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thanh Vân lúc này mới ngừng chính mình lão lục hành vi, hung hăng để cho ta nhặt nhánh cây, nhìn liền rất khả nghi, ta liền lệnh không chiếm. Đang lúc Diệp Thanh Vân hạ quyết tâm không đi đụng nhánh cây kia thời điểm, nhưng không ngờ, không biết từ nơi nào bay tới một viên hòn đá nhỏ, hảo chết không chết hết lần này tới lần khác đánh vào trên nhánh cây kia mặt, nhánh cây nhận hòn đá nhỏ va chạm, bay thẳng, lại 10 phần trùng hợp bay đến Diệp Thanh Vân trước mặt. Ai u ngoại tảo, Diệp Thanh Vân quá sợ hãi, tranh thủ thời gian lui lại, sợ nhánh cây này đụng phải chính mình. Nhánh cây rơi vào Diệp Thanh Vân bên chân, dọa đến Diệp Thanh Vân mấy cái lên xuống liền nhảy tới nơi xa, còn muốn người già bị đụng. Diệp Thanh Vân cười lạnh một tiếng, may mắn ta Diệp Mỗ Nhân cao hơn một bậc, sớm có đề phòng. Chỗ tối Thái Bạch Kim Tinh gặp tình hình này, kém chút liền không tìm được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại lần nữa ra tay, bắn ra một viên hòn đá nhỏ. Phanh! Nhánh cây lại lần nữa bị hòn đá nhỏ chấn động đến bay lên, thẳng đến Diệp Thanh Vân mặt. Trả lại. Diệp Thanh Vân hơi biến sắc mặt, lúc này một cái linh hoạt tẩu vị, thân thể nhất chuyển, tránh đi chạm mặt tới nhánh cây. Nhánh cây lại lần nữa rơi xuống đất, lại bị Diệp Thanh Vân cho tránh qua, tránh né. Thái Bạch Kim Tinh trên trán nổi lên vân xanh. Làm sao lại khó như vậy đâu? Lão nhân gia ngài thế nào cứ như vậy cẩn thận đâu? Sờ một chút nhánh cây kia sẽ chết hay là thế nào? Còn đặt chỗ này tẩu vị đi lên. Bần đạo còn cũng không tin. Thái Bạch Kim Tinh lập lại chiêu cũ, hòn đá nhỏ từng biên từ vụng trộm bắn ra, không ngừng đánh trúng nhánh cây, để nhánh cây lần lượt tới gần Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân cũng là hăng hái, chạy như bay, thân hình linh xảo không gì sánh được. Tẩu vị, tẩu vị, ta lại đi, ta còn đi. Nho nhỏ nhánh cây, buồn cười buồn cười. Ngươi có thể đụng tới ta Diệp Mỗ Nhân góc áo, hôm nay ta Diệp Mỗ Nhân tại chỗ liền đem bệ đá kia ăn hết. Lời con chưa dứt, nhánh cây lại là lập tức bay lên, sau đó cắm ở Diệp Thanh Vân trên dây lưng quần. Diệp Thanh Vân còn tại không ngừng tẩu vị Diệp Thanh Vân, lập tức liền cứng đờ, chỉ cảm thấy rất là đánh mặt. May mắn nơi đây không có người bên ngoài, nếu không Diệp Mỗ Nhân trên khuôn mặt quả nhiên là có chút nhịn không được rồi. Diệp Thanh Vân cuống quýt muốn đem nhánh cây vứt bỏ, nhưng đã quá muộn. Ánh sáng màu vàng nóng từ trong nhánh cây tỏa ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Thanh Vân cả người cũng bao phủ trong đó. Một đạo kỳ dị quang cảnh tại kim mang bên trong hiện lên ở Diệp Thanh Vân trước mặt, 10 đạo nhan sắc khác nhau chùng sáng, mỗi một đạo trong chùng sáng đều rất giống dựng dục cái gì không thể tưởng tượng nổi bí bảo, mà cái này 10 đạo trong chùng sáng, Diệp Thanh Vân có thể thấy rõ ràng trong đó đồ vật chỉ có hai đạo mà thôi. Một đạo chùm sáng ẩn chứa một thanh dao phay, còn có một đạo chùm sáng ẩn chứa một đoạn nhánh cây. Ngoài ra còn có một đạo chùm sáng, Diệp Thanh Vân có thể loáng thoáng trông thấy, tựa như là một cây cung. Về phần mặt khác 7 đạo chùm sáng, Diệp Thanh Vân làm một chút cũng thấy không rõ lắm bên trong có cái gì. Trừ cái đó ra, khi Diệp Thanh Vân nhìn chăm chú lên cái này 10 đạo chùm sáng thời điểm, cũng giống như có từng đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú Diệp Thanh Vân, làm cho Diệp Thanh Vân có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như tại trước đây thật lâu, hắn liền gặp được qua cái này 10 đạo chùm sáng. Cái này 10 cái chùm sáng, hẳn là đại biểu chính là Trung Nguyên thập đại cấm địa sao? Diệp Thanh Vân trong lòng rung động, lập tức liền hướng thập đại cấm địa phương hướng đi đoán. Dù sao mình đường đường chính chính đi qua thập đại cấm địa, cũng chỉ có Huyền Huyền cổ thành cùng dưới mắt Thánh Thủy Sơn. Còn một người khác Cửu Vũ Động, chỉ là thoáng tiến vào, cũng không xâm nhập thăm dò. Mà Diệp Thanh Vân lần thứ nhất từ Huyền Huyền cổ thành lúc đi ra, chính là lộ ra một thanh dao phay. Về phần cái kia một đoạn nhánh cây, tự nhiên là đại biểu cho Thánh Thủy Sơn. Sau một khắc, Diệp Thanh Vân hết thảy trước mắt lại lần nữa biến hóa. Cái kia 10 đạo chùm sáng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mảnh lờ mờ kiểm chế tĩnh mịch chi địa. Đông, trầm muộn nhảy lên âm thanh, như là mênh mông tuế nguyệt trước cổ lão trống trận thanh âm, tại Diệp Thanh Vân vang lên bên tai. Chấn động đến Diệp Thanh Vân trái tim cũng đi theo run một cái. Ngay sau đó, đông đông đông, nhảy lên âm thanh không ngừng vang lên. Mà Diệp Thanh Vân trước mắt mảnh này lờ mờ tĩnh mịch chi địa, cũng xuất hiện một viên dữ tợn kinh khủng trái tim. Từng đạo xiềng xích xuyên thủng tâm này, đem nó phong tỏa tại mảnh này lờ mờ tĩnh mịch chi địa. Cái kia làm cho Diệp Thanh Vân cảm thấy tâm thần trầm muộn tiếng trống trận, chính là viên này dữ tợn tim đập thanh âm. Đây cũng là cái quỷ gì? Diệp Thanh Vân kinh hãi không hiểu. Cũng may hình ảnh cũng là lập tức biến mất không thấy. Diệp Thanh Vân trước mắt tái hiện qua mình, ngắm nhìn một phía, vẫn như cũng là đứng tại Thánh Thủy Sơn bên trên. Trong tay còn nắm cái kia một đoạn nhánh cây. Diệp Thanh Vân suy nghĩ xuất thần, vừa rồi thấy hai đạo chẳng cảnh tại trong đầu của hắn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nhất là viên kia bị rất nhiều xiềng xích xuyên thủng trái tim, cho là để Diệp Thanh Vân có một loại cảm giác rất không thoải mái, rất muốn đem trái tim kia cho chặt thành tạt bã. Vừa rồi vậy rốt cuộc là thứ lộ gì? Dọa người như vậy. Diệp Thanh Vân tự lẩm bẩm. Hồi lâu sau, Diệp Thanh Vân mới xem như tỉnh táo lại, một lần nữa đánh giá trong tay cái này một đoạn nhánh cây. Cái đồ chơi này có cái gì sử dụng đây? Diệp Thanh Vân thăm dò tính quắc quơ, kết quả là gặp tiên khí màu vàng nóng lượn lờ tại trên nhánh cây, tựa hồ ẩn chứa hết sức kinh người lực lượng. Ngoan ngoãn, tiên khí này giống như có chút không giống với a. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc. Mặc dù không rõ lắm cái này một đoạn nhánh cây đến cùng có cái gì tác dụng, nhưng nhìn hẳn là sẽ không đối với mình có cái gì nguy hại, mà lại hẳn là một kiện rất không tệ bảo bối. Coi như không tệ, không uổng công một chuyến, lấy tới kiện bảo bối. Diệp Thanh Vân lộ ra mấy phần vẻ hài lòng, đem cục gạch cùng nhánh cây đặt chung một chỗ, hai kiện bảo vật ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, tựa hồ có chỗ liên quan. Chỉ là nhánh cây ánh sáng càng thêm nồng đậm một chút, mà cục gạch ánh sáng tương đối mờ nhạt. Xem ra thập đại cấm địa cũng không phải là từng cái độc lập, lẫn nhau ở giữa cũng có quan hệ. Ta từ Huyền Nguyên cổ thành bên trong lấy ra dao phay, phải cùng nhánh cây này là không sai biệt lắm cấp độ bảo vật. Đoán chừng mặt khác mấy cái cấm địa cũng giống vậy, đều có một dạng đặc thù bảo vật ở bên trong. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh Vân trong đầu cũng không khỏi đối với những khác mấy cái cấm địa sinh ra hứng thú. Không chỉ là muốn lấy được mặt khác mấy cái trong cấm địa bảo vật, càng có một loại trong cõi u minh cảm giác. Mình muốn hiểu rõ đến chân tướng, chỉ cần đem thập đại cấm địa đều thăm dò một lần, có lẽ liền có thể đều biết được. Bằng không ra Thánh Thủy Sơn, ta lại đi mặt khác mấy cái cấm địa đi dạo. Diệp Thanh Vân vừa có ý nghĩ này liền lập tức bỏ đi. Không nói đến mình đã đáp ứng Thái Bạch Kim Tinh muốn lên tiên đỉnh đi nhậm chức, coi như không có việc này tỉnh, cấm địa kia cũng không phải tùy tiện liền đi lắc lư. Còn thừa lại 7-8 cái cấm địa đâu, cho dù muốn đi cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một phen mới được, không thể liều lĩnh. Ngay tại Diệp Thanh Vân trong lòng suy tư thời khắc, trên mặt đất kia từng đạo đường vân đột nhiên cũng sáng lên. Từng sợi kim mang như là sợi tơ, không ngừng hội tụ đến Diệp Thanh Vân quanh thân. Tình huống như thế nào? Diệp Thanh Vân không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có sợ sệt. Tùy ý những kim mang kia bám vào tại trên thân thể của mình, rất nhanh liền chui vào Diệp Thanh Vân thể nội. Ân. Đây là khi tất cả kim mang đều tiến vào thể nội đằng sau, Diệp Thanh Vân tâm niệm vừa động. Ông. Kim mang cùng nhau hiện, lại là giống như một đạo chiến giáp, bao phủ Diệp Thanh Vân quanh thân. Từ đầu đến chân, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Nguyên lai còn có bực này chỗ tốt, xem ra hẳn là cửa rất lợi hại thần thông nha. Diệp Thanh Vân không khỏi lại hỉ. Đến đúng rồi, lần này quả nhiên là đến đúng rồi. Không chỉ có không có thua thiệt, ngược lại là kiếm lớn nha. Tuy nói không có biết rõ ràng hệ thống cùng hồ điệp màu vàng quan hệ trong đó, nhưng lấy được cái này một đoạn nhánh cây cùng hộ thân thần thông, cũng coi là có đại thu hoạch. Đồng thời còn để Diệp Thanh Vân biết được thập đại cấm địa càng nhiều bí ẩn. Hẳn không có cái gì có thể lại thăm dò. Không sai biệt lắm cũng nên đi ra. Diệp Thanh Vân quan sát bốn phía, sau đó lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Lão Bạch, ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Bốn phía cũng không cái gì đáp lại. Ngươi nếu là không còn ra, vậy đi tiên đỉnh sự tình, ta muốn phải lại suy nghĩ một chút. Khu khu cụ. Nương theo lấy khô khốc một hồi cục thanh âm, thân ảnh quen thuộc từ chỗ tối đi ra. Ai đu, trùng hợp như vậy. Thái Bạch Kim Tinh một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Vân. Bần đạo thế mà có thể ở chỗ này cùng Tôn Giá xảo nộ. Xem ra bần đạo cùng Tôn Giá có chút hữu duyên a. Diệp Thanh Vân, lão giả này thật đúng là da mặt đủ dày. Nói lời bịa đặt quả nhiên là mí mắt đều không mang theo nháy một chút. Lão Bạch, ngươi thật là không chính cống. Trước đó vô thanh vô tức liền trốn đi, có phải hay không vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm nha? Diệp Thanh Vân rất là khinh bỉ nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Khu khu, Tôn Giá nói đùa, bần đạo trước đó là bị trong núi này mê trận vây khốn, nhất thời cùng Tôn Giá đi rời ra, cũng không phải cố ý phải ở trốn. Tôn Giá tuyệt đối không nên hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh dù sao cũng là thần tiên bên trong kẻ ra đời, loại thời điểm này còn có thể há mồm liền ra. Diệp Thanh Vân cũng coi là kiến thức rộng rãi, các loại nhân tài đều gặp, giống Thái Bạch Kim Tinh loại này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá loại người này thường thường mới có thể làm đến một chút người bên ngoài làm không được sự tình. Dù sao chính là biết nói chuyện có thể làm việc. Cái nào làm lão đại đều sẽ ưa thích dạng này bọn thủ hạ. Tính toán, ta lười nhắc cùng ngươi so đo. Diệp Thanh Vân cũng không có lại truy vấn cái gì, đoán chừng coi như mình hỏi cũng hỏi không ra cái gì đến. Lão gia hỏa này quỷ tinh quỷ tinh. Chúng ta làm như thế nào ra ngoài? Diệp Thanh Vân hỏi tới chính sự. Chán, Vân đạo từng nghe nói qua, trong núi này có một kiện bảo vật, như đến bảo vật này tán thành, liền có thể chấp bảo vật này khống chế trong núi hết thảy. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế. Diệp Thanh Vân nghiêng qua Thái Bạch Kim Tinh một chút. Trước đó ngươi còn nói đối với cái này Thánh Thủy Sơn kiến thức nửa vời đâu, hiện tại làm sao rõ ràng như vậy? Thật sao? Bần đạo nói qua lời như vậy sao? Khu khu, có thể là bần đạo lớn tuổi, có chút nhớ xóa. Diệp Thanh Vân khuôn mặt có chút run rẩy. Thật muốn cho lão già này đến bên trên hai cước. hẳn là cái đồ chơi này đi. Diệp Thanh Vân lại lần nữa lấy ra cái kia một đoạn nhánh cây, đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên. Ông, một đạo trận pháp lúc này xuất hiện. Diệp Thanh Vân cùng Thái Bạch Kim Tinh lúc này vào trận, lập tức thân hình liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ chớp mắt, hai người cũng đã là về tới trước đó cửa đá trong thông đạo. Nhìn thấy còn bị vây ở chỗ này tuyệt không, Diệp Thanh Vân dùng nhánh cây nhẹ nhàng kéo ra tuyệt không đầu. Tuệ Không lúc này mới thức tỉnh. Thánh tử, là ngài cứu được tiểu tăng sao? Đừng nói nhảm, đi theo là được rồi. Tiểu tăng tuân mệnh. Diệp Thanh Vân bắt trước làm theo, lại tới trước đó nhược thủy chỗ trên vách đá, đem vây ở bên trong nhược thủy không chết huyền xà cấp cứu tới. Mẹ, không chết huyền xà tại cái kia bên trong nhược thủy ngâm hồi lâu, làm sao đều không có biện pháp hiện lên đến, tại trong nước kia uống không biết bao nhiêu nhược thủy. Giờ phút này nằm dạp trên mặt đất một trận cuồng thổ, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn bị móc giống. Cũng may không chết huyền xà dù sao nhục thân cường hãn, mặc dù bị nhược thủy chỉnh nửa chết nửa sống, nhưng cũng không lo ngại. Diệp Thanh Vân mang theo đám người rời đi Thánh Thủy Sơn, đi tới ngoài núi chi địa. Diệp Cao Nhân bọn hắn đi ra, Cổ Trần ba người ngay tại ngoài núi chờ đợi, nhìn thấy Diệp Thanh Vân bọn người ở tại một trận kim quang bên trong hiện thân, liền vội vàng nên đón. Để ba vị đợi lâu. Diệp Thanh Vân vừa cười vừa nói, xem xét Diệp Thanh Vân dáng vẻ, Cổ Trần ba người liền biết Diệp Thanh Vân tại cái này Thánh Thủy Sơn khẳng định có thu hoạch. Bất quá bọn hắn cũng chưa hỏi nhiều, có lẽ trong núi này bí ẩn, vốn cũng không có thể bị ngoại nhân biết được. Đúng rồi Nhan Huynh, thứ này tặng cho ngươi đi. Diệp Thanh Vân chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi trữ vật móc ra một chi bút lông đưa cho Nhan Chính. Cái này bút lông là Diệp Thanh Vân tại cửa đá kia thông đạo trước đó đoạt được, vốn nghĩ chính mình giữ lại dùng. Nhưng bây giờ nếu được cái kia một đoạn nhánh cây, cái này bút lông Diệp Thanh Vân tự nhiên cũng liền coi thường, còn không bằng tới làm một cái nhân tình. Nhan Chính mãi là nho ra người, cái đồ chơi này ngược lại là tương đối phù hợp hắn. Đa tạ Diệp Minh. Nhan Chính cũng không có giả mồm, nhận lấy bút lông đằng sau trịnh trọng cảm ơn. Ta ở trong núi chờ đợi bao lâu? Từ lên núi đến hôm nay đã có 2 tháng. Cổ Trần nói ra. Lâu như vậy? Diệp Thanh Vân ngây ngẩn cả người, tranh thủ thời gian xuất ra ngọc truyền tin giản. Kết quả vừa nhìn, Diệp Thanh Vân thần sắc trở nên tương đương cổ quái. Quách Hưng Nam tiểu tử này, làm sao còn trà trộn vào trong cái băng đi? Chương 2322 làm ăn mày thiên phú. Chương 2322 làm ăn mày thiên phú. Diệp Thanh Vân không nghĩ tới mình sẽ ở Thánh Thủy Sơn hao phí gần 2 tháng, cũng càng không nghĩ tới Quách Hưng Nam tiểu tử này, 2 tháng công phu liền lại cứ vậy mà làm vừa ra việc lớn mà. Ngọc truyền tin giản bên trong đều là Quách Tiểu Vân tại 2 tháng này tin tức truyền đến. Đem Quách Hưng Nam 2 tháng này tình huống đều 1 năm 1 mười nói cho Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân đem tất cả tình huống đều xem hết, cuối cùng được ra một cái kết luận, Quách Hưng Nam tiểu tử này đúng là mẹ nó là một nhân tài nha. Thật sự trời sinh là lăn lộn nghề này bất liệu. Diệp Thanh Vân tiến vào Thánh Thủy Sơn trước đó, đã từng phân phó Quách Tiểu Vân âm thầm cho Quách Hưng Nam chơi ngắn chân, đem hắn tụ tập lại thế lực trực tiếp đánh tan. Tốt nhất là đem Quách Hưng Nam trực tiếp đuổi ra đô thành. Quách Tiểu Vân tự nhiên là nói gì nghe nấy, cũng hoàn toàn là chiếu vào Diệp Thanh Vân phân phó làm như vậy. Không chỉ có đem Quách Hưng Nam dưới tay các tiểu đệ đều xua tán đi, còn an bài mặt khác tên ăn mày đánh ngất xỉu Quách Hưng Nam, đem nó vứt xuống đô thành bên ngoài. Cử động lần này xác thực hữu hiệu. Quách Hưng Nam tại giã ngoại hoang vu tỉnh lại thời điểm, có thể nói là tương đương bi phẫn, cũng rất là bề bài. Nam thẳng trọn vẹn 2 ngày. Sau đó ngày thứ 3, Quách Hưng Nam liền tỉnh lại. Hắn không tiếp tục về đô thành, mà là gián tiếp đến mặt khác một tòa tên là Nguyên Khang thành trong thành trì. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Chuyển sang nơi khác, ta Quách Hưng Nam làm theo có thể đông sơn tái khởi. Cái này Nguyên Khang thành cùng Lớn Mây đô thành cách xa nhau mấy trăm dặm xa, cũng là Lớn Mây vương triều hết sức phồn hoa thành trì. Quách Hưng Nam đi vào Nguyên Khang thành sau, vẫn như cũng là lập lại chiêu cũ, cấp tốc lẫn vào những nơi khất cái đoàn băng bên trong, lại nương tựa theo tiên tiến quản lý kỹ thuật cùng ưu tú nghiệp vụ năng lực. Không đến nửa tháng, ngay tại Nguyên Khang thành tên ăn mày ở giữa quật khởi. Nguyên Khang thành tên ăn mày đầu lĩnh 10 phần thưởng thức Quách Hưng Nam, đem nó cất nhắc lên, để Quách Hưng Nam trông coi mấy con phố đám ăn mày. Lần này, Quách Hưng Nam xem như triệt để quật khởi. Hắn đã hoàn toàn không muốn lại trở lại hoàng cung, đi làm cái gì hoàng tử? Khi hoàng tử có ý gì? Cả ngày đều đợi tại hoàng cung, nhận quy củ nhiều như vậy ước thúc, mỗi ngày đều muốn làm chuyện giống vậy. Thật sự là nhàm chán cực độ. Hay là khi ăn mày tốt, tự do tự tại, không nhận câu thúc, còn có thể trông coi nhiều như vậy thủ hạ, cả ngày uy phong bát diện, đừng đề cập nhiều dễ chịu. Quách Hưng Nam cảm thấy mình cái này hơn 10 năm quả nhiên là sống vô dụng rồi. Nếu là ta sinh ra chính là tên ăn mày lời nói, sợ là đã sớm thành tên ăn mày bên trong đại nhân vật. Mà ở sau đó thời kỳ, Quách Hưng Nam tại Nguyên Khang thành trung không ngừng làm lớn, nó thủ hạ người cũng càng ngày càng nhiều, địa bàn cũng càng lúc càng rộng. Ngay tại mấy ngày trước đó, Nguyên Khang thành tên ăn mày đầu lĩnh rốt cục cảm thấy được không ổn, địa vị của mình đã bị Quách Hưng Nam trùng kích, có chút bất ổn. Thế là tên ăn mày kia đầu lĩnh liền muốn thu về Quách Hưng Nam trong tay quyền lực, chèn ép Quách Hưng Nam. Có thể Quách Hưng Nam há lại sẽ cam nguyện nhận chèn ép? Cơ hồ là không có chút do dự nào. Tại một cái rất bình thường ban đêm bên trong, Quách Hưng Nam làm một kiện rất chuyện không bình thường. Xóa bị. Nguyên Khang thành tên ăn mày kia đầu lĩnh hoàn toàn không nghĩ tới Quách Hưng Nam sẽ đến chiêu này, cũng không có nhiều hơn phòng bị, trực tiếp liền bị Quách Hưng Nam cho thu thập. Tên ăn mày đầu lĩnh ngay cả người mang đệm chăn cho ném ra Nguyên Khang thành, gọi là một cái vô cùng đáng thương. Cũng chính là đêm hôm đó Nguyên Khang thành lớn nhỏ tên ăn mày mấy trăm người đều thuộc về Quách Hưng Nam nắm trong tay, mà dựa theo cái bang quy củ có thể khống chế một thành tên ăn mày người liền có tư cách tại trong cái bang đảm nhiệm trưởng lão vị trí. Lấy Nguyên Khang thành quy mô, Quách Hưng Nam Túc có thể đảm nhiệm tám đại trưởng lão. Cái bang cũng hoàn toàn chính xác người đến. Bất quá không phải tới mời Quách Hưng Nam gia nhập cái bang, mà là bị đuổi đi tên ăn mày đầu lĩnh giận, mời tới cái bang người đến vì chính mình chủ trì công đạo. Nhưng kết quả lại là cái kia cái bang người vui vui mừng mừng a a cùng Quách Hưng Nam trao đổi thật vui, đem tên ăn mày kia đầu lĩnh cho lắp tại một bên. Cuối cùng, tại cái bang người thịnh tình mời phía dưới, Quách Hưng Nam chính thức trở thành một tên quang vinh cái bang thành viên, đồng thời lên thẳng tám đại trưởng lão, lập tức liền thành cái bang nhân vật cao tầng. Cái bang đã từng mười phần phồn thịnh, nhất là tại năm đó trận kia không ngớt mưa to tai họa phía dưới, cái bang thừa cơ mà lên, một lần quét sạch toàn bộ Nam Hoang. Ngay cả Phù Vân Sơn đều bị ngay lúc đó cái bang người trùng kích qua. Hiện tại cái bang, so với năm đó đó là kém xa tích tắc. Dù sao thời gian tốt, làm ăn mày người tự nhiên cũng là thiếu đi. Cho nên bây giờ cái bang, địa vị cao nhất cựu đại trưởng lão chỉ có 4 người, tám đại trưởng lão chỉ có 9 vị. Quách Hưng Nam chính là cái thứ 18 đại trưởng lão. Phân biệt đối xử, tại toàn bộ cái bang tự nhiên coi là cao tầng. Có cái bang tám đại trưởng lão thân phận, thì tương đương với có đại thụ tốt hóng mát. Cái bang tại Nguyên Khang thành hết thệ quyền thế, cũng đều bị Quách Hưng Nam triệt để nắm giữ. Hiện nay, Lớn Mây Đô thành tuy nói không có năng cùng, nhưng Nguyên Khang thành lại có một vị chân chính nam ca. Hắn truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Nhưng tất cả những thứ này đều hoàn toàn vượt quá Diệp Thanh Vân đoán trước. Vốn cho rằng tiểu tử này bị đuổi ra đô thành đằng sau, liền không có biện pháp tự lực cánh sinh, muốn chân chính qua thời gian khổ cực. Không nghĩ tới không chỉ có không có ăn thiệt thòi, ngược lại là nhảy nhót lợi hại hơn. Chuyện này là sao đâu? Diệp Thanh Vân thu hồi ngọc truyền tin giản, bất đắc dĩ lắc đầu. Quách Tiểu Vân năm đó lưu lạc tên ăn mày, đơn thuần chính là thân thế bi thảm không chỗ nương tựa. Kết quả Quách Hưng Nam tiểu tử này ngược lại tốt, làm ăn mày làm phong sinh thủy khởi. So với hắn cha năm đó mạnh hơn nhiều. Rời đi trước Trung Nguyên đi. Tốt. Diệp Thanh Vân cùng mọi người bay khỏi nơi đây. Một đường chưa từng ngừng. Rất nhanh liền bay ra Trung Nguyên. Một đoàn người về tới Phủ Vân Sơn, đã thấy Quách Tiểu Vân sớm đã chờ đợi nơi này. Rất hiển nhiên, hắn là tìm đến Diệp Thanh Vân thương lượng Quách Hưng Nam sự tình. Sư phụ. Quách Tiểu Vân cung kính hành lễ. Ngược lại để Diệp Thanh Vân có chút xấu hổ. Dù sao, để Quách Hưng Nam đi làm tên ăn mày là hắn Diệp Thanh Vân nghĩ ra được chủ ý ngu ngốc. Không có đạt tới hiệu quả dự trù không nói, Quách Hưng Nam còn hướng một đầu rất không hợp thói thường trên con đường phi nước đại không chỉ. Khu khu, sự tình ta đã biết, Hưng Nam tiểu tử này rất có năng lực. Quách Tiểu Vân, ta người làm cha này đương nhiên hy vọng con trai mình có năng lực, chỉ là năng lực này giống như có chút đi chạy đi. Sư phụ, cái này sau đó chúng ta nên như thế nào làm việc? Cũng không thể một mực để hắn tiếp tục như vậy đi. Quách Tiểu Vân có chút buồn rầu. Diệp Thanh Vân vô vô bờ vai của hắn. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, tiểu tử này xa so với chúng ta muốn lợi hại, có thể tại tên ăn mày trong đống kiếm ra trò. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chí ít người đứa con trai này, so ngươi năm đó thế nhưng là mạnh rất nhiều nha. Quách Tiểu Vân nhẹ gật đầu. Năm đó Quách Tiểu Vân làm tên ăn mày lúc, căn bản cũng không có nghĩ tới cái gì làm lớn làm mạnh. Mỗi ngày chỉ muốn có thể ăn no bụng cũng đã là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất. Chỉ là điều này, Quách Hưng Nam đúng là so Quách Tiểu Vân năm đó mạnh hơn rất nhiều. Bất quá tiểu tử này nếu như thế ưa thích làm tên ăn mày, vậy liền lại cho hắn đến một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nếu là hắn có thể chịu nổi, tất nhiên sẽ có chỗ thủy biến, người ta cũng không cần lại nhiều thêm can thiệp. Diệp Thanh Vân nói như thế. Quách Tiểu Vân khẽ giật mình, sư phụ còn có hà diệu kế. Diệp Thanh Vân mỉm cười, rất có vài phần cảm giác thần bí. Thanh xuân thiếu niên, chỉ có chữ tỉnh vừa đóng nhất là khổ sở nha. Nguyên Khang thành, Tây Nhai một chỗ mười phần hẻo lánh trong sân, một trận đại hội ngay tại cử hành. Tụ tập ở chỗ này đều là Nguyên Khang thành từng cái đầu đường cuối ngõ tên ăn mày người nói chuyện, chừng hơn 30 người, mỗi cái đều là tên ăn mày bên trong tinh anh. Bây giờ cũng đều là Quách Hưng Nam các tiểu đệ. Tuy nói Quách Hưng Nam là nơi này trẻ tuổi nhất, nhưng những tên khất cái này các đầu lĩnh đều đối với Quách Hưng Nam mười phần kính ngưỡng phục tùng. Nhất là khi Quách Hưng Nam trở thành tám đại trưởng lão đằng sau, càng là tại cái này Nguyên Khang thành tên ăn mày giới có tuyệt đối quyền nói chuyện, không chút nào khoa trương. Hắn Quách Hưng Nam chính là cái này Nguyên Khang thành dưới mặt đất long đầu lão đại. Chỉ cần hắn Quách Hưng Nam một câu, liền có thể để cái này Nguyên Khang thành triệt để loạn đứng lên. Đương nhiên, Quách Hưng Nam mới sẽ không có đầu óc như vậy, tại Nguyên Khang thành làm cái gì sự tình. Hắn chỉ muốn làm đại tố mạnh, mang theo các tiểu đệ của mình đem Nguyên Khang thành tên ăn mày thế lực phát triển. Về phần Nguyên Khang thành dân chúng sinh hoạt, hắn tự nhiên là sẽ không đi quấy. Cũng chính bởi vì điểm này, tòa trấn Nguyên Khang thành Lớn Mây Vương triều đám quan chức mới có thể đối với nó mở một con mắt nhắm một con. Đương nhiên, Nguyên Khang thành đám quan chức từ lâu biết được vị này nam ca lai lịch. Quách Tiểu Vân đối với Nguyên Khang thành đám quan chức từng có phân phó, như Quách Hưng Nam làm việc vượt qua tuyến, tổn thương dân chúng trong thành bọn họ, vậy thì nhất định phải kịp thời xuất thủ ngăn lại. Cho nên đừng nhìn Quách Hưng Nam nhảy nhót lợi hại, hắn kỳ thật cũng sớm đã bị để mắt tới. Mà trong chỗ sân nhỏ này đại hội, chính là Quách Hưng Nam muốn đối với trong thành tất cả tên ăn mày tiến hành một lần thống nhất ước thúc, lập xuống quy củ, định ra phương hướng. Muốn để toàn bộ Nguyên Khang thành đám ăn mày đều nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của mình kim phút tiến hành, tuyệt đối không thể tùy ý làm vậy. Vừa rồi ta nói những này, các ngươi đều nhớ kỹ sao? Quách Hưng Nam đứng tại những tên khất cái này các đầu lĩnh trước đó, người mặc vải rách may quần áo, trên mặt coi như sạch sẽ, bên hông có 8 cái túi vải, tượng trưng cho chính mình 8 đại trưởng lão thân phận. Nhớ kỹ, tên ăn mày các đầu lĩnh cùng nhau ứng thanh, nhưng vẫn như cũ có 2-3 người mặt lộ vẻ do dự. Các ngươi có ý kiến gì, cũng có thể bây giờ nói ra đến. Quách Hưng Nam cũng chú ý tới mấy người kia sắc mặt, lúc này nói ra. Một cái hơn 40 tuổi trung niên tên ăn mày đứng dậy. Nam ca, ta biết lập quy củ là chuyện tốt, có thể chúng ta dưới tay nhiều huynh đệ như vậy, luôn luôn đều là nhàn tản đã quen. Cái này đột nhiên liền lập xuống quy củ, còn muốn mỗi một cái huynh đệ đều tuân thủ, sợ là các huynh đệ sẽ có ý kiến a. Lại có một cái tuổi trẻ một chút tên ăn mày đứng dậy. Nam ca, không phải thuộc hạ không chịu tuân theo, tay ta dưới đáy huynh đệ đều là tại Đông thị đầu phố làm ăn cắp, ngươi không để cho huynh đệ chúng ta làm chuyến đi này, các huynh đệ chẳng phải là muốn uống gió tây bắc. Đúng vậy nha Nam ca, ăn cắp không để cho làm coi như xong, đập ăn mày thế nhưng là chúng ta truyền thống cũ, cái này cũng không thể làm gì. Nhìn ra được, những tên khất cái này các đầu lĩnh tuy nói đối với Quách Hưng Man Nam là tuân theo, nhưng đối với Quách Hưng Nam nói lên quy củ, vẫn có chút ý kiến. Quách Hưng Nam cũng không tức giận, tựa hồ đã sớm dự liệu được những tên khất cái này sẽ có phản ứng như thế. Còn có cái gì muốn nói sao? Tên ăn mày các đầu lĩnh ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn, cũng không có người lại đứng ra. Cái kia tốt, hiện tại ta một lần nữa nói một lần, ăn cắp, đập ăn mày, đánh hôn mê, lừa đảo những chuyện này, về sau đều không cho phép làm tiếp. Chúng ta là tên ăn mày, liền nên thật tốt làm tên ăn mày nên làm sự tình. Ta cũng đã nói, mỗi người các ngươi phụ trách địa bàn, từ dưới tháng bắt đầu liền hướng những phú hộ kia thương nhân thu lấy phí che chở. Những này phú hộ thương nhân cũng đều cùng ta nói xong, nguyện ý cùng chúng ta liên hệ. Cho nên chúng ta không có khả năng lại đi làm sự tình trước kia, muốn ước thúc hành vi của mình, để các huynh đệ đều đi đến quỹ đạo. Không có khả năng vẫn luôn là trốn ở trong âm u, cũng muốn đi đến trên mặt nổi đến, làm cho tất cả mọi người đều tiếp nhận huynh đệ chúng ta. Quách Hưng Nam nhìn quanh mọi người tại đây, gương mặt non nớt phía trên lại tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Ta đầu tiên nói trước, quy củ ta đã lập xuống, ai nếu là dám lá mặt lá trái, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đám người nghe vậy, câm như hến. Đương nhiên, huynh đệ chúng ta chỉ cần lẫn vào tốt, vậy tương lai mỗi người các ngươi đều có thể cầm ý ngọc thực, vượt qua thoải mái thời gian. Nhất là cái kia phía Bắc Câu Lan một con đường, sớm muộn cũng đều là huynh đệ chúng ta. Quách Hưng Nam tuy còn trẻ tuổi, nhưng ân uy tịnh thi một bộ này nhưng cũng có thể nắm đúng chỗ. Đám người cũng không khỏi hướng tới đứng lên. Cái kia Câu Lan một con đường, thế nhưng là bọn hắn đám ăn mày có thể gặp mà không thể cầu địa phương a, có thể tại chỗ kia tiêu giao khoái hoạt một đêm, tư vị kiết nhưng so sánh làm thần tiên đều dễ chịu. Một đám tên ăn mày đầu lĩnh nhau nhau tán đi, Quách Hưng Nam cũng mang theo chính mình mấy cái thân chuẩn bị rời đi viện này. Có thể vừa ra cửa viện, đối diện đã thấy một đạo hàn mang đột ngột đánh tới, thẳng đến Quách Hưng Nam cổ họng. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Một cái thiếu nữ áo đen cầm trong tay lợi kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác.